Triệu Thác há miệng vô thanh nói. Linh Vương phi thân thể còn mềm. Sở Quốc sư nói chuyện phiếm một dạng ngữ khí hình như mang theo cười lạnh. Không bằng Quốc sư đại nhân. Triệu Thác đột nhiên hồi tưởng lại cùng nàng ôm nhau sưởi ấm mấy ngày. Không cần nói, ngươi bây giờ liền chuẩn bị an tâm đợi đến Anh Hùng Thiên Hạ đại hội kết thúc, tiếp đó mang Linh Vương hồi kinh. Sở Biệt Chi lập tức rời đi thoại đề. Kế hoạch vốn chính là như thế, may mắn mà có Quốc sư đại nhân làm việc quả quyết, kịp thời để cho bảng tiền sinh xuất thủ cầm xuống Linh Vương. Hắn cảm thấy tiểu Quốc sư vừa rồi nhìn như lô mang thế nhưng trầm ổn thao tác quá mạnh, trực tiếp một lần vất vả suốt đời nhàn nhã mà bắt được Linh Vương, để cho hắn đã mất đi quyền lựa chọn. Nói xong khi nào hồi kinh sau khi sự việc xảy ra, Sở Quốc sư đột nhiên liền trực tiếp không để ý tới hắn, một buổi tối đều không tiếp tục cho hắn truyền âm. Ngày hôm sau hắn để cho Ninh Vương như thường tại quý phủ cuộc sống, thuận buồm xuôi gió không có gợn sóng, hai ngày thoáng qua liền mất. Quốc sư đại nhân cho Ninh Vương hạ cổ có nghe lén năng lực đúng không? Ngồi tại đi tới Anh Hùng Thiên Hạ đại hội hội trường xe ngựa bên trên, Triệu Thác nhìn xem ngồi đối diện Trích Tiên tử một dạng đại quốc sư, âm thanh nhẹ dò hỏi. Bản tọa bây giờ đang ở nhìn xem hắn nhất cử nhất động, hắn cũng chính cùng ngươi Vương phi xuất phát đi tới hội trường, không có vấn đề. Sở Biệt Chi nhẹ tô lại đạm viết mà nói ra để cho Triệu tiểu công gia xấu hổ nói. Sở Quốc sư thật là hiểu lầm ta. Triệu Thác lập tức không kèm được. Vương phi tư vị. Sở Biệt Chi giống như cười mà không phải cười tự nói để cho hắn thua trận. Tốt tại hội trường cách chỗ ở không xa, Tiểu Biệt Chi không có quá nhiều cơ hội trêu chọc hắn, còn muốn để hắn tra. Thế là tại bảy nước kỳ nhân dị sĩ trước mặt bọn họ lại trình diễn một màn tra hiền nữ hiếu, tiến vào tụ hội tụ nghĩa trang bên trong, giáp sĩ cho bọn hắn an bài một cái gần phía trước vị trí. Tại sao phải tại cái này loại địa phương khởi sự? Triệu Thác có một ít buồn bực dùng khỏe mắt liếc qua quét nhìn bốn phía. Thành hình vòng khán đài vây quanh trong hành lang chỗ một cái lôi đài. Chẳng lẽ còn phải đánh lôi đài tuyển tướng? Hắn ở trong lòng tích cô. Vị kia liền là Hoài Nam quốc An Nhạc quận chúa điện hạ. Thất Đại Phong quốc bên trong tinh anh giai tầng đột nhiên sao động lên, con gặp một tên thân mang phấn màu trắng áo váy thiếu nữ tại giáp sĩ hộ vệ dưới, bước nhẹ nhàng chậm chạp bộ pháp đi tới trước nhất chỗ ngồi xuống. Hoài Nam Vương thất cùng Tây Thục Trần gia quan hệ chúng ta không có tra rõ ràng. Đứng ở Triệu Thác bên cạnh thân Sở Quốc sư đột nhiên truyền âm nói, không có thời gian. Triệu Thác nhẹ lay động xuống đầu trả lời. Ngay sau đó trọng yếu là mang Linh Vương hồi kinh, không lo được quá nhiều, Nam Cương cùng cổ tộc có hay không cấu kết chỉ có thể sau đó lại tra. Thất Vương phải ra tới đóng kịch. Sở Quốc sư đột nhiên nói ra. Giọng nói của nàng đột nhiên mang tới ý cười, tựa hồ là thông qua Ninh Vương trên thân cổ nhìn thấy cái gì thú vị sự tình. Hôm nay chư vị đại vương triệu tập chúng ta, xem ra kiến công lập nghiệp thời điểm là đến, không quên đại ngu dưỡng sĩ 400 năm tri ân. Triệu Thác còn không có kịp phản ứng, một tên nho sinh cách ăn mặc thanh niên đột nhiên cao điệu mà mở miệng, ngữ khí vang dội. Ma hậu liền phế tam đế, chúng ta nếu lại không có tư cách, chẳng phải là phản chủ vong ân? Lập tức có người hưởng ứng. Bất quá mất một lúc phản triều đình tiết tấu liền bị mang theo đứng lên. Triệu Thác thỉnh thoảng cao giọng phụ họa một câu, kiên nhẫn chờ đợi chư hầu vương đăng tràng, hắn không có chờ quá lâu. Đại vương đây là. Tiếng người huyên náo tụ nghĩa trang đột nhiên lâm vào tĩnh mịch. Mới vừa rồi còn nhiệt huyết sôi trào quần hùng một mặt kinh ngạc mà nhìn xem phía trước. Con gặp bảy tên thân mang màu trắng áo lót bên trong thanh niên hán tử bị trói gô lấy áp đến trước đài. Hay thật. Triệu Thác kịp phản ứng đây là muốn trình diễn một màn bị ép tạo phản. Bị trói bắt đầu thất vương bên trong cầm đầu là một tên khôi ngô hùng tráng trắng hán. Hắn lúc này một mặt trầm thống, uy nghiêm trong mắt bao hàm nhiệt lệ, thương cảm mà đảo mắt bốn cảnh. Các huynh đệ. Hắn ngữ khí mang theo bi thương, cương đại cảm nhiễm lực để cho ở đây gần ngàn người nhìn không chuyển mắt. Thất đại phiên vương đứng đầu Yến Vương nghẹn ngào tiếp tục nói ra. Đương triều thái hậu nương nương liền phế ta Sở Thất Tam Đế, bây giờ ý muốn tức bỏ thuộc địa, đây là quân phải thần chết thần không thể không chết. Chúng ta huynh đệ không dám gặp sơn hà vỡ vụn máu chảy trôi đứng, nguyện đi hạng kinh chịu đòn nhận tội. Trọng nhân quả thiệt ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cửu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới. Chương 212, Triệu Thác đường cùng. Yến Vương hai mắt rưng rưng oanh liệt chi ngôn lập tức đem ở đây bảy nước quần hùng tâm tình đốt. Bộ phận ý chí không kiên định hạng người đã bị cổ động. Một tên tráng hán đỏ hồng mắt đứng dậy. Đại vương không thể tự coi nhẹ mình. Ngài nếu như là cũng vươn cổ chịu chết, đại ngu 400 năm giang sơn chẳng phải là triệt để bị mất. Trương Vinh nói cực phải. Ma hậu chiếm đoạt Sở Thất Sơn Hà, lúc này không đức trương đợi khi nào. Chư vị đại vương khởi binh sao? Tụ tập ở chỗ này các lộ người tài ba cùng kêu lên thuyết phục. Bản vương huynh đệ mấy người có tài đức gì thụ chư quân như thế ủng hộ? Tiến vương hai mắt đỏ thâm khàn giọng nói. Chư vị hảo hán như thế, bản vương càng không thể cho ngươi các loại xuất sinh nhập tử, bằng vào chúng ta bảy người lệnh đổi bảy nước bách tính an cư lạc nghiệp há không đẹp quá thay? Triệu tiểu công gia nhìn đến đây cũng là sắc mặt nghiêm túc, cái này Yến Vương cổ động nhân tâm thủ đoạn thực tế cao siêu, đối xử chân thành nói tới mức này ai còn không nguyện ý cho hắn bán mạng. Bảy quốc tử dân có cái nào nguyện ý để cho đại vương đi chịu chết? Chúng ta nguyện vì đại vương hiệu tử lực. Phản rồi. Tụ trong nghĩa trang bầu không khí hừng hực khí thế, ở đây gần ngàn người vung tay hô to. Không ít người đã bắt đầu ma quyền sát trưởng. Các huynh đệ không thể như cái này a. Yến Vương sợ hãi nước nở. Hắn cái này hí kịch đúng là làm đủ. Chỉnh cung hoàng đế đăng cơ ba đời ba để cho một dạng. Chư vị anh hùng, còn không vì đại vương cởi trói. Hôm nay cử đại kế. Một cái tựa hồ là sớm đã an bài tốt đại hán cao giọng gầm thét. Lúc này mấy tên phản ứng cấp tốc tráng hán đã tiến lên. Bọn họ đang hô hoán âm thanh bên trong không nói lời gì đem thất vương trên thân dây gai chặt đứt. Các huynh đệ như thế làm việc phải bản vương thế nào tự xử a? Tiến vương thở dài một hơi nói ra. Mời chư vị đại vương thượng tọa. Thất vương tại mọi người ủng hộ phía dưới, ngồi xuống chẳng biết lúc nào bị mang lên tới lớn chỗ ngồi, tụ nghĩa trang bên trong không khí rốt cục đạt đến đỉnh phong. Cứu vãn đại ngu giang sơn tại thủy hỏa, chu sát ma hậu, khôi phục Sở Thất. Vang dội khẩu hiệu bị hô lên. Khôi phục Sở Thất. Triệu Thác mắt lộ ra ngạc nhiên quét mắt một vòng chung quanh, ánh mắt chiếu tới xứ sở có người, đều là sắc mặt đỏ thâm thần sắc của nhiệt. Yến Vương làm Tú Chân có cường đại như vậy hiệu quả sao? Đám người này thế nào giống như là bị làm người rửa? Vì cái gì long mạch nhuyễn trùng táo động rồi? Tiểu công gia đột nhiên lại đem ý thức chìm vào đến mệnh cung bên trong. Luôn luôn lười biếng kim sắc tiểu côn trùng lúc này vậy mà tiến vào tình trạng giới bị. Toàn thân đốt màu hồng hỏa diễm thủy tinh bướm cũng bay nhảy cánh bay loạn. Quốc sư đại nhân, ngươi có phát hiện vấn đề gì sao? Triệu Thác quay đầu nhìn về phía bên cạnh đầu đội duy mũ Sở Quốc sư. Bản tọa cũng có loại cảm giác bất an, Yến Vương có thể là để cho Phật môn cử hỏa người dùng thủ đoạn gì đi, trước mắt còn nhìn không ra vấn đề. Sở Quốc sư truyền âm mà tới ngữ khí hình như đã nhíu mày. Rốt cuộc là nơi nào xảy ra sai sót? Triệu Thác lại lần nữa đưa ánh mắt về phía trước đài đã tọa hạ Thất Vương. Chúng ta huynh đệ mê mẩn chư vị anh kiệt không bỏ, lại không dám phụ lòng thiên hạ thần dân mong đợi, phiên này là thiên ý phải quả nhân vào kinh chu định. Ngồi tại bảy huynh đệ chính giữa, Yến Vương tại trăm ngàn ánh mắt nhìn chăm chú, lộ ra kiên định không thay đổi ánh mắt. Yên lặng. Hắn giơ tay lên hư đè ép một cái để cho mọi người tại đây yên tĩnh trở lại. Quả nhân ở chỗ này đã nói trước, không phải là ta bảy huynh đệ có ai tham tấm kia long ỷ, lần này khởi binh chỉ vì người trong thiên hạ quét gian trừ ác. Đại vương nhân nghĩa. Hội trường mới yên lặng chốc lát lại vang lên đinh thai nhức óc cùng hộ âm thanh. Từ bảy nước tụ tập ở cái này, anh kiệt giống như là bị rót thuốc mê một dạng sốt ruột kiên quyết. Trong lòng tràn đầy bất an, Triệu Thác lẫn trong đám người phất tay phối hợp với bầu không khí. Lâm gia chủ. Một tên thân mang cẩm y thanh niên đột nhiên chui được Triệu Thác bên cạnh thân. Ta giống như không biết các hạ sao? Triệu Thác kinh ngạc nhìn lại. Vương phi nương nương để cho ngài hiện tại từ cửa hông rời khỏi. Cẩm y thanh niên truyền âm một câu như vậy sau đó liền xoay người rời khỏi. Triệu tiểu công gia đồng lỗ lập tức co rút lại. Tình huống như thế nào? Ninh Vương phi phải hắn rời khỏi? Ninh Vương tại dưới mí mắt bọn hắn còn có thể làm yêu hay sao? Sở Quốc sư vừa rồi người kia và ta nói, hắn đem nhận được tin tức truyền đạt cho Sở Biệt Chi sau đó, vừa nhìn về phía trên đài ngồi tại Yến Vương bên cạnh thân Ninh Vương, bốn mắt đột nhiên đối lập. Ninh Vương trong mắt lộ ra lấy đối với hắn hận ý cùng e ngại. Càng nhiều là, Ninh Vương tại đắc ý cái gì sức lực? Triệu Thác trong mắt hắn đọc lên một loại gọi là cản rỡ tâm tình. Là cổ. Sở Quốc sư hơi trầm xuống lời nói tại trong đầu hắn vang lên. Hẳn là có một cái thánh cổ tại kích thích mọi người tại đây tâm tình. Cổ. Triệu Thác vô ý thức nhìn về phía An Nhạc quận chúa vị trí chỗ ở. Nàng mở to một đôi không hề tâm tình chập chờn màu phỉ thúy đôi mắt đẹp đứng ở la rủ phía dưới. Cùng xúc động phẫn nộ đám người khác biệt là trên mặt nàng đạm mạc. Chẳng lẽ Nam Cương cùng cổ tộc mưu đồ ngay tại hôm nay sao? Trong mắt của hắn tràn đầy dấu hỏi, Ninh Vương vì cái gì đột nhiên làm càn? Phải biết liền là cổ thần tới cũng không giải được trên người hắn cổ. Quả nhân hôm nay mời tới An Nhạc của chúa. Ngồi tại đại vị bên trên, Yến Vương đột nhiên vẻ mặt tươi cười mà đứng người lên. Từ hôm nay trở đi, bảy nước đồng minh sẽ thêm lên Hoài Nam quốc, chúng ta hôm nay ở chỗ này nâng chén vì mình. Hắn lời nói không rơi, An Nhạc quận chúa liền bước nhẹ nhàng bộ pháp hướng đi trước đài, thiếu nữ cái kia xen vào ngây ngô cùng thành thục ở giữa dung nhan phá lệ động lòng người. Người tới, cho các minh đệ đưa rượu lên, cùng uống một chén. Tiến Vương cười lấy vỗ tay, một đội giáp sĩ lập tức bưng chén rượu tiến lên, một trận mùi rượu tràn ngập vào trường. Tại sao là để cho An Nhạc quận chúa ra tới Đại Hoài Nam quốc uống rượu đâu này? Thế tử đi đâu? Đến tột cùng là muốn làm cái gì? Triệu Thác rất nhanh dẫn tới một chén rượu, trên mặt bất động thanh sắc, hướng một bên Sở Quốc sư ném đi hỏi dò ánh mắt. Rượu không có vấn đề, Ninh Vương phu phụ trên thân cổ cũng là bình thường, hết thảy đều không có vấn đề. Sở Quốc sư làm ra trả lời ngữ khí cũng mang theo nghi hoặc. Bản vương cũng muốn mời ái phi ra tới mời rượu. Ninh Vương đột nhiên cười lấy lớn tiếng nói: "Chúng ta hôm nay thậm chí có may mắn đồng thời nhìn thấy nước chư hầu bên trong tiểu diễm nhất hai chi hoa. Tụ nghĩa trang bên trong các lộ nhân kiệt lần thứ hai sao động, có thể cùng vương phi nương nương cộng ẩm là mỗ vinh hạnh. Mau mời Ninh Vương phi." Thiên hô vạn hoán bên trong, một tên thân mang đỏ chót cung trang quý phụ nhân chậm rãi hướng về trước đài đi đến, nàng hiện thân để cho khí thế ngất trời hội trường an tĩnh như thế một cái chớp mắt. Ninh Vương phi vẫn là đem một bộ tóc đen trải thành ưu nhã theo tóc mây, trắng nõn như mặt ngọc trứng mà mềm mại đáng yêu mà không mất đi vợ cả đoan trang, hình quả lê tư thái tại cất bước ở giữa phong tình vạn làm ruộng và mèo. An Nhạc quận chúa duy nhất có thể cùng hắn địch nổi chỉ có dung nhan. Ninh Vương có ý tứ gì? Triệu Thác híp mắt nhìn xem trước đài cướp đi tất cả mọi người ánh mắt cao quý mỹ phụ. Ninh Vương phi lúc này cũng chuyển qua cái đầu nhỏ đối với hắn ném bất lực ánh mắt. Khoe miệng nàng chẳng biết tại sao nết lên giống như giải thoát réo rắt thảm thiết cười yếu ớt. Các huynh đệ cùng quả nhân cùng uống chén này. Tiến Vương đột nhiên la lớn. Uống. Quân hùng một thời gian lại lâm vào cuồng nhiệt trạng thái, không hẹn mà cùng giơ ly rượu lên, giờ khác này liền liền Ninh Vương phi đều trong mắt bọn hắn biến mất. Nam Cương cùng Tây Sa quốc thông qua hai cái trần gia liên hệ với nhau nưu đồ. Triệu tiểu công gia mãnh nhiên mở to hai mắt. Sở Quốc sư. Hắn mắt lộ ra kinh hãi nhìn về phía bên cạnh Sở Bích Chi. Lập tức chém An Nhạc chủ nhóm. Trên người nàng ký túc lấy thập hại hung cổ. Động thủ. Khôi phục sở thất. Lúc này mọi người đã uống vào minh rượu, đồng nhiên đem rượu chén đện xuống đất. Kịch liệt vỡ vụn âm thanh lúc lên lúc xuống. Mơ hồ trong đó Triệu Thác thấy được trên người mọi người đều dấy lên một đoàn màu đỏ thâm hỏa diễm. Thương lam màu sắc bầu trời vậy mà dần dần hướng hỏa hồng quá độ. Hẳn là tới kịp sao? Triệu Thác sắc mặt tái nhợt nhìn xem Quốc sư đại nhân hóa thành một đạo xương trắng biến mất không thấy gì nữa. Lúc này hắn rốt cục nghĩ thông suốt An Nhạc quận chúa đến Yến quốc là làm cái gì. Yến Vương tổ chức anh hùng thiên hạ đại hội lý do hắn cũng biết. Khó trách Ninh Vương nhiều lần cường điệu phải tại thiên hạ anh hùng đại hội sau đó mới có thể rời khỏi. Triệu tiểu công gia nhìn về phía trước đại lục. Song song đứng thẳng Ninh Vương phi cùng An Nhạc quận chúa đã bị xích diễm che chở, cường liệt uy áp từ trên người các nàng bộc phát ra. Ninh Vương phi trong mắt lộ ra rõ ràng thương cảm nhưng lại đối Triệu Thác gạt ra mỉm cười. An Nhạc quận chúa thì là mặt không biểu tình. Mời Vinh Thịnh tôn giả hộ giá. Một đạo kinh diễm vô cùng kiếm quang ngang nhiên chém về phía An Nhạc quận chúa, Tiến Vương kinh thanh hô to thời điểm sớm đã đến muộn, thế nhưng cử hỏa người cũng căn bản không cần hắn nhắc nhở. Thay đổi trong nháy mắt ở giữa một cái dạng lấy kim mang bình bắt vì An Nhạc chặn lại chẳng kích. Bát vàng cái bậy bên trên xuất hiện một đạo xuyên thấu tính vết rách. Hiện tại chỉ có thể từ bỏ. Sở Biệt Chi một kích không thành, lập tức lui về Triệu Thác bên cạnh thân, thấp giọng nói ra: "Chúng ta giống như cũng đi không nổi." Triệu Thác sắc mặt khó coi nhìn xem trên này. Triệt để bị diễm quang che chở, Ninh Vương phi cùng An Nhạc quận chúa đã thấy không rõ diện mục. Một luồng khôn xiết lực lượng phóng xạ mà xuất, chiếu ở trên người hắn, để cho trong lòng của hắn khó có thể áp chế hiện ra lửa giận. Quả nhiên là thập hại bên trong thất tình cổ. Hắn dựa vào tại long mạch nhuyễn trùng mới không có bị không hiểu tâm tình chỗ thao túng. "Người tới đây mau, đem các quý khách đưa đến an toàn chỗ đi, triều đình không tuân theo quy củ phái cử hỏa người đến đây ám sát quả nhân." Tiến Vương không nói hai lời mà trực tiếp cho đại ngu dội cho chậu nước bẩn. "Quốc sư đại nhân đối phàm tục xuất thủ không tốt ta." Một tiếng giàn mua thở dài ở giữa, một tên râu tóc bạc trắng lao tăng tay nâng bát vàng đi ra, mặt mũi hiền lành nhìn xem Triệu Thác cùng Sở Quốc sư. "Vĩnh Thịnh tôn giả không cần nhiều lời. Người ta hôm nay liên thủ, đem cái này thiên giới đệ nhất nữ kiếm tiên lưu tại Yến Quốc sao?" Thân mang nam tử áo bào xanh ở giữa không trung hiện ra thân hình. "Nam Cương Cổ tiên sinh." Triệu Thác sắc mặt lập tức càng thêm khó coi. "Lão nạp hôm nay xem ra cũng phải hoạt động một chút gân cốt." Lại là một vị hất lên cả sa trung niên mập hòa thượng cười rạng rỡ đi ra tới. "Vĩnh Huy tôn giả." Sở Quốc sư nói nhỏ đồng thời cầm trong tay trường kiếm cầm thật chặt. Thế cục hoàn toàn thiên về một bên, Tiến Vương vậy mà kiếm ra ba vị cử hỏa người, đây cũng là bọn họ toàn bộ thánh cảnh chiến lực. Triệu Thác sắc mặt một trận biến hóa sau đó, mặt lộ vẻ ngoan sắc đi tới Tiểu Biệt Chi trước thân, trực diện cách đó không xa Yến Vương bọn người. "Các ngươi giam cấu kết cổ tộc ý đồ để cho thất tình cổ tái hiện thế gian, chăn nuôi thập hại người, cử hỏa người chung chu diệt." Hắn chuyển ra từ xưa đến nay ước định mà thành quy củ. Bởi vì long mạch nhuyễn trùng tồn tại, hắn bây giờ còn có thể giữ vững tỉnh táo. Nếu quả thật không có đường sống có thể đi, hắn liền mang đám người này chết chung. "Quả nhân thế nào nghe không hiểu ngươi nói?" Yến Vương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lấy hung cổ lực lượng như đoạt thiên hạ, cái này tội danh hắn không có khả năng lấy xuống, nếu không chắc chắn thụ người trong thiên hạ phỉ nhổ, cho dù chứng cứ bày ở trước mặt cũng phải giả ngây giả dại. "Các ngươi phản vương mưu đồ, bản quan đã biết được chân tướng." Triệu Thác nếm thử kéo dài thời gian. "Cấu kết Nam Cương cùng Tây Sa Quốc, tại Ninh Vương phi cùng An Nhạc quận chúa trên thân phân biệt gieo si tình cổ cùng không tình cổ, cái này hai người hợp nhất chính là thập hại bên trong thất tình cổ." Hắn đã hoàn toàn rõ ràng hiện tại tình trạng, Ninh Vương phi đa tình, An Nhạc quận chúa vô tình lúc này đều có giải thích. "Các ngươi còn muốn dùng thất tình cổ đốt bát đại phiên quốc thần dân dục niệm chi hỏa?" Tiểu công gia nhớ tới vừa rồi cùng nhiệt các lộ kỳ nhân dị sĩ, nếu quả thật để cho thất vương mưu đồ được như ý, triều đình sắp sửa đối mặt liền là bị tâm tình thao túng không sợ phản quân. Cái gọi là anh hùng thiên hạ đại hội, bất quá là vì dùng hung cổ khôi phục tế lễ mà thôi, thất tình cổ giáng sinh cần thiết liền là một trận khả năng để cho vương triều thay đổi quần hùng trung tình. Hắn nhìn xem trước đài đem Ninh Vương phi cùng An Nhạc quận chúa đôi tỷ muội này dung nạp mãnh liệt xích diễm. Ninh Vương phi rõ ràng là bị động một cái kia, nàng bị trượng phu bán rẻ. "Quận chúa điện hạ, bản vương bị triều đình mật thám hạ cổ, còn xin vì bản vương giải cổ." Ninh Vương vội vàng hướng về phía hỏa diễm bên trong An Nhạc quận chúa hô lớn. Đây chính là hắn không có sợ hãi nguyên nhân. Thập hại tại cổ trùng bên trong là vô địch. "Hiền đệ." Tiến Vương rõ ràng sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra nghĩ mà sợ chi sắc, hắn lại không biết Ninh Vương tại chính mình dưới mí mắt bị ép buộc. Trong ngọn lửa An Nhạc quận chúa thân hình đã không cách nào thấy rõ, đột nhiên một đạo lưu diễm nhào về phía Ninh Vương, thế đi hung hăng. Sở Biệt Chi gặp cái này không thể làm gì khác hơn là niết một cái pháp quyết. "Phí công nhọc sức nữa nha." Triệu Thác nội tâm than nhẹ nhìn xem quốc sư đại nhân đem Ninh Vương phu thê trên thân cổ thu hồi lại. "Ngươi cái này mật thám lời nói quả nhân hoàn toàn không biết." Tiến Vương mặt lộ vẻ lãnh sắc mở miệng. "Hai vị tôn giả." Hắn hướng về phía hai vị Phật môn thế tôn nói ra. "Còn xin nhanh đem hai người này chém tế quân ta cờ." Tiến Vương điện hạ lúc này đem Ninh Vương phi cùng An Nhạc quận chúa giao cho ta mang về kinh xử trí, việc này còn có lượn vòng đường sống, nếu không triều đình cử hỏa người đem đều tới Yến Quốc trấn áp hung cổ. Triệu Thác nói thất vương không có khả năng đáp ứng nói nhảm tiếp tục chỉ hoãn thời gian. Tiểu công gia tâm lý vẫn còn tồn tại cuối cùng một tia rất không có khả năng may mắn. Có lẽ nương nương sớm đã phái khác cử hỏa người đến đây lâu này. "Động thủ." Tiến Vương hiển nhiên không có nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều thói hư tật xấu. Chẳng lẽ lại muốn mượn dùng long mạch nhuyễn trùng lực lượng, lấy sắp chết trạng thái trốn về hạng kinh sao? Lần này còn có ai có thể vì ta kéo dài tính mạng? Triệu Thác trong lòng không cam lòng, đừng bảo là chật vật chạy trốn, hắn thậm chí không nguyện ý từ bỏ nhiệm vụ lần này. Hắn chỉ thiếu một chút liền có thể thành công a. "Quốc sư đại nhân." Sở Biệt Chi trận địa sẵn sàng đón quân địch đối mặt ba vị cử hỏa người lúc, Triệu Thác nhìn chằm chằm giơ lên cháy hừng hực đoàn kia màu đỏ thâm hỏa diễm, một luồng làm cho người run rẩy cảm giác gáp bách ngay tại dần dần hình thành. An Nhạc quận chúa một khi luyện được thất tình cổ tuyệt đối sẽ tấn thăng làm cổ thần. Đến lúc đó bọn họ không có một tia chạy thoát khả năng. "Sở Quốc sư, ngươi đem ta đưa đến Ninh Vương phi trước mặt, tiếp đó chính mình đi thôi, một mình ngươi nhất định có thể chạy đi." Triệu Thác truyền âm phá lệ kiềm chế, mệnh cung bên trong bắt đầu bảo hiếu long mạch nhuyễn trùng để cho hắn có một cái nguy hiểm lại điện cuồng ý tưởng, hắn đã không có lựa chọn nào khác. "Ngươi đừng sợ, lại thêm không cho phép nghĩ đến dùng cái gì sẽ mất mạng thủ đoạn, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi." Sở Biệt Chi dùng thành thục tài trí thanh âm nhẹ nói. "Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cứu." Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới. Chương 213, Vương phi công lược. "Quốc sư đại nhân bình thường cũng đối với ta như vậy ôn nhu quan tâm liền tốt đâu." Triệu Thác nghe nàng rõ ràng mang theo ân cần lời nói không khỏi cười một tiếng. Tiểu Biệt Chi vốn liền ôn hòa thiện tâm, sẽ che chở hắn cũng không kỳ quái, bất quá nàng có thể nói ra loại lời này hiển nhiên vẫn là nhớ kỹ Quảng Bình phủ ban đêm. Hắn lời nói đùa để cho Sở Quốc sư mặt lộ vẻ vẻ giận. "Lúc nào ngươi còn có tâm tình nói đùa? Quốc sư đại nhân không cần lo lắng cho ta." Tiểu công gia nheo mắt lại, như có điều suy nghĩ nhìn xem đoàn kia dần dần đem rộng lớn bình đài che chở màu đỏ thâm hỏa diễm, Ninh Vương phi cùng An Nhạc quận chúa hoàn toàn bị dìm ngập trong đó. Mau thừa dịp bọn họ còn không dám tùy tiện ra tay, Sở Quốc sư ngươi đem ta đưa đến trong lửa đi, ta có lẽ có thể đối phó Thất Tình Cổ. Ta nghĩ không ra ngươi một cái tiểu tu sĩ có thể có cái gì biện pháp. Sở Biệt Chi làm sao sẽ để cho hắn đối mặt hung cổ, không nói nữa mà cầm kiếm trực diện ngay phía trước ba vị cử hỏa người, không có người có thể thấy rõ nàng trốn ở xương trắng phía dưới là như thế nào thân sắc. Quốc sư đại nhân không ra tay mà nói, lão nạp có thể phải trước thất lễ, vạn mong thứ lỗi. Thân mang một mạc tăng bảo lão hòa thượng chắp tay trước ngực thi lễ một cái. Chư vị thật muốn cùng bản tọa sinh tử đối mặt. Sở Biệt Chi lạnh giọng nói ra, ta liều mạng cái mạng này không cần, ít nhất cũng có thể mang theo trong các ngươi trên một người đường, làm sao đến mức cái này. Chúng ta biết được Sở Quốc sư thiên hạ đệ nhất nữ kiếm tiên uy danh, bất quá ba cái thánh cảnh còn ngăn không được ngươi một người. Dầu gì chỉ cần chờ đồ nhi ta cử hỏa cũng có thể đưa ngươi lưu lại. Cổ tiên sinh trốn ở thanh bảo bên trong khuôn mặt nhìn không rõ ràng. Bang môn tiểu tu sao dám ở cái này cùng luôn. Sở Quốc sư lấy khinh miệt ngữ khí đột nhiên khiêu khích nói, nhân tộc chính thống bốn đầu con đường tu hành là không có cổ nói. Nàng với tư cách đạo tông nhân tiên, không ai bị nổi nói ra những lời này, có thể thoải mái để cho cổ tu phá phòng. Ta cũng muốn xem ngươi nói tông có thể cao cao tại thượng đến khi nào. Cổ tiên sinh ngữ khí chìm xuống dưới. Còn xin hai vị tôn giả cùng ta cùng nhau xuất thủ đem Sở Quốc sư cầm xuống. Ngươi lại đứng ở chỗ này không được đi động, ta cùng bọn hắn qua cái mấy chiêu, sau đó bắt được cơ hội liền mang người chạy đi. Sở Biệt Chi nặng nề thanh âm tại Triệu Thác trong đầu vang lên. Quốc sư đại nhân. Triệu Thác nhìn xem bên cạnh thân tiểu Biệt Chi, lại cúi đầu nhìn phía cách đó không xa dần dần trải rộng ra xích diễm, không tự giác nắm chặt nắm đấm. Hắn lúc này vẫn như cũ nghĩ đến thế nào mang theo Ninh Vương cùng rời đi Yên Quốc, cho nên hắn muốn tại Ninh Vương phi trên thân đánh cược một lần. Bất quá không thể Sở Quốc sư không nguyện ý một mình rời khỏi, ta cũng không thể để cho hắn vì ta ngạnh kháng ba vị cử hoàng người, chỉ có thể từ bỏ kế hoạch. Nhiên Văn, hắn lòng tràn đầy không cam lòng khẽ thở dài một hơi, từ Ninh Quốc đuổi tới nơi này, sau cùng lại cũng chỉ có thể cuối cùng đều là thất bại. Hoặc là nói hắn vừa bắt đầu liền không có phần thắng có thể nói. Ninh Vương trên người có Vĩnh Thịnh Tôn giả lưu lại ân ký, muốn dẫn hắn rời khỏi chỉ có thể là anh hùng thiên hạ đại hội sau đó, thế nhưng trận này đại hội lại là tử cục. Triệu Thác hiện tại đã biết rõ chỉ dựa vào hắn cùng Quốc sư đại nhân là không thể mang đi Ninh Vương. Hắn ban đầu nắm chắc thắng lợi trong tay là bởi vì không có suy nghĩ qua Thất Tình Cổ tồn tại. Thế cho nên xuất hiện trước mắt cái này sắp buộc phát không có phần thắng thanh chiến. Xin mời Sở Quốc sư. Hai vị Phật môn tôn giả dẫn đầu hóa thành kim quang hướng hỏa hồng sắc trời xanh vọt tới. Cổ tiên sinh thì là lấy ra một chi xương màu trắng cổ địch. Triệu Thác bên cạnh Sở Biệt Chi cũng đã biến mất. Ô, gấp rút tiếng sáo vang lên, ngũ quang thập sắc các loại cổ trùng tại cổ tiên sinh toàn thân xoay quanh, hóa thành một đạo hình bầu dục hộ thuẫn đem tự thân hoàn toàn che chở. Một đạo lăng lệ thương bạch kiếm quang hướng hắn chém tới, nhưng một kích này hình như chỉ là dê công, cũng không có thể bài trừ hắn phòng ngự. Sau một khắc đạo kia mang theo lấy Sở Quốc sư xương trắng đã đến trên không mập hỏa thượng sau lưng. Vĩnh Huy sư đệ cẩn thận. Vĩnh Thịnh tôn giả lấy ra vừa rồi bị đâm xuyên bắt vàng đánh ra ngoài. Không hổ là đại ngu quốc sư, thế nhưng muốn lấy một địch ba không khỏi quá cuồng vọng, sư minh chúng ta đồng loạt xuất thủ. Mập hòa thượng Vĩnh Huy hiểm lại càng hiểm tránh đi Sở Quốc sư chẳng kích. Hắn nâng tay phải lên mang theo mặt trời một dạng chói mắt nóng rực quang mang chụp về phía trước mặt xương trắng. Sở Quốc sư lập tức rút thân rút lui, tiếng kiếm rít bảo hiếu ở giữa lần thứ hai đánh út về phía cổ tiên sinh, lập tức liền có một mảnh cổ trùng vô lực rơi xuống. Thật mạnh. Cổ tiên sinh sắc mặt khó coi từ một mảnh đen nghịt cổ trùng bên trong hiện ra thân hình. Vừa rồi ngắn ngủi giao phong bên trong hắn liền đã ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Loại này cường đại để cho hắn nghĩ tới Chiếu Thái Hậu. Hai vị tôn giả, chúng ta cùng nhau xuất thủ, không thì trong thời gian ngắn là bắt không được nàng. Hắn cảm thấy nếu là tiếp tục để cho Sở Quốc sư phân biệt cùng bọn hắn ba người so chiêu, không nói bị từng cái đánh tan, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Nhất định phải làm chút gì mới được. Triệu Thác hít sâu một hơi mà nhìn xem phía trên. Sở Quốc sư dần dần rơi vào ba vị cử hỏa người hợp kích bên trong. Chỉ chốc lát nàng cũng chỉ có thể dựa vào chắc tuyệt tốc độ lấy né tránh miễn cưỡng đối địch. Nhanh cho bản vương người đâu? Tất cả mọi người tại cử hỏa áp lực bức bách phía dưới không dám hành động thiếu suy nghĩ thời điểm. Ninh Vương đột nhiên dùng căm hận ánh mắt nhìn về phía một mình đứng ở nguyên địa tên kia thô bị chẳng hán. Đem cái này mật thám cầm xuống. Hắn hô hấp nổn ngang nâng lên tay chỉ Triệu Thác nói ra. Đoạt vợ mối hận không đội trời chung, Ninh Vương hiện tại đầy trong đầu đều vẫn là khuya ngày hôm trước sự tình, hắn chưa từng chạm qua kiểu thê liền bị cái này mãng phu cướp đi thuần khiết. Nghĩ đến đây hắn liền hận đến hai mắt đỏ bừng. Đại vương bán rẻ vợ cả bản sự thật là khiến mỗ gia bội phục. Triệu Thác dùng đùa cợt ánh mắt nhìn xem đối với mình trợn mắt nhìn Ninh Vương. Còn không đem cái này ma hậu tay sai cầm xuống. Tiến Vương trầm giọng quát. Tuân mệnh. Mơ hồ trong đó có một thanh âm khàn giọng nam tử đáp lời. Triệu Thác bất vi sở động mà đứng ở nguyên địa. Đột nhiên một đạo kính quang thiểm nhấp nháy. Ừm. Một đạo thân mang trang phục người trẻ tuổi bị như ngừng lại Triệu Thác trước thân, to lớn hai tay nâng minh kính chậm rãi đi ra, đem đánh tới người đưa vào trong kính. Đạo tông nhân tiên luyện chế pháp bảo sao? Tiến Vương sắc mặt không thay đổi. Tuy là đệ thất cảnh cường giả cầm trong tay pháp bảo, lại há có thể ngăn trở thiên quân vạn mã chi quân thế? Quả nhân thân quân một mực tại sơn trang bên ngoài, đứng hàng thất đại phiên vương đứng đầu hắn lấy nhẹ tô lại đạm viết ngữ khí hướng về phía Triệu Thác nói: Hai người các ngươi nếu còn phải thể diện liền tự chói hai tay sao? Triệu Thác biết rõ hắn nói là lời nói thật, ngoại trừ siêu phàm nhập thánh cử hỏa người có thể độc thân diệt quốc, ngoài ra tuy là đệ thất cảnh đến trong vạn quân cũng chỉ còn lại lấy một chống trăm cái dũng của thất phu. Đây cũng là vì cái gì tại Hoài Nam quốc lúc Vĩnh Chiếu đế bị hắn mang theo kỵ binh đuổi đến chật vật chạy trốn. Binh giả chính là đại sự quốc gia. Vương Minh còn xin đem cái này tặc giao cho ta xử trí. Linh Vương trong giọng nói tràn đầy đối Triệu Thác nhập cốt hận ý. Quả nhân hiền đệ nói các ngươi không nghe thấy sao? Mang binh đem hai người này cầm xuống, đưa đến Linh Vương phủ. Nếu như là đặt ở bình thường Yến Vương sẽ mời chào một cái Triệu Thác lấy hiện lộ rõ ràng vương giả bao dung khí độ. Bất quá bây giờ hắn đương nhiên không có khả năng để cho Ninh Vương không thoải mái. cái gì nhẹ cái gì nặng là phải phân rõ, nên làm ra lựa chọn. Triệu Thác ngẩng đầu nhìn mái vòm bên trên thánh giả chiến trường, sáng sớm mây dày lúc này đã sớm bị cuốn nát, làm người ta trong lòng kiềm chế cảm giác gáp bách che chở ở trên không. Kỳ thật cũng căn bản không được chọn. Hắn nói nhỏ, dùng mệnh hướng long mạch cổ trùng mượn tới lực lượng loại sự tình này hắn tuyệt không phải. Thái hậu nương nương còn đang chờ hắn trở về, Thượng Tâm tỷ nếu là biết rõ hắn chết nên có bao nhiêu thương tâm. Quốc sư đại nhân cũng muốn hắn còn sống. Như thế biện pháp duy nhất chính là. Triệu Thác lần thứ hai đưa ánh mắt về phía trên đài càng ngày càng nghiêm trọng màu đỏ thâm hỏa diễm. Trong đó áp vũ kinh khủng y thế đã không kém gì cử hỏa người. Thất tình cổ sắp tái hiện thế gian. Ngăn cản nàng. Hắn đột nhiên tại tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn chăm chú hóa thành một đạo màu hồng diễm quang, thẳng lướt về phía đã biến thành biển lửa đại cao, địa ý kiên quyết. Chẳng lẽ là muốn tự mình kết thúc? Nhanh ngăn cản hắn. Tiến Vương sửng sốt một chút sau đó lập tức nói, hắn tử cổ tiên sinh nơi đó giải qua liền là cử hỏa người ý đồ ngăn cản hung cổ khôi phục cũng sẽ mũi dính đầy cho. Cái này mật thám rõ ràng tu vi thấp, nào về phía thất tình cổ không phải liền là muốn chết sao? Bất quá ra ngoài thận trọng hắn không cho phép có người tới gần an nhạc của chúa. Bàng tiên sinh. Triệu Thác lớn tiếng kêu, to lớn hai lập tức giơ lên trong tay minh kính, định trụ không trung một thân ảnh. Quốc sư đại nhân nên có thể kiên trì nửa canh giờ, chỉ cần ta có thể ngăn cản thất tình cổ xuất thế, hết thảy cũng còn có chuyển cơ. Hắn mệnh cung bên trong kim sắc tiểu côn trùng lúc này đã là chiến ý bành bái. Tiểu công gia không phải muốn dùng lệnh đi mượn hung cổ lực lượng, mà là muốn thả nó đi cùng thất tình cổ đấu. Còn chưa hoàn toàn thành hình thất tình cổ nên không phải long mạch nhuyễn trùng đối thủ. Hắn như thế làm việc kỳ thật cũng chỉ là một loại mạo hiểm, tin tưởng long mạch nhuyễn trùng có thể cùng trước kia một dạng bảo vệ mình không nhận cổ trùng tổn thương, lại thế nào hắn cũng không trở thành mất mạng. Bán tên. Lúc này tụ nghĩa trang bên ngoài đại quân cũng đã tràn vào trong hội trường. Tại Yến Vương ra lệnh một tiếng mưa tên rơi xuống, Triệu Thác sớm đã không thấy tăm hơi. Đáng chết. Linh Vương nhìn xem biến mất ở trong biển lửa Triệu Thác lập tức đấm ngược dậm chân. Ngươi rốt cuộc là đang làm gì? Trên không truyền đến giận dữ mắng mỏ. Quốc sư đại nhân vẫn là trước chú ý tốt chính mình sao? Sở Biệt Chi không có sợ bao lâu, tại cảm nhận được Triệu Thác khí tức cũng không có biến mất sau đó, lại hết sức chăm chú cùng Tam Thánh giao phong. Nàng thực lực cùng Chiếu Thái hậu trên lệch cũng không lớn, lúc trước nữ nhân kia có thể tại nàng cùng Bá Loan yêu nữ vây công phía dưới trèo chống hơn nửa canh giờ, nàng không đến mức làm không được. Bất quá thời gian lại kéo đến lâu một chút, nàng hôm nay chỉ sợ thật muốn gãy kích trầm xa. Tốt khó chịu. Triệu Thác tại đưa vào trong biển lửa trong nháy mắt liền cơ hồ đã mất đi ý thức. Hắn cảm giác chính mình không phải phải lấy hạt rẻ trong lò lửa, mà là rơi vào mịt mờ trong biển rộng, có khả năng cảm giác được chung quanh hết thảy trở nên vô cùng lớn. Đột nhiên một tiếng sét một dạng long hống để cho hắn đánh thức. Nơi này là nơi nào? Triệu Thác từ trong sương mù manh nhiên mở mắt. Ánh vào trong mắt của hắn không phải màu đậm xích diễm mà là u ám hoa trải đất. Một cái thải điệp khoan thai từ trước mắt hắn bay qua, xông vào mũi hương hoa chân thực không giả, mà trước mắt hết thảy không thể nào là thật. Ta là tới đến Ninh Vương phi hoặc là An Nhạc quận chúa trong trí nhớ rồi. Hắn nghi hoặc mà nhướng mày. Bởi vì long mạch nhuyễn trùng có thao túng thời gian năng lực, cho nên cũng giao phó hắn một loại có thể cảm giác thời gian trôi qua bị động năng lực, hắn hiện tại hình như ở vào một chỗ thời gian trường hà chậm lại tốc độ chạy trong khu vực. Đã thời gian bị vô hạn thả chậm thậm chí tạm dừng, ta đây hẳn là có thể tử tế thăm dò một lần mảnh này không gian, Ninh Vương phi cùng An Nhạc quận chúa hẳn là cũng ở chỗ này. Triệu Thác tự nói, lại đem ý thức chìm vào mệnh cung, sau đó khỏe miệng kéo một cái. Long mạch nhuyễn trùng lúc này chẳng biết tại sao lại mất hết cả hứng mà nằm ngửa. Mà nhiệt luyến cổ rất là kích động lượn vòng lấy. Hai người các ngươi làm ngược xác định vị trí rồi. Hắn một mặt buồn bực, một cái tam phẩm nhiệt luyến cổ còn nghĩ đánh thập hại bên trong thất tình cổ. Ngươi nói cái này có thể đánh sao? Mặc kệ, việc cấp bách là tìm tới Ninh Vương phi, tuyệt không thể để cho An Nhạc quận chúa cử hỏa. Triệu Thác nhìn chung quanh bốn phía một vòng tiếp đó dọc theo đường nhỏ hướng về bên ngoài đi đến. Ra khỏi vườn hoa sau đó liền là một đầu thông hướng lộng lẫy lầu các hành lang. Hắn bước nhanh đi vào tây thuộc phong cách kiến trúc sau đó dừng bước. Đây là xuất hiện tại Triệu Thác trong mắt là một tòa tiểu học đường. Nơi này học sinh chỉ có một cái, là một vị nhìn qua 4-5 tuổi tiểu nữ hài, ngây thơ tinh tế khuôn mặt để cho hắn cảm giác quen thuộc. Không hề nghi ngờ là Ninh Vương phi. Ta là tại Ninh Vương phi trong trí nhớ. Vì sao lại là nàng, An Nhạc quận chúa đâu này? Triệu tiểu công gia không nghĩ ra, bất quá vẫn là tiếp tục xem trước mắt một màn này, tiểu Ninh Vương phi bị nữ tiên sinh dạy đạo làm người. Có cho tiểu thư, nữ tử trọng yếu nhất là tự ái tự trọng, ngươi sau này muốn trở thành một tên kiểm điểm tục nữ. Học sinh ghi nhớ lao sư dạy bảo. Tiểu nữ hài gật đầu. Có cho. Ninh Vương phi khuê danh sao? Tên rất hay. Triệu Thác trở về chỗ một cái sau đó tán đồng gật đầu. Cái này kết thúc. Đột nhiên trước mắt nữ đồng cùng tiên sinh đều không thấy. Ngay tại hắn không nghĩ ra thời điểm, mệnh cung bên trong nhiệt luyến cổ càng thêm sốt ruột, không ngừng phát ra bén nhọn tiếng kêu to. Hắn do dự một chút sau đó vẫn là đem phóng ra. Nhiệt luyến cổ cùng Vương phi trên thân si tình cổ còn có thể sinh ra phản ứng gì không thành. Hắn lời nói không rơi, từ mệnh cung ra tới thủy tinh bướm hướng về phía trước chấn động cánh, vỗ một cái gỗ đào cửa đột nhiên xuất hiện đồng thời mở rộng. Đây mới là chính xác cách chơi. Triệu Thác lập tức ngọc rồi, đi theo nhiệt luyến cổ đi vào cửa gỗ bên trong, đi tới khí phái món ăn đường. Trưởng thành một chút có chút cho cùng người nhà ăn tiệc tối. Ngồi tại chủ vị cha mở miệng. Diêm Nhi, nhanh nhỏ thế nào cầm. Thân thể ngồi thẳng. Tuổi thơ Ninh Vương phi vội vàng ngồi thẳng người, vụng vệ nhưng ưu nhã động lên nhanh nhỏ, ra phong chi nghiêm có thể thấy được lồn đốn. Diêm Nhi là nhũ danh sao? Triệu Thác an tĩnh mà đứng ngoài quan sát toàn trình. Trước mắt một nhà đoàn tụ ấm áp một màn rất nhanh biến mất. Nhiệt luyến cổ không kịp chờ đợi lại hướng về phía trước phá tan vỗ một cái gỗ đào cửa. Thì ra là như vậy. Triệu Thác hoảng hốt lẩm bẩm một câu. Hắn biết mình ngay tại làm việc thông hướng nơi nào. An Nhạc quận chúa lúc này chỉ sợ đang đi tại cùng hắn cùng một cái lộ phía trước. Ninh Vương phi ký ức phần cuối, nên liền là tụ nghĩa trang bên trong biển lửa, muốn đuổi tại An Nhạc quận chúa trước đó đến điểm cuối. Triệu Thác suy đoán đây cũng là thất tình cổ giáng sinh cuối cùng một đạo quan hải, chỉ cần An Nhạc quận chúa đi tới, nàng sẽ lấy 14 nhỏ linh giờ cao thánh hỏa. Quốc sư đại nhân ngay tại khổ chiến, thời khắc đều nguy hiểm đến tính mạng, ta nhất định phải nhanh. Hắn bỗng nhiên lại đem lực chú ý khóa chặt tại mệnh cung bên trong lười nhác long mạch nhẫn trùng. Con hàng này tiến đến Linh Vương phi ký ức thế giới liền không có đấu trí. Tựa hồ là hư giả hết thảy để nó cảm thấy không thú vị. Đã chứng kiến hết thảy đều là hư ảo không thật, ta ở chỗ này vận dụng long mạch nhẫn trùng lúc lực lượng, hẳn là sẽ không thụ đến phản phệ sao? Triệu tiểu công gia có một cái lớn mật ý nghĩ. Hắn phải lấy lần nhanh quan sát Linh Vương phi ký ức tiết điểm. Như thế tất nhiên có thể tại An Nhạc quận chúa trước đó đến hôm nay. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình xáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 214, cứu vớt Vương phi nương nương. Nhà chúng ta có cho thật là chỗ mã đến càng phát ra động lòng người nữa nha. Tiếp qua mấy năm cũng là thời điểm nên hứa cá nhân nhà nhà. Nữ nhi chỉ muốn tại cha bên người mẫu thân tận hiếu nha. Một tòa bờ sông trong lương đỉnh, đã qua 10 tuổi Ninh Vương phi chỗ mã đến duyên dáng yêu kiều, họa thủy phong thái sơ hiện tại giữa lông mày. Mau vào. Triệu Thác không chớp mắt nhìn trước mắt một màn này, ở trong lòng niệm âm thanh, trấn ra một nhà ba người ngữ tốc lập tức nhanh. Cùng lúc đó hắn cũng khẩn trương mà chú ý lấy mệnh cung bên trong long mạch nhuyễn trùng. Kim sắc tiểu côn trùng tựa hồ là ngây ngẩn cả người. Sông băng chi biến ngày kia, ta dùng hung cổ không ngừng rút ra nước vận, hắn là thống khổ đến kêu rên mức độ. Hắn nhìn xem cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản ứng long mạch nhuyễn trùng lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Cái này giống như là mộng cảnh thế giới bên trong có thể vận dụng hắn lực lượng. Thế là hắn trực tiếp mở gấp 5 lần nhanh. Không đúng. Trước mắt cha hiền nữ hiếu một màn biến mất sau đó, nhiệt luyến cổ phi tốc chấn động cánh phá tan một cánh cửa, Triệu Thác đột nhiên lại lần nữa nhíu mày. Thọ mệnh giống như bắt đầu trôi mất. Mặc dù phản phệ rất nhỏ đến cơ hồ cảm giác không thấy, nhưng vẫn là tồn tại. Hắn có thể cảm giác được sinh mệnh mình tốc độ chạy cũng tăng nhanh gấp 5 lần. Triệu Thác cảm thấy long mạch nhuyễn trùng thật là nhạn qua nổ lông, bất quá giống như cũng không thể nói như vậy, loại này yếu ớt phản phệ đã coi như là hắn giờ cao đánh khẽ. Lấy loại tốc độ này tiến lên hẳn là có thể vượt qua An Nhạc của chúa. Lại lần nữa xuyên qua trước mắt cửa gỗ đào. Ninh Vương phi ký ức tựa như là một quyển nặng nề tác phẩm vĩ đại tại trước mắt hắn mở rộng. Hắn giống như người chứng kiến, nhìn xem nữ hài còn nhỏ thân thể dần dần trở nên đầy đà thủ mỹ, nàng trở thành cùng danh tự một dạng mỹ lệ nữ tử. Ninh Vương phi cùng tiên đế ở giữa giao tình nguyên lai là cùng loại với bạn qua thư từ quan hệ sao? Triệu Thác đi qua Trần có cho tiểu thư cùng tiên đế có quan hệ ký ức. Hắn thấy thế nào đều cảm thấy Đại Ngu Tuyên Tông hoàng đế bệ hạ không quá giống cá nhân. Đường đường cửu ngũ chí tôn, mà ngay cả mới biết yêu tiểu cô nương đều lừa gạt, không giống nhân quân vậy. Nàng gả cho Ninh Vương cấp tốc vụ gia tộc cáp lực nha. Triệu Thác trong nháy mắt lại tới Ninh Vương phi thành hôn một ngày. Hắn phát hiện Trần có cho đại tiểu thư kỳ thực là cái nên ngừng tức đoạn kiên cường nữ tử. Nàng bị tiên đế lừa gạt sau đó, mặc dù thương tâm gần chết nhưng cũng buông xuống, sau đó viết cho tiên đế trên thư rất nhiều lời nói dối. Trên thư nói là tiên đế mới gả cho người khác, kỳ thực là lo lắng gia tộc bị triều đình chèn ép, Trần gia cùng Hoài Nam Vương thất quan hệ nàng cũng không có nói cho tiên đế. Tiểu công gia hết sức chăm chú mà quan sát Ninh Vương phi ký ức, xuyên qua đến không hết cửa gỗ đảo. Ánh mắt đột nhiên nghi hoặc, Ninh Vương thế nào xưa nay không chạm Vương phi? Như thế cái xinh đẹp tiểu thê, nam nhân bình thường không có khả năng bất vi sở động sao? Triệu Thác cảm thấy mình bỏ lỡ mô một đoạn trọng yếu ký ức, hắn hiện tại cũng không phải là tại nhìn Ninh Vương phi trôi trải qua mỗi một ngày, mà là bộ phận trọng yếu tiết điểm. Thế nhưng là Ninh Vương không thích chạm nữ nhân loại sự tình này khẳng định cũng là Ninh Vương phi nhân sinh bên trong một cái trọng đại xung kích sao? Làm sao sẽ không có tương quan ký ức tiết điểm đâu này? Chẳng lẽ là nàng không thể đối mặt sự tình sao? Hắn mang theo nghi hoặc đi qua Ninh Vương phi chân thực cùng bí ẩn hết thảy. Sắp tới hôm nay, Triệu tiểu công gia trong mắt Ninh Vương phi đã trở nên quen thuộc, ký ức thế giới bên trong bắt đầu hắn thân ảnh, ví dụ như bây giờ thấy hắn cùng Trần có cho mới gặp. Hắn hiển nhiên cho Vương phi lưu lại cực kỳ khắc sâu ấn tượng, liền một mạch đi qua mấy đạo cửa gỗ, xuất hiện ký ức tiết điểm đều cùng hắn có quan hệ. Cuối cùng đến khuya ngày hôm trước, Ninh Vương đứng tại bên giường, mà hắn thì tại ổ chăn cùng Vương phi cùng một chỗ nóng đến mồ hôi cuốn dao. Trần nương nương mời tới bên này sao? Vương phi cùng Ninh Vương ngồi xe đi tới tụ nghĩa trang. Tiến Vương phi đã tại tiểu trong cắt chờ lấy ngài đâu. Nàng vừa xuống xe liền bị một vị thị nữ mời đi, mà Ninh Vương chỉ là đối với hắn lộ ra phức tạp ánh mắt, cũng không có ngăn cản. Ninh Vương phi bị mang rời khỏi sau đó nhìn thấy là một người mặc thanh bào quái nhân cùng An Nhạc của chúa. Nàng rốt cuộc minh bạch chính mình lại một lần nữa bị trượng phu bán rẻ. Các ngươi nói là nhà ta đại vương để cho ta nghe các ngươi nói. Ta đã biết. Triệu Thác chậm dần vận tốc nhìn một màn trước mắt, Ninh Vương phi ngu muội mà chỗ chống ánh mắt để cho hắn không nói gì, vận mệnh nhiều thằng trầm làm cho người thổ thức. Vương phi nương nương yên tâm, việc này mặc dù sẽ tổn hại ngài hơn 10 năm tuổi thọ, chúng ta đánh vào kinh thành nhất định thay ngài kéo dài tính mạng. Giảm thọ mười mấy năm. Đây cũng là nói láo đi, Vương phi nếu như là mất đi si tình cổ sợ rằng sẽ chết. Hắn nghe An Nhạc quận chúa bên cạnh cổ tiên sinh nói lập tức nhíu mày. Vương phi không chút nào phản kháng cũng làm cho hắn ngoài ý muốn, Ninh Vương như thế bạc tình bạc nghĩa, phu thê tình nghĩa cũng nên vỡ vụn đi à nha. Chấp hình ti xử lý án nửa năm kinh nghiệm nói cho hắn biết, có cho cam tâm tình nguyện nghe theo giảm thọ nói dối, nhất định cùng Ninh Vương không động vào nàng có chỗ quan hệ. Là ta thắng. Trước mắt hết thể hóa thành hư ảnh không thấy sau đó, nhiệt luyến cổ không tiếp tục mở ra cửa gỗ đào, mãnh liệt hỏa quang đột nhiên ánh vào Triệu Thác trong tầm mắt. Kịch liệt bay nhảy đỏ thấp ngọn lửa không ngừng liếm láp lấy hắn ra thịt, đây là không có nhiệt độ hỏa diễm, phá lệ ôn hòa. Hắn biết mình như cũ tại Ninh Vương phi ký ức thế giới bên trong mà không phải hiện thực. Muốn đuổi tại An Nhạc quận chúa đến trước đó kết thúc tất cả những thứ này. Triệu Thác ánh mắt khóa chặt tại ngay phía trước hỏa diễm lui bước chi địa, một tên thân mang đỏ chót cung trang quý phụ nhân quỳ gối ngồi dưới đất, tuyết nghị cánh tay ngọc ôm hai chân đem khuôn mặt chôn ở trong đó. hắn chỉ là nhìn xem một màn này liền có thể cảm giác được một luồng cô tịch bất lực cảm giác dâng lên trong lòng. Nàng thế giới giống tuyết. Hô. Triệu Tiểu Công ra hít sâu một hơi, đột nhiên thực tỉnh có muốn cứu vớt nàng ý nghĩ, hắn luôn luôn nguyện ý đối trước mắt cực khổ thân xuất viện thủ. Hắn bước nhẹ nhàng bộ pháp hơn lửa trong biển phụ nhân xinh đẹp đi đến. Sau cùng tại trước người nàng ngừng chân. Vương phi nương nương. Triệu Thác Âm thanh nhẹ mở miệng đồng thời ngồi xổm xuống, đem khuôn mặt trốn ở đầu gối ở giữa Ninh Vương phi không nhúc nhích. Nàng hình như đắm chìm ở sâu hơn trong mộng cảnh chưa thể nghe thấy thanh âm hắn. Ngài nên dậy rồi Trần tiểu thư. Triệu Thác giơ tay lên khẽ đẩy một cái nàng mềm mại bay. Ninh Vương phi lần này rốt cục giơ lên cái đầu nhỏ. Nàng dùng mông lung đôi mắt đẹp nhìn xem thiếu niên. Ngươi là ai? Vương phi không nhớ rõ bản quan rồi. Triệu Thác nháy mắt nói ra, tiếp đó lại giơ tay lên sờ một cái mặt, bừng tỉnh đại ngộ. Hắn là lấy chân thực diện mạo tiến vào cái này ký ức thế giới. Vương phi chỉ gặp qua lâm quá. Thế nào lại là Triệu tiểu công gia đâu? Ninh Vương phi hình như thanh tỉnh lại, nghiêng não đại nhìn gặp mặt phía trước thiếu niên tuấn mỹ, khóe miệng miễn cưỡng nết lên dịu dàng độ cong. Tiếp thân cuối cùng đọc lấy lại là ngươi cái này đang đổ từ sao? Còn đem ngươi tưởng tượng thành trọc thế giai công tử, ta sớm qua thiếu nữ hoài xuân tuổi rồi nha. Nàng nhẹ nói, lời này rõ ràng không phải đối Triệu Thác nói, là cho rằng nhìn thấy hảo giác nàng nói một mình. Ta tới cứu Vương phi ngươi. Triệu Thác nhìn thẳng nàng tươi đẹp con mắt. Tiếp thân ngược lại là huyễn tưởng qua cùng ngươi đi kinh thành. Ninh Vương phi mặt lộ vẻ thương cảm mà lẩm bẩm. Cho nên ta tới nha. Hắn thất lễ mà trực tiếp nhúng tay cầm nàng tinh tế trắng non tay nhỏ. Vương phi cùng ta rời đi nơi này đi, ta sẽ thực hiện cho ngươi hứa hẹn, cho ngươi tại Hạng Kinh đến Hạng Kinh sống an nhàn sung sướng. Nóng. Ninh Vương phi sững sờ nhìn xem thiếu niên cùng mình đem nắm tay. Cái này loại địa phương còn có thể cảm giác được nhiệt độ xác thực kỳ quái, Vương phi ưa thích bỏng đồ vật sao? Bây giờ không phải là nói vào lúc này. Triệu Thác giơ lên một cái tay khác cầm đi tới. Sứ giả đại nhân. Ninh Vương phi gương mặt xinh đẹp dần dần nhiễm lên đỏ ửng. Nàng cúi đầu xuống đưa tay rút trở về, một lần nữa giấu ở khuôn mặt. Triệu Khâm Sai sao biết đến đây? Nàng an tĩnh sau khi mở miệng nói, ta đi qua Vương phi ký ức đi tới hôm nay. Triệu Thác đối nàng đưa tay ra, chúng ta đi thôi. Không. Ninh Vương phi nhẹ lay động xuống đầu. Đại nhân đã nhìn qua thiếp thân ký ức chỉ biết ta không thể đi đi à nha. Giọng nói của nàng trở nên tịch liêu trống vắng. Là cùng Ninh Vương có quan hệ. Triệu Thác sửng sốt một chút sau đó liền nghĩ đến vừa rồi biết được Ninh Vương chưa hề chạm qua Vương phi sự tình. Đây là ta thiếu nợ hắn, bây giờ trả lại hắn, như thế còn có thể thay cái an tâm. Ninh Vương phi đem gương mặt chôn ở đầu gối ở giữa. Vương phi cho rằng bản mệnh cổ ly thể hạ chàng chỉ là giảm thọ sao? Triệu Thác không biết Ninh Vương phi rốt cuộc làm cái gì cần dùng mười mấy năm thọ nguyên đi trả lại, thế nhưng Ninh Vương hiện tại là muốn giết nàng a, nàng trước đó liền xem như kém chút để cho trượng phu mất mạng hiện tại cũng nên xóa bỏ. Ta biết sẽ chết. Ninh Vương phi nói ra để cho hắn ngơ ngẩn lời nói. Ta để cho đại vương không thể người nói, hiện tại đem lệnh trả lại hắn, một đao cắt đứt. Giọng nói của nàng đã có một ít nghẹn nào. Ninh Vương hết lần này tới lần khác bán rẻ đã cho nàng triệt để thất vọng. Bất quá muốn ân đoạn nghĩa tuyệt lại không dễ dàng như vậy, nàng chỉ có chỗ tội, có thể xem muốn về tự do thân. Hở? Triệu Thác lập tức không có kịp phản ứng. Nguyên lai Ninh Vương không thể vợ cả là không có cái năng lực kia. Lại nói Vương phi để cho trượng phu mất đi sinh dục năng lực đây cũng quá tàn nhẫn sao? Trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Hắn vô ý thức hỏi. Một cái hoàn toàn không có tu vi yếu nữ tử có thể đem chư hầu vương thế đi. Tuy là uy danh hiển hách Tây Thục Trần gia cũng không dám động Ninh Vương cái này tiên đế thân đệ sao? Vương phi làm sao có thể tổn thương đến Ninh Vương? Là hắn. Ninh Vương phi nhắc lên tiên đế ngữ khí chỉ là mang theo một tia hận ý, ngoài ra cũng không có quá nhiều tâm tình chập chờn, tựa như là nói một người xa lạ. Tiên đế lúc trước muốn ta gả cho Ninh Vương, còn liên hợp cha mẹ ta cùng một chỗ bức ta tuyệt vọng ở giữa viết một phong thư cho hắn. Triệu Thác nghe đến đó đã hiểu một thứ đại khái. Ta lúc đó tức đến nổ phổi mà ở trong thư viết nữ tử từ một mực, ta không nguyện bị khác nam nhân chạm, phải hắn để cho Ninh Vương mất quy cách. Ninh Vương phi nắm chặt nắm tay nhỏ thút thít nói ra. Hắn vậy mà thật sự xuống tay. Triệu tiểu công gia rõ ràng, lúc này mới hợp lý nha, có thể để cho Ninh Vương thần không biết quỷ không hay biến thành thái giám cũng chỉ có hoàng đế. Ninh Vương phi lúc tiên là tại trên tờ giấy viết nói nhảm, tâm lý hẳn không có thật muốn để cho Ninh Vương không thể sinh dục, càng không nghĩ tới tiên đế vậy mà thực biết kết thân huynh đệ ra tay gác. Có thể xem như một nước quân chủ quả nhiên đều là ngon nhân. Vương phi hà tất tự trách. Triệu Thác hướng về phía nước nợ Ninh Vương phi nói ra. Tiên đế vốn sẽ phải tính toán Ninh Vương, đại vương chi tật cũng là hắn thủ đoạn tạo nên, huynh đệ bọn họ hích bức tưởng cùng Vương phi có liên can gì. Nếu không phải ta cho hắn viết lá thư này cũng sẽ không. Ninh Vương phi lắc đầu ngưng nghẹn. Vương phi thật muốn ở chỗ này xong hết mọi chuyện. Triệu tiểu công gia nhướng mày mở miệng nói ra. Ngươi nếu thật cảm thấy đối Ninh Vương có chỗ mắc nợ, có thể dùng khác phương thức đền bù hắn, há có thể nối giáo cho giặc. Hắn nhấn mạnh nói. Thất tình cổ giáng sinh, bảy nước thần dân đem biến thành phản tặc tùy ý thao túng con rối, Vương phi nhận tâm sinh linh đồ thán. Ninh Vương phi nghe hắn nói lập tức giơ lên cái đầu nhỏ, lộ ra một tấm lê hoa đái vũ ôn nhu gương mặt, khóc sụt sùi nói ra. Triệu đại nhân muốn tiếp thân sống, có thể thế gian thật lớn đã không ta đất dung thân, ngươi muốn ta đi con đường nào? Nàng phiếm hồng trong đôi mắt đẹp tràn đầy thê lương bất lực. Nam nhân đem ta quăng ra đưa đi, thân tộc tại ta không biết rõ tình hình tình huống phía dưới cấu kết cổ tộc tại trong cơ thể ta trồng cổ, ta từ khi ra đời lên chỉ là an nhạc bản đạp. Triệu Thác ánh mắt ôn hòa nghe nàng thổ lộ hết, lấy ra một tờ khăn tay đưa nàng trên mặt nước mắt lau đi, tại nàng thương tâm gần chết ánh mắt nhìn chăm chú lộ ra mỉm cười. Vương phi nương nương nói đến không đúng. Hắn giơ tay lên đặt ở Ninh Vương phi trên đầu nhẹ xoa. Nếu như bởi vì không có nhân ái ngươi mà thiếu tự trọng, chỉ có thể đổi lấy càng nhiều khinh miệt, ngươi muốn biết làm như thế nào trả thù những cái kia tổn thương ngươi người sao? Triệu tiểu công gia ôn nhu giọng điệu để cho nàng khẽ giật mình. Ninh Vương phi mông lung nhìn trước mắt xinh đẹp thiếu niên. An tĩnh bên trong nàng đột nhiên giơ tay lên cầm Triệu Thác góc áo. "Để cho ta tới dạy ngươi sao?" Triệu Thác có thể tại nàng trong mắt nhìn thấy sáng lên một tia yếu ớt hy vọng hỏa quang. Vương phi chỉ cần so tất cả phụ lòng ngươi người sống đến càng tốt hơn, cao cao tại thượng vui mừng tự nhạc, những cái kia đã từng coi khinh ngươi người liền sẽ hối tiếc không kịp. Hắn ngữ khí nghiêm túc mà chân thành tha thiết. Tiếp đó, Ninh Vương phi có một ít mở mịt nhị nó nói: "Vương phi không cần để ý Ninh Vương sự tình, nếu là ta không ở đây ngươi đã chết, ngươi bây giờ không nợ hắn." Triệu tiểu công gia hướng dẫn từng bước. Thế nhưng là, nàng ngôi son khẽ mở nói ra, chỉ là giống như Triệu đại nhân nói kia một dạng sống sót cũng rất là không thú vị. Không thử một cái làm sao biết đâu này. Triệu Thác đột nhiên thất lễ mà bưng lấy nàng mềm mại đáng yêu trắng non gương mặt. "Chúng ta bây giờ liền đi ra, để cho những cái kia làm hại Vương phi đi đến một bước này, người đồ gọi thế nhưng, được không?" Hắn có thể cảm giác được dán vào thủ trưởng tinh tế tỉ mỉ da thịt dần dần nóng lên. Ninh Vương phi còn chưa kịp mở miệng sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Triệu tiểu công ra mặt không đổi sắc, không nhanh không chậm xoay người, một tên thân mang phấn màu trắng áo váy thiếu nữ xuất hiện ở trong mắt. Khách không mời mà đến đang dùng một đôi thúy sắc đôi mắt đẹp mở mịt nhìn xem bọn họ. "Ngươi vì cái gì có thể?" An Nhạc quận chúa lời nói không rơi đột nhiên tập trung vào Triệu Thác trên đỉnh đầu nhiệt lên cổ. Hắn lúc này cũng chú ý tới đối phương vai sần trắng xám bướm bướm. Thất tình cổ phân hóa xuất không tình cổ. "Ừm." Ninh Vương phi đột nhiên rên khẽ một tiếng, một cái màu đỏ thẫm bướm bướm từ nàng giữa mi tâm chui ra, cái này si tình cổ mang theo hỏa quang nhào về phía An Nhạc quận chúa. Triệu Thác ánh mắt cũng là thay đổi, bất quá không đợi hắn lên tiếng, đỉnh đầu nhiệt luyến cổ cuộn lại màu hồng hỏa diễm ngăn cản đi tới. Mà đi sau sinh một màn để cho hắn cùng An Nhạc quận chúa đồng thời sắc mặt đại biến. Chương 215, đại hoạch toàn thắng. Khải hoàn hồi chiều. An Nhạc nơi nào không hợp lý? Đang cùng Phật môn nhị thánh vây công Sở Quốc sư cổ tiên sinh nói nhỏ một câu, hắn thời khắc chú ý phía dưới màu đỏ thấp biển lửa động tĩnh, lúc này tình huống tựa hồ có chút thoát ly trường khống. "Cực khổ mời hai vị tôn giả ứng phó cô gái này quái vật, ta muốn đi làm đồ đệ mà hộ pháp, cũng không thể để cho tiểu tử kia hỏng rồi đại kế." Cổ tiên sinh vừa nói vừa dùng kiên kỵ ánh mắt kính sợ nhìn xem cái kia đạp không mà đứng nữ kiếm tiên. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy thánh giả ở giữa chênh lệch có thể so với người cùng chó còn lớn hơn. Nếu không phải nhân số chiếm ưu hắn tại Sở Quốc sư dưới kiếm đi bất quá ba chiêu, còn có cái kia chiếu thái hậu. Cổ tiên sinh trong lòng đắng chát, Hoài Nam quốc cùng đương triều thái hậu giao phong bên trong, hắn cũng cơ hội là một chiêu là bại. An Nhạc chỉ cần luyện được thất tình cổ, nhất định có thể đạt đến cái này đại ngu quốc sư mạnh hơn, nàng là ta cổ đạo chưa tới. Hắn không chút do dự thả người hướng về phía dưới màu đỏ thấm biển lửa lao đi. Đột nhiên một đạo kinh diễm kiếm quang hướng hắn thẳng chém mà tới. Tử vong tới gần để cho hắn chỉ có thể chuyển thân đánh trả. "Quốc sư đại nhân tạm thời trước cùng ta sư huynh đệ luận đạo a." Phật môn nhị thánh muốn so cổ tiên sinh mạnh hơn nhiều, bọn họ tề lực ngăn cản Sở Bích Chi, nàng một thời gian cũng vô pháp lại đi truy kích. "Triệu Thác ngươi bây giờ là đang làm gì nha?" Sở Bích Chi khẽ cắn môi dưới mắt nhìn hướng phía dưới đánh tới cổ tiên sinh. Nàng lại thế nào sốt ruột cũng không có cách nào, nhân số cách xa, ứng phó trước mắt Phật đạo tôn giả nàng đã là đem hết khả năng. Cổ tiên sinh bây giờ so với nàng càng thêm sốt ruột. An Nhạc cũng không có thể sẽ xuất ra cái gì ngoài ý muốn sao? Hắn có thể rõ ràng cảm giác được mãnh liệt xích diễm bên trong An Nhạc quận chúa khí tức yếu đi xuống. "Thái phi." Ninh Vương ánh mắt không có từ cháy hừng hực liệt diễm bên trong rời đi qua, trong mắt của hắn lộ ra bi thương cùng tự trách, nhưng càng nhiều vẫn là đối An Nhạc quận chúa chờ mong. Nếu như có thể hắn lại như thế nào nguyện ý để cho vợ cả bị thương tổn, phu thê nhiều năm cảm tình không phải nghỉ ngơi, khuya ngày hôm trước dâng ra vương phi sự tình để cho hắn xấu hổ đến nay. Hắn hận cái kia gọi Lâm quá mã phu, thế nhưng không chút nào trách cứ vợ cả đã bị khắc nam nhân chiếm hữu, đây là hắn sai. Chuyện lần này nhất định phải đối ái phi gấp bội mới tốt. Ninh Vương ở trong lòng hứa hẹn, hoàn toàn bị Yến Vương chỗ lừa gạt hắn, còn không biết kém chút hại chết thế tử. An Nhạc khí tức càng phát ra mà yếu đi. Cái kia mật thám nhảy vào trong lửa rốt cuộc làm cái gì? Một con kiến hôi sao có thể ngăn cản thất tình cổ giáng sinh? Cổ tiên sinh đứng ở xích diễm bên ngoài, vạn phần cháy bỏng mà cầm nắm đấm, đột nhiên cắn răng một cái hơi lửa bên trong chui vào. Coi như hắn là cổ thần cũng không muốn khiêu chiến thập hại kinh khủng. Hỏa thế đột nhiên mãnh liệt, không có khả năng. Cổ tiên sinh sợ hãi kêu lấy từ xích diễm bên trong rút thân, trên người hắn thanh bảo bị thiêu đi rồi cái mũ, lộ ra một tấm giống như có côn trùng tại dưới làn da nhúc nhích đáng sợ khuôn mặt. Một luồng có thể không khí đều trở nên ngột ngạt cảm giác áp bách từ trong hỏa hoạn truyền ra, còn tại trận thất vương đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Trên không đại chiến cũng ngừng nghỉ. Con gặp trên đài cửa hàng tán màu đỏ thấm hỏa diễm bắt đầu thu nạp, hóa thành hỏa diễm vòi rồng lượn vòng lấy, dường như tại tuyên cáo đại công tất thành. An Nhạc quận chúa cử hỏa sao? Sở Biệt Chi sắc mặt khó coi nhìn xem một màn này, nàng có thể cảm giác được cỗ khí tức này tuyệt đối thuộc về thánh cảnh cấp độ, bọn họ hôm nay hình như thật là phải ở lại chỗ này. Huynh đệ chúng ta đại kế đã trở thành một nửa. Tiến Vương hớn hở ra mà nói, lấy thất tình cổ thao túng bảy quốc quân sĩ là hắn trọng yếu nhất một vòng kế hoạch. Đại ngu triều đình nội tình thâm hậu, liền là thất đại các nước chư hầu thêm lên Hoài Nam cùng Nam Cương cũng rất khó nói có thể đánh thắng. Thế nhưng kể từ đó hắn liền có bảy thành nắm chắc. "Chúc mừng Yến Vương huynh." Ninh Vương cũng lộ ra nụ cười chắp tay nói ra, "Người ta huynh đệ tất nhiên là đồng hỷ, nếu như là xảy ra ngoài ý muốn, hiện đệ ngàn vạn phải tỉnh táo." Yến Vương ngữ khí trầm trọng bắt đầu cho Ninh Vương phòng hở. "Vương huynh đây là ý gì?" Ninh Vương lập tức bén nhạy sững sờ ngay tại chỗ. "Hiện đệ đừng nội, đợi An Nhạc quận chúa ra tới, tình thế cũng liền rõ ràng." Yến Vương điểm đến là dừng. Ninh Vương cũng đã lĩnh hội tới ý hắn. Sắc mặt hắn một cái trở nên ảm đạm, trong lòng truyền đến khôn xiết và đau, manh nhiên nắm chặt nắm đấm. Chẳng lẽ Vương phi sẽ gặp phải cái gì bất trắc? Không có khả năng. Tại sao phải lừa gạt bản vương? Ninh Vương hai mắt vô thần mà nghĩ đến. Hắn đang suy nghĩ nếu như chính mình sớm biết ái phi sẽ rơi vào kết quả như vậy vẫn sẽ hay không tới Yến quốc. Đứng thẳng bất động nguyên địa nửa ngày sau đó, hắn lã chã rơi lệ cho ra khẳng định đáp án, thế nhưng là đột nhiên như thế mà mất đi vợ cả vẫn như cũ để cho hắn không thể nào tiếp thu được. An Nhạc thật thành công không? Đặc không mà đứng cổ tiên sinh lại là nơm nớp lo sợ. Trong lòng không khỏi có một loại cực đoan bất an dự cảm. Cho dù hắn không muốn nhưng phần này chán ghét cảm giác là đúng. Oeng. Đột nhiên một cái màu hồng hỏa diễm cự thủ hướng về cổ tiên sinh đánh ra. Thần sắc hắn nhất thời cũng biến. Một kích này uy áp để cho hắn bản năng biến thành trùng mây thoát thân, hiểm lại càng hiểm tránh đi. Lúc này hỏa diễm vòi rồng cũng dần dần biến thành có thể nhìn thấy nội cảnh màu sáng thắt phấn diễm, ba đạo nhân ảnh dần dần rõ ràng, một người trong đó nằm xuống đất bên trên. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thời khắc chú ý hỏa thế Yến Vương lập tức mặt không có chút máu. An Nhạc làm sao có khả năng sẽ bại? Nam Cương 10 năm gần đây mưu đồ, vì cái gì? Cổ tiên sinh một mặt tuyệt vọng. Triệu Thác không phải là lại vận dụng quốc vận sao? Trên không Sở Quốc Sư nhìn xem một màn này lại là cao hứng không nổi. Con gặp màu hồng nhạt hỏa diễm bên trong, đã thiếu niên ôm ngang xinh đẹp quý phụ nhân, thong dong mà đứng. Phấn hồng trắng ba cái thần dị cổ trùng tại đỉnh đầu hắn lẫn nhau truy đuổi, hóa thành một đạo ba màu thần vòng, đem hắn chiếu rọi đến phảng phất tại thế trích tiên. Ái phi, lúc này tâm tình phức tạp nhất còn phải loại Ninh Vương. Hắn hỉ nộ đan sen nhìn xem hỏa diễm bên trong đem chính mình thê tử ôm vào trong ngực thiếu niên tuấn mỹ. Quý trọng ái thê hình như không có trở ngại khiến hắn mừng rỡ, nhưng là mình nữ nhân trước mặt mọi người nằm tại trên thân người khác để cho hắn xấu hổ giận dữ, càng nhiều là đại sự cáo bại thất lạc. Lâm Quá Chân Dung đúng là người thiếu niên, lại nói tiếp đi tới Ninh Quốc chuyển chỉ là Triệu Thác, chẳng lẽ là cái này đáng chết tiểu tặc. Ninh Vương lập tức liền đoán được trước ngực chính mình thê tử là ai. Hắn đột nhiên lần thứ hai nghĩ đến khuya ngày hôm trước chính mình trong thư phòng động tĩnh. Vương phi tại cái kia buổi tối bị cái này tiểu tặc dài đến nửa canh giờ tùy ý xâm chiếm. Thất tình cổ chưa hàng thế, hai vị tôn giả chúng ta liên thủ đem cái này mật thám chân sát. An Nhạc còn có cơ hội. Cổ tiên sinh kịp phản ứng phía sau lộ hung quang nói, chỉ bằng người sao? Hỏa diễm vòi rồng bên trong Triệu Thác đột nhiên mở miệng, đỉnh đầu hắn ba màu thần vòng đối hướng về phía cổ tiên sinh, dâng trào ra khỏi một đạo tựa như quang tuyến màu hồng diễm quang. Đạo hưu tuyệt đối không thể đón đỡ chiêu này. Vĩnh Thịnh đại sư kinh hô, ngươi phân minh không có luyện ra thất tình cổ vì cái gì có thể? Cổ tiên sinh vốn định muốn cùng hắn đối đầu một chiêu, thế nhưng nghe đến cảnh cáo âm thanh lại vội vàng trốn tránh, tránh không kịp xuống bị hỏa quang quẹt vào cánh tay trái. Áo bào ngay tiếp theo cánh tay trong nháy mắt tan rã ở vô hình, hắn khó có thể tin mở to hai mắt, sau đó khó có thể ngăn chặn thất tình lục dục lại tại trong đại não sinh sôi. Hắn dù sao cũng là cử hỏa người cho nên có thể đủ miễn cưỡng áp chế không kiềm chế được nỗi lòng. Không nghĩ tới nhiệt luyến cổ vậy mà có thể cùng si tình cổ sinh ra phản ứng. Triệu Thác nhìn xem một kích lực lượng cũng là kinh diễm. Vừa rồi si tình cổ nhào về phía An Nhạc quận chỗ lúc, nhiệt luyến cổ kịp thời ngăn cản đi tới, sau đó si tình cổ vậy mà lựa chọn cùng nó quân quýt si mê. Bị đoạt tiểu thê không tình cổ tự nhiên là không vui, tức giận đuổi theo, kết quả chẳng biết tại sao biến thành tại trên đầu của hắn đảo quanh tình huống. Đáng tiếc không thể giết cái này An Nhạc. Hắn liếc mắt ngất trên mặt đất An Nhạc của chúa. Không tình cổ là nữ nhân này bản mệnh cổ, nếu là hiện tại để cho nàng chết, hắn cũng sẽ mất đi thế nào ngắn ngủi thu hoạch được thánh giả lực lượng. Nhiệt luyến cổ hình như ngay tại tấn thăng, cùng si tình cổ xâm nhập trao đổi mang cho hắn chỗ tốt cực lớn, sắp đột phá tứ phẩm. Vĩnh Thịnh tôn giả các ngươi sư huynh đệ còn đang chờ cái gì a? Xuất thủ. Vật dùng nhiều năm buôn bà trôi theo dòng nước. Cổ tiên sinh cấp thiết nói ra. Hắn có thể nhìn thấy thắng lợi thiên bình đã nghiêng không còn giới hạn. Một cái nữ kiếm tiên liền đủ bọn họ uống một bình, hiện tại lại nhiều cái nắm giữ nửa cái thập hại tiểu tặc, đã phải kết thúc liệt. Ngươi đem bản tọa để ở nơi đâu rồi? Sở Biệt Chi lập tức rút kiếm thẳng hướng cổ tiên sinh. Triệu Thác cũng phối hợp mà chuyển động đỉnh đầu ba màu thần vòng đánh ra một vệt thần quang. Phật Môn Nhị Thánh phản ứng cũng không chậm, lập tức bảo hộ ở cổ tiên sinh hai bên, bọn họ biết rõ hiện tại giảm quân số liền toàn bộ xong rồi. Quốc sư đại nhân, chúng ta mang lên Linh Vương trên ngựa đi. Triệu Thác biết mình loại trạng thái này lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Sở Biệt Chi thu đến truyền âm sau đó cũng không có làm ra trả lời, mà là tiếp tục huy kiếm chém về phía Tam Thánh, tại hắn hỏa lực trợ giúp xuống vậy mà giết đến ba người liên tục bại lui. Trước ngực người khác chi thê Triệu Tiểu Công ra gấp đến độ mắt trợn trắng. Đi. Quốc sư đại nhân phong dong thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Nàng lập tức rút thân trở ra, giơ tay lên tại Yến Vương xanh xám sắc mặt phía dưới, một tay đem Linh Vương cùng to lớn hai lăng không thu hút tới bên cạnh. Một khung thuyền ngọc hướng về chân trời bắn nhanh mà đi, Triệu Thác ôm Linh Vương phi rơi vào bong tàu bên trên, trên đầu ba màu thần vòng buộc phát ra diễm quang đem đuổi theo Tam Thánh quét bay. Chúng ta đi Tĩnh Tây đại doanh. Triệu Thác hô hấp dồn dập mà đối với từ trong sương mù khói trắng đi ra đại quốc sư nói ra. Hắn ngăn chặn trong lòng phấn chấn để cho mình giữ vững tỉnh táo. Hơn một tháng nỗ lực rốt cục đại hoạch toàn thắng, hắn lập tức liền có thể lấy về nhà. Hiện tại muốn làm một chuyện cuối cùng liền là cướp đoạt Ninh Quốc. Ta biết. Sở Biệt Chi có chút khẩn trương mắt nhìn đỉnh đầu hắn thần vòng. Đột nhiên đạo này do ba cái cổ trùng xoay quanh truy đuổi mà thành vòng ánh sáng manh đất sụp bại. Màu xám trắng không tỉnh cổ hướng về Bình Kinh bay đi, si tỉnh cổ chui vào trở về trong ngực hắn Vương phi mi tâm, một bản thỏa mãn nhiệt luyến cổ về tới hắn mệnh cung. Ta liền muốn đột phá đệ tứ cảnh sao? Triệu Thác nhìn xem vừa về tới ổ nhỏ liền rơi vào trạng thái ngủ say nhiệt luyến cổ cũng là có một ít mừng rỡ. Hắn có thể cảm giác được nhiệt luyến cổ đang thức tỉnh sau đó sẽ trực tiếp tiến hóa đến một cái tân hình thái, mà hắn cũng sẽ thành tứ phẩm cổ sư. Bất quá bây giờ không phải cao hứng thời điểm. Đại ngu khâm sai Triệu Thác gặp qua Ninh Vương điện hạ. Hắn nhìn về phía mặt xám như cho mà ngồi phịch ở trên bong thuyền Ninh Vương. Tiểu công gia hiện tại phi thường thất lễ. Nguyên nhân nha. Lão bà ngươi tại ta trong ngực. Triệu Thác túi đầu mắt nhìn còn tại ngất bên trong phụ nhân cao quý. Nói đi. Tự biết đại thế đã mất Ninh Vương cười thảm một tiếng. Ngươi phải bản vương làm cái gì đều có thể, không nên thương tổn ta ái phi, nàng cái gì cũng không biết. Triệu tiểu công gia nhìn ra hắn đối vương phi vẫn là có cực sâu cảm tình, bất quá hắn tại nhi nữ tình trường cùng vương cầu bá nghiệp ở giữa lựa chọn cái sau, bây giờ không được chọn. Đại vương. Ninh Vương Phi kỳ thật tại si tình cổ trở về cơ thể thời điểm liền đã tỉnh rồi, nàng nghe Ninh Vương dường như đem chính mình đặt ở vị thứ nhất lời nói, tâm tình nhất thời phức tạp. Nàng biết rõ Ninh Vương đối với mình vẫn còn có chút phu thê tình cảm, thế nhưng phải nàng quên hai lần bán rẻ, cái này cũng rất không có khả năng. Mà nàng bây giờ lại một lần tại trượng phu trong mắt rúc vào một cái nam nhân khác trong lồng ngực. Ta tới cứu Vương Phi ngươi. Trong óc nàng quanh quẩn lên mỹ thiếu niên ôn hòa tiếng nói. Trong lòng mãnh liệt bối đức cảm giác cùng xấu hổ đưa nàng ngọc diện nhuộm thành màu hưng phấn. Vương Phi liền tranh thủ tạp niệm ép xuống, lại không có cùng trượng phu ly hôn, nàng muốn khác nam nhân chẳng phải là thủy tính dương hoa. Ninh Vương điện hạ cớ gì nói ra lời ấy? Triệu Thác dùng trào phúng ngữ khí nói ra. Bản quan có thể so sánh đại vương càng thêm quan tâm Vương Phi. Hắn nói ra để cho Ninh Vương Phi hận không thể ngất đi nói. Việc đã đến nước này, ngươi hà tất nhiều lần nhục nhã bản vương? Bất quá chết thôi. Ninh Vương lập tức sủi bọt mép, phẫn hận nhìn trước mắt ôm chính mình thê tử thiếu niên, hô hấp thô trọng. Đại vương nếu như là tự mình kết thúc, bản quan cũng sẽ không cho phép, trực tiếp để cho Sở Trị điện hạ đăng cơ xưng đế ngược lại là dễ dàng hơn. Triệu Thác từ trên cao nhìn xuống trên đất Ninh Vương. Sĩ khả sát bất khả nhục. Ninh Vương lời còn chưa nói hết liền chán nản cúi đầu. Bản vương nguyện ý đăng cơ, tôn mời thái hậu nương nương lâm triều nhất chính, không nên làm khó ta cùng vương phi. Ninh Vương điện hạ như thế sáng suốt bản quan cảm kích không cùng. Triệu Thác hoàn toàn không có hứng thú nhục nhã hắn, nói chuyện chỉ là muốn hắn chịu vua. Hắn ôm vương phi hướng buồng nhỏ trên tàu đi đến. Ta mang vương phi nương nương đến trong thuyền nghỉ ngơi, ngươi ngay tại trên bong thuyền đứng. Đến Ninh Quốc sau đó ta cho ngươi làm cái gì ngươi liền làm theo. Ninh Vương không thể làm gì khác hơn nhìn xem hắn ôm Vương Phi đi vào trong khoang thuyền, nỗ lực không đi suy nghĩ trong khoang thuyền sẽ phát sinh chuyện gì, lại phát hiện không cách nào đình chỉ huyễn tưởng. Vương Phi nương nương nghỉ ngơi thật tốt. Triệu Thác đem trong ngực quý phụ nhân đặt ở mềm trên giường. Hắn cùng Ninh Vương nói dứt lời sau đó liền chú ý tới Ninh Vương Phi kỳ thật đã tỉnh rồi. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không để cho người xấu hổ, Vương Phi tâm tình hiện tại vẫn chưa ổn định, hắn tự nói một dạng an ủi. Ta hứa hẹn tất nhiên thực hiện, xác định để cho Vương Phi tại kinh thành cao cao tại thượng, không có người có thể khi dễ ngươi. Vợ ngủ Ninh Vương Phi chỉ cảm thấy chính mình sắp về đến 16 tuổi năm đó. Triệu Thác đã chuyển thân rời khỏi. Đại sự trước mắt, Tĩnh Tây phủ tổng binh nghe chỉ. Hắn ngồi quốc sư đại nhân phi thuyền đi tới Tĩnh Tây phủ, lấy ra rời kinh lúc mang theo điều binh tín vật, trực tiếp phát binh Ninh Quốc. Ninh Vương nơi tay, muốn cầm xuống Ninh Quốc còn không dễ dàng sao? Đây là lấy đồ trong túi. Hắn trực tiếp để cho Ninh Vương làm trở về Khiếu Môn đại vương. Ngươi hài lòng sao? Ninh Vương tại quốc cảnh ngoại thành gọi mở biên giới, một mặt nộ khí mà nhìn xem Triệu Thác, chỉ cảm thấy quan quân gót sắt là đạp ở chính mình huyết nục bên trên. Triệu tiểu công gia coi nhẹ hắn đoán hận ánh mắt, hắn biết mình sắp sửa dẫm lên Ninh Quốc đang lâm chỗ cao, phong hầu bái tướng. Hắn tâm lúc này đã bay về phía tại phía xa kinh thành yêu mến nhất Thái hậu nương nương. Chương 216, Thái hậu nương nương, bản cung nhớ ngươi. Rốt cục muốn về đến kinh thành. Triệu Thác vén rèm lên nhìn xem thông hướng hạng kinh ngự đạo hai bên phong cảnh, lại có nửa ngày, Khâm Sai đội ngũ liền có thể chống đỡ kinh. Hắn cấp tốc cầm xuống Ninh Quốc sau đó, đáp lấy Sở Quốc sư phi thuyền cùng sớm đã đường về đại đội ngũ hội hợp, đến bây giờ đã có 3 ngày. Rời kinh 1 tháng có thừa, hắn đối trong kinh người cùng vật đều có chút tơ vương, nhất là đã từng có tiếp xúc gia thị Thái hậu nương nương. Tiểu biệt chi bỏ lại ta một người về trước kinh cũng quá lãnh đạm. Triệu tiểu công gia đem náo đại từ rèm sau đó thu hồi lại, chỉ có chính mình một người toa xe để cho hắn than nhẹ lắc đầu. Sở Quốc sư đã dẫn đầu ngự thuyền trở về đạo tông. Khâm Sai đại nhân, đội ngũ dừng lại tiến hành vào kinh thành phía trước cả đội thời điểm, Quý Minh cưỡi ngựa đi tới Triệu Thác trước xe ngựa, thấp giọng nói rõ có việc báo cáo. Là xảy ra chuyện gì sao Quý đại nhân? Hắn nhảy xuống ngựa sẽ hỏi. Vâng. Quý Minh tung người xuống ngựa, hắn nhìn về phía Triệu Thác ánh mắt mang theo mơ hồ nghi ngờ, thái độ so ngày xưa càng thêm kiêu cung. Hắn rõ ràng Triệu tiểu công gia chuyến này là lập xuống cỡ nào ngập trời đại công lao. Nói là một người diệt một quốc đô không đủ, không phải là Ninh Vương đang nháo cái gì yêu thiêu thân sao? Triệu Thác nhíu mày hỏi. Triệu đại nhân liệu sự như thần. Quý Minh lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Ninh Vương điện hạ một mực gọi la hét muốn gặp Vương Phi. Bản quan cũng không nói không để cho vợ chồng bọn họ gặp mặt nói nha. Triệu Thác kinh ngạc nói. Hắn thật không có từng hạ xuống loại này mệnh lệnh. Đối với Ninh Vương Phi hắn là cho đủ tự do. Thế nhưng là Vương Phi nương nương nói hắn không nguyện cùng điện hạ gặp mặt nha. Quý Minh cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Thì ra là như vậy. Triệu tiểu công gia hiểu rõ gật đầu. Ninh Vương Phi không muốn gặp lại trượng phu hắn cũng không phải ngoài ý muốn. Thế giới bên trên nhưng không có nữ tử có thể chịu được nam nhân hết lần này tới lần khác bán rẻ. Quý đại nhân làm tốt vào kinh chuẩn bị, lễ bộ quan viên đến sau đó, ngươi hảo hảo ứng đối. Triệu Thác ngược lại nói ra. Khâm Sai hồi kinh là phải ở ngoài thành trăm dặm chờ đợi hoàng đế mệnh lệnh. Hiện tại Thái hậu nương nương chỉ dụ chưa tới, hắn cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ, loạn lễ chế nhưng là phiền toái. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Quý Minh vội vàng giơ tay lên thở dài. Bản quan đi gặp một cái Vương Phi nương nương. Tiểu công gia kéo qua một con ngựa hướng về đội ngũ nửa đoạn sau bước đi. Hô. Quý Minh nhìn xem Triệu tiểu gia bóng lưng thở dài nhẹ nhõm. Kỳ thật coi như Vương Phi nguyện ý gặp Ninh Vương hắn cũng muốn tới trước hỏi qua Triệu Khâm Sai. Không chừng vị này xinh đẹp tuyệt trần Ninh Vương Phi đã sớm là Triệu đại quan gia trong phòng thị thiếp. Vương Phi. Triệu Thác cưỡi ngựa đi tới Ninh Vương Phi 4 chiếc xe ngựa phía trước, hắn không có thất lễ mà trực tiếp lên xe, mà là nương đến rèm bên ngoài hỏi. Vương Phi bên này có thể có chuyện gì là muốn ta hỗ trợ? Hắn chỉ là sang đây xem liếc mắt mà thôi. Ninh Vương Phi nếu là nói không có việc gì hắn liền sẽ đi đội ngũ nơi khác tuần tra. Thiên Tân vạn khổ tới mức độ này, hắn không phải cho phép lại xuất cái gì ngoài ý muốn, nhất định phải cực kỳ thận trọng. Triệu đại nhân. Ninh Vương Phi phong vận 10 phần tiếng nói chuyện ra. Khâm Sai đại nhân nếu như là rảnh rỗi có thể đến trên xe một lần. Nàng do dự nhẹ nói. Thứ không gì không thể. Triệu Thác sửng sốt một chút gật đầu đáp ứng. Đại nhân vào đi. Quấy rầy. Hắn nói một tiếng sau đó liền nhấc chân nhảy lên xe ngựa. Kỳ thật Ninh Vương Phi sẽ lời mời hắn đến lên xe vẫn là để hắn có một ít ngoài ý muốn. Tại cái này nam nữ đại phóng tập tục phía dưới, đoạn không một người nam tử cùng người khác chi thêm một chỗ đạo lý, tuy là người nhà đều muốn tránh hiểm nghi. Triệu Khâm Sai tùy tiện ngồi đi. Triệu Thác vén rèm lên đi vào xe ngựa, một luồng một dạng hoa phi hoa phu nhân mùi thơm cơ thể tràn vào xoang mũi, làm cho người tâm viên ý mã. Ninh Vương Phi lúc này mang một bộ màu đỏ chót váy dài, trắng nón mềm mại đáng yêu, gương mặt bên trên lộ ra một tia tiểu thụy, rất có vài phần ốm yếu mỹ nhân cảm giác. Tiểu công gia gặp nàng bộ dáng này không khỏi nhướng mày. Vương Phi thế nhưng là thân thể có chỗ nào không thoải mái? Hắn chậm dần thanh âm hỏi. Thiếp thân không việc gì. Ninh Vương Phi đong đưa não đại nhẹ nói. Vương Phi không có ôm việc gì thế nào mấy ngày bên trong gầy gò rất nhiều. Triệu Thác tại đối diện nàng ngồi xuống, trước mắt yểu điệu yêu tiểu phụ nhân cao quý mặt lộ vẻ buồn vô cớ, vẻ mặt như vậy coi là thật làm cho người thương tiếc. Cuối cùng là con đường phía trước mịt mở thân bất do kỷ. Ninh Vương Phi nhấp nhẹ môi đỏ mọng nói. Vương Phi lo lắng ta biết được. Hắn dùng ôn hòa ánh mắt nhìn xem nửa đời nhấp nô đáng thương nữ tử. Sau khi vào kinh ta sẽ vì Vương Phi an bài tốt hết thảy, người yên tâm chính là, không có người có thể khi nhục ngươi. Triệu Thác có thể nhìn ra Ninh Vương Phi trong lòng sầu lo, nàng lần này vào kinh thành có thể nói là đưa mắt không quen, loại tình huống này bất kể là ai đều sẽ đối con đường phía trước bàng hoàng. Bây giờ nàng trên đời đều biết diễm danh trở thành chuyện xấu, như thế một khối thịt ngon ai không muốn cắn một cái đâu này. Không quyền không thế hoàng đế thế nào bảo vệ chính mình nữ nhân không được ủy quyền thần xâm phạm. Thì như nói ta, hắn cảm thấy mình muốn Ninh Vương Phi cũng thật là dễ như trở bàn tay. Đại nhân đối thiếp thân như vậy chiếu cố, ta lại không cái gì có thể báo đáp ngươi, trong lòng luống cuống. Ninh Vương Phi thanh âm hơi lạnh nói, nàng cũng không phải không dành thế sự tiểu cô nương. Trên thế giới này há có vô duyên vô cớ tốt đâu này. Sau khi vào kinh ta đem nhà ta tỷ tỷ giới thiệu cho Vương Phi sao? Triệu tiểu công gia nụ cười nhu hòa nói ra. Vì cái gì? Ninh Vương Phi không hiểu lệch ra xuống cái đầu nhỏ. Vương Phi vào kinh thành lo sợ bất an, phần lớn là bởi vì trong kinh không chỗ dựa vào, ngày sau nhận biết chút khuê trung mật hữu cũng liền được rồi. Triệu Thác biết rõ bất luận kẻ nào đến một cái hoàn cảnh mới cũng phải cần thích ứng. Đa tạ đại nhân. Ninh Vương Phi dường như có một ít cảm động rủ xuống ánh mắt thấp giọng nói ra. Triệu Khâm Sai tại Bình Kinh đối thiếp thân có ân cứu mạng, bây giờ lại mọi loại chiếu cố cho ta, cái này ân ngày sau ta báo. Vương Phi đã nói như vậy ta đây liền đợi đến ngài báo ân. Hắn khẽ cười nói. Mặc dù hắn không cầu Ninh Vương Phi cái gì nhưng bây giờ nói như vậy tương đối phù hợp. Nếu là thật nói thẳng không cầu hồi báo, đoán chừng mới có thể để cho nàng càng thêm tâm thần khó có thể bình an, đạo lý đối nhân xử thế liền là như thế. Vâng. Ninh Vương Phi âm thanh nhẹ đáp lại. Ta còn có việc phải làm muốn làm, Vương Phi an tâm nghỉ ngơi, ta sẽ để cho Ninh Vương Điện Hạ không đến quấy rầy ngươi. Triệu Thác nhớ tới Quý Minh mới vừa nói Ninh Vương Phi không muốn gặp Ninh Vương sự tình. Hắn cũng là người đáng thương. Đại nhân không nên cùng hắn làm khó. Nàng túi đầu nhỏ giọng nói. Đây là tự nhiên. Triệu Thác gật đầu đáp lại nói. Ninh Vương Phi như vậy thiện tâm nữ tử coi như cùng trượng phu cảm tình tan vỡ cũng sẽ không muốn rơi vào xuống giếng thạch. Hắn lại bồi bạn một hồi tâm tình xa suốt Vương Phi sau đó, liền rời đi nàng xe ngựa, bởi vì kinh thành phái tới lễ bộ quan viên đến. Gặp qua Khâm Sai đại nhân, Thái hậu nương nương lệnh bách quan tại ngoài hoàng thành cung nên triệu đại nhân khải hoàn, mời đại nhân vào kinh sao. Tạ Thái hậu nương nương thánh nhân. Quý đại nhân ngươi đi truyền lệnh tất cả mọi người, khởi hành vào kinh thành. Triệu Thác tinh thần chấn động nói ra. Tuân mệnh. Trung trung điệp điệp Khâm Sai đội ngũ tại nửa khắc đồng hồ sau lại lần nữa lên đường. Triệu Thác lần này không có ngồi xe, mà là cưỡi ngựa đi tại đội ngũ hàng trước nhất, uy phong lấm lấm tiến lên. Hạng kinh nguy nga tường thành đã có thể nhìn thấy hình dáng. Khâm Sai đại nhân phiên này một lần cầm xuống Ninh Quốc, để cho phản vương chưa xuất sư trước đoạn một tay, ngươi là đại ngu thần dân ân nhân. Ngồi tại lưng ngựa bên trên rất lại phía sau Triệu Thác nửa cái thân vị Quý Minh vui lòng phục tùng nói, hắn khinh thường sảm ngôn mị bên trên, nói tới đều là thực tình chi ngôn. Quý đại nhân quá khen. Triệu Thác thần sắc như thường mà lên tiếng. Hắn tuyệt đối không cho phép thất vương tung binh chiếm nữ nhân xấu thiên hạ. Chỉ thuộc về hắn Thái hậu nương nương nhất định phải vĩnh viễn là thế giới này cao quý nhất nữ nhân. Kinh thành bách tính giống như đều lên đường phố chào mừng ngài khải hoàn đâu. Quý Minh nhìn xem mở rộng cửa thành sau đó náo nhiệt. Kinh thành thần dân ủng hộ Triệu Thác là hẳn là. Hắn để cho thất vương đánh vào hạng kinh khả năng trở nên mong manh. Là Triệu tiểu công gia. Không hổ là Triệu gia loại a. Thật không nghĩ tới lúc trước ăn chơi thiếu gia vậy mà như vậy có tiền đồ. Triệu Thác cưỡi ngựa cao to, tại bách tính reo hò trong tiếng than thở kinh ngạc tiến vào thành, không thể bảo là không phong quang. Ngày xưa xấu xa không đủ khen, hôm nay phóng đãng nhớ không mở. Xuân Phong đắc ý móng ngựa tật, một ngày nhìn hết hạng kinh hoa. Khoe miệng của hắn không tự giác mà dương lên. Giờ phút này vinh quy để cho Triệu tiểu công gia có vẻ đắc ý. Cho dù xuất thân vọng tộc hắn cũng chạy không thoát cái kia đáng chết lòng hư vinh. Triệu Khâm Sai tốt văn hải. Một bên Quý Minh nghe đến Triệu Thác câu thơ không khỏi tán dương. Một ngày nhìn hết hạng kinh hoa. Câu thơ này bên trong nói tới hoa, nàng nghiêm chỉnh sao? Xuân Phong đắc ý ai còn xem hoa a? Không hề nghi ngờ câu bên trong hoa ngón tay là mỹ nhân, tốt cái phong lưu hoàng cố. Bản quan vừa rồi cũng không ngâm cái gì thơ đâu. Triệu Thác vội ho một tiếng mà đối Quý Minh ám hiệu một câu. Nếu để cho Lam tỷ tỷ nghe đến cái này phong lưu thơ không chừng phải dạy vào hắn. Phóng ngựa lao nhanh ở giữa, Khâm Sai đội ngũ tiến vào nối thẳng hoàng thành quan đạo, càng lớn vinh quang đang ở trước mắt. Nương nương thật là sủng ái Triệu đại nhân đâu. Quý Minh sợ hãi thán phục mà nhìn xem tại ngoài hoàng thành xếp hàng nên giá văn võ ba quan. Không chỉ lục bộ thượng thư, hắn còn chứng kiến địa vị cực cao su mật viện chính sứ vương thủ, vị trí này tương đương tiền triều hữu tướng. Triệu Thác đối trước mắt bộ này chiến trận nhưng cũng không dám chủ quan, hắn một cái muốn tới tháng sau mới 19 tuổi thiếu niên, nếu là thật bày lên kiêu ngạo nhưng là trở thành triều chính công địch. Cung nên Triệu Khâm Sai khải hoàn. Bách quan chắp tay thở dài lúc tiểu công gia đã tung người xuống ngựa. Hắn trên mặt dáng tươi cười hướng về phía khắp nơi hoàn lễ biểu hiện được giọt nước không lọt không có kẽ hở. Trong lúc nhất thời, bộ phận sinh lòng đấu kỵ ý đại thần cũng không thể không cảm khái, nói thầm một tiếng thiếu niên anh hùng. Thái hậu nương nương khẩu dụ. Một tên nội cung thái giám bước nhanh đi ra. Tuyên Khâm sai Triệu Thác cùng Bách Quan vào điện nghe chỉ. Ở đây kinh quan lập tức nhường ra một con đường ra hiệu Triệu Thác dẫn đầu vào thành. Thái hậu nương nương trong lời nói đều đem tiểu công gia đặt ở vị thứ nhất nha. Triệu quan gia đương nhiên là khiêm tốn biểu thị không dám. Triệu đại nhân bên này lên tiệu. Chiếu thái hậu khác biệt gặp lại tới, trực tiếp an bài Triệu quan cho hắn ngồi, mời hắn vào Triệu Thiên điện. Đối với nữ ma đầu sủng ái Triệu Thác là xưa nay không cự tuyệt. Hắn đã không thể chờ đợi. Chúng thần tham kiến thái hậu nương nương. Văn võ quan viên xếp hàng tiến vào hướng lên trời sau đó chỉnh tề như một hành lễ. Chư khanh miễn lễ. Chiếu thái hậu thanh thúy uy nghiêm thanh âm vang lên. Triều thần không hẹn mà cùng lộ ra quái dị ánh mắt. Bọn họ từ thái hậu nương nương trong giọng nói nghe được một tia thiếu nữ một dạng nhảy cẫng tâm tình. Vương chính sứ tuyên chỉ sao? Đại ngu thái hậu thẳng vào chủ đề. Xu mật viện chính sứ Vương Thù đi ra. Hắn lấy ra một đạo ý chỉ đối Triệu Thác mặt lộ vẻ thiện ý. Khâm sai Triệu Thác nghe chỉ. Thần tại. Triệu tiểu công gia biết mình phong thường tới, lần này tuyệt sẽ không giống như là lần trước một dạng cho cái gấp không lên nhanh nhỏ bá tước vị, ít nhất có thể cho cái tam đẳng hầu. Đại ngu quốc là không quân công không thể phong tước, hắn lần này cựu tử nhất sinh mà vào Yến quốc đoạt lại Ninh Vương, lại không đánh mà thắng đoạt lấy Ninh quốc. Công lao này đã là trăm năm không có, nữ nhân xấu muốn cho hắn dưỡng nhìn mục đích đã sơ bộ đạt tới, chưa tới đều có thể. Khâm sai Triệu Thác không phụ thánh nhìn, xâm nhập nước Yến khuất nhục phản Vương Tam Lưu, cứu vãn Ninh Vương tại thủy hỏa ở giữa lại giành lại Ninh quốc, tấn phong nhất đẳng vô địch hầu. Thừa kế vong thế. Rút hơi lạnh thanh âm lập tức lại hướng thiên điện bên trong lúc lên lúc xuống. 18 tuổi thụ phong thừa kế vong thế nhất đẳng hầu. Cái này tại trên sử sách cũng ít gặp. Thần tạ thái hậu nương nương thánh nhân. Triệu Thác trầm ổn không người thi lễ một cái. Đại ngu quốc tước vị mỗi một cấp đều chia làm tam đẳng, lúc trước hắn chỉ là tam đẳng quan quân bá, hiện tại thăng liền năm đương trở thành nhất đẳng hầu. Sống sót 18 tuổi hầu ra tại kinh thành không phải là không có, cha hắn nếu là chết sớm hắn lập tức liền có thể xem như Trịnh quốc công, nhưng mình dạy tới tước vị đại biểu vinh quang cùng kế thừa hoàn toàn khác biệt. Chư vị đại thần có gì dị nghị không? Chiếu thái hậu chậm rãi tiếp tục nói, vô địch hầu công quan thiên hạ, nên được như thế phong thưởng, nương nương thánh minh. Bộ phận triều thần lập tức biểu trung tâm. Triệu Thác lần này công lao thật sự là quá khoa trương. Chỉ cần không phải lần đầu tiên phong cái quốc công bọn họ nào dám có ý kiến. Quyền cung lực quả nhiên là người thường không thể cự tuyệt. Triệu Thác lúc này rõ ràng cảm giác chung quanh ánh mắt không đồng dạng. Hắn bị phong quan quân bá thời điểm người ta còn gọi hắn Triệu tiểu công gia. Nhưng là từ vừa rồi bắt đầu liền đã có người xưng hô hắn vì vô địch hầu. Phía trước chấp hình ti trưởng ti Lâm An dân đọc gần quên chủ cùng phế đế bỏ chạy Hoài Nam quốc, tấn thăng Tô Trừng Tế vì trưởng ti, Triệu Thác vì phó trưởng ti. Triệu Thác nghe đến nữ ma đầu nói lập tức sững sờ, sau đó cùng đi tới Tô Trừng Tế cùng nhau tạ ơn, ngược lại là quá kinh ngạc. Lâm An dân hắn là nhớ tới, lúc trước cha hắn đi Giang Nam làm tổng đốc thời điểm, chính là người này tiếp trưởng chấp hình ti. Cái này bảo hoàng đảng vậy mà lựa chọn đi theo bị phế Vĩnh Chiếu đế đi rồi Hoài Nam. Lê Bơ Ma. Hướng thiên điện bên trên có một chút lao thần không nói gì mà nhìn xem Triệu Thác. Chấp hình ti phó trưởng ti thế nhưng là chính tứ phẩm quan, bình thường sẽ thêm hình bộ thị lang hàm, là vì tổng tam phẩm. Triệu tiểu công gia trước thụ phong nhất đẳng hầu, hiện tại lại ngồi xuống thực quyền quan chức bên trên, quật khởi tư thế đã không thể ngăn trở. Triệu Thác ngươi đến bản cung bên cạnh tới đi. Chiếu thái hậu cao cao tại thượng ngữ khí giống như lấy ôn nhu. Bản cung muốn nghe ngươi đơn độc giảng thuật tiến quốc một chuyến đã phát sinh lớn nhỏ tình trạng. Tuân mệnh. Triệu Thác tại bách quan thói quen nhìn chăm chú đi vào rèm châu sau đó. Một bộ hỏa hồng tóc dài đập vào mắt bên trong, mang một bộ màu đen ngang ngực váy ngắn nàng tiểu y hiệp như hoa mà đứng tại trước ghế rồng, giơ lên tay trắng đối với hắn mở ra trước ngực. Cái này trong nháy mắt Triệu tiểu công gia trong mắt chỉ còn lại nàng. Bản cung nhớ ngươi. Nữ nhân xấu mặt mày hớn hở. Triệu Thác khó kìm lòng nổi, không nói lời gì đem đại ngu thái hậu ôm vào trong ngực, trực tiếp đẩy nàng ngã xuống trên long ỷ. Hướng thiên điện hạ kính cẩn đứng thẳng văn võ bá quan sẽ không biết, thần thánh ngai vàng trước đài đang diễn ra như thế nào đậm đặc tình mật ý, ngọt ngào than nhẹ bị khóa ở rèm châu phía sau. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây có. Muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế. Ở đây có. Muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây có. Muốn đăng nghéo. Ở đây cụ, không có. Chương 217, nương nương không thích ta sao? Nột ngang quần áo tản mát tại rộng rãi long ỷ bên trên, tóc đỏ thiếu nữ nằm nghiêng, để cho nam tử trong ngực gối lên chính mình tuyết nghị trên tay ngọc. Triệu tiểu công gia ôm sát thái hậu nương nương tinh tế vòng eo, đem khuôn mặt dán tại nàng trên ngực, lắng nghe hữu lực tiếng tim đập. Hắn cảm giác chính mình giống như là bị rót rượu, vậy mà lại dạng này quấn luyến một nữ nhân, muốn một mực tại nàng trong ngực. Nương nương. Triệu Thác nhắm mắt lại âm thanh nhẹ kêu lên. Làm sao rồi? Chiếu thái hậu vỗ về chơi đùa lấy đầu hắn phát ôn nhu đáp lại. Ta làm tỷ tỷ. Hắn lười biếng tiếp tục không có ý nghĩa mà gọi ôm chính mình thiếu nữ thái hậu. Thật là thích nũng nịu hài từ đâu. Chiếu thái hậu cười mỉm mà vỗ nhẹ hắn lưng. Ta thích nhất Lam Bảo Bảo Liễu. Hắn nghiêm trang nói. Miệng lưỡi chân chu. Thái hậu nương nương véo nhẹ một chút hắn gương mặt, đạm con mắt màu vàng nóng bên trong thần sắc đột nhiên chuyển hướng nghiêm túc, túi đầu khẽ cắn chặt hắn vành hai. Bản cung chỉ là cho ngươi đi Ninh quốc, Ninh vương chạy rồi ngươi trở về chính là, ta cũng sẽ không trách ngươi. Thế nhưng ta không muốn nương nương đối ta thất vọng. Triệu Thác hưởng thụ lấy hắn ôn nhu. Bản cung tại trong lòng ngươi thật có ngươi ngoài miệng nói như vậy trọng yếu. Giọng nói của nàng rõ ràng mang tới ý cười. Không có. Triệu tiểu công gia lời vừa nói ra, chiếu thái hậu ánh mắt liền trở nên bất thiện, hắn lại nói tiếp. Nương nương trong lòng ta địa vị so ta bây giờ nói còn nặng hơn gấp trăm lần nghìn lần. Ngươi cái này định hót lấy cho định thần. Nữ nhân xấu mặt lộ vẻ vẻ giận, thế nhưng thân thể lại đặc biệt thành thật mà tại trên mặt thiếu niên thơm một ngụm, cương triều chi tâm lộ rõ trên mặt. Ta hôm nay buổi tối phải ôm nương nương chìm vào giấc ngủ. Triệu Thác đưa nàng ôm sát. Hừ. Mọi người đều biết, đại ngu thái hậu ôn nhu là khó gặp, nữ nhân xấu am hiểu nhất liền là trở mặt. liên quan tới Yến quốc một chuyến ngươi đối bản cung liền không có cái gì giải thích sao? Nàng đột nhiên meo lại mắt phượng. Cái gì? Triệu tiểu công gia vô tội đối nàng nháy mắt. Ngươi cùng Ninh Vương phi không phải từ gặp mặt lên liền thân nhau sao? Nữ ma đầu cười như không cười hỏi, giơ tay lên nắm chặt lỗ tai hắn, uy hiếp ý vị không cần nói cũng biết. Ta đối Vương phi tuyệt không tưởng niệm. Triệu Thác lúc nói những lời này đợi không hiểu lực lượng không đủ. Còn mạnh miệng đâu này? Không phải ngay trước Ninh Vương cùng Vương phi ngủ đến trên một cái giường đi rồi sao? Ngươi đối người khác chi thê thật là tình hữu độc chung đâu. To lớn hai quả nhiên là nữ ma đầu người. Triệu Thác lập tức không nói gì. Hắn cùng Ninh Vương phi ở giữa sự tình thật đúng là không tốt giải thích. Anh hùng thiên hạ đại hội ngày đó hắn vậy mà trước ngực Vương phi giết ra bình kinh đâu. Nương nương cũng nên biết rõ ta đối Ninh Vương phi không đụng đến cây kim sợi chỉ sao? Triệu tiểu công gia đem mặt trốn ở nàng trong lồng ngực. Ngươi ngược lại là người khiêm tốn. Triệu Tinh Lam giơ lên tay trắng ôm lấy đầu hắn. Ninh Vương đem tiểu thê hiến cho ngươi, ngươi thật đúng là tốt nhịn trụ không động vào cái kia bảy nước đệ nhất mỹ nhân. Là muốn liền nàng tâm cũng cầm xuống. Tuyệt không ý này. Triệu Thác đương nhiên là không tiếp thụ loại này hiểu lầm. Ngươi cũng là không cần từ ngữ mập mờ, một nữ nhân mà thôi, chỉ cần ngươi muốn phải bản cung liền có thể thưởng cho ngươi. Thái hậu nương nương êm ái loay hoay đầu hắn phát, Triệu Thác cảm thấy nàng nói chuyện nửa thật nửa giả, cho nên hắn cảm thấy mình tốt nhất đừng coi là thật. Nương nương hình như thật không ngại hắn thay đổi thất thường, lần trước Nam Lưu động kinh lúc hắn thứ nhất thời gian đi gặp Diễm Nhi nàng khẳng định biết rõ, thế nhưng cũng không đối với hắn hương sư vấn tội. Chỉ cần ta không đề cập tới cưới vợ liền không quan hệ sao? Tiểu công gia ở trong lòng đều thì thầm. Hắn lần trước chọc nữ nhân xấu tức giận là bởi vì nói muốn thành thân. Trừ cái đó ra, nương nương kỳ thật không quá quản hắn trêu hoa gẹo nguyệt, còn nói qua phải thưởng mấy cái thiếp cho hắn nói. Nương nương có phải hay không thích ta sao? Triệu Thác đột nhiên có chút khó chịu lớn tiếng nói. Lời này của ngươi vì sao lại nói thế, bản cung còn chưa đủ sủng ngươi sao? Vừa rồi cũng tùy theo ngươi khi nhục. Chiếu Thái hậu bị hắn trả đũa chỉnh không biết. Thế nhưng là, Triệu Thác quyết định đi nữ nhân lộ để cho nữ nhân không đường có thể đi. Nương nương tùy tiện liền đem ta tặng cho khác nữ nhân, không phải liền là không đem ta để ở trong lòng sao? Nói như vậy đều là không nguyện ý sao? Ngươi biết bản cung cũng không muốn bên cạnh ngươi sẽ có cái khác nữ tử liền tốt. Đại ngu Thái hậu dĩ nhiên không phải tốt trêu chọc. Nàng cười lạnh bóp lấy Triệu Thác eo. Lần này cũng không phải là véo nhẹ. Hiểu rõ bản cung tâm tư ngươi còn chần chừ, cố tình vi phạm tội thêm một bậc, ngươi nói bản cung nên xử trí như thế nào ngươi? Ta không phải là bị câu cá sao? Triệu Thác trầm tư. Nương nương sẽ vì ta ăn dấm ta có chút mừng thầm. Bởi vì cái gọi là bị thiên vị không có sợ hãi. Hắn biết do nữ nhân xấu sẽ không thật đối với mình ra tay bạc, cho nên còn dám tại nàng trong ngực nói lời nói dí dỏm. Ngươi đoán một chút bản cung vì cái gì không muốn ngươi nay tần mai sợ lại như cũ phóng túng ngươi nguyên nhân sao? Thái hậu nương nương đột nhiên khẽ vớt hắn sau lưng hỏi. Ta không cần đoán. Triệu Thác ôm nàng nhỏ giọng nói ra. Nương nương chính miệng nói ra lý do nhất định sẽ là êm thai lời tỏ tình. Cầu vật. Chiếu Thái hậu khẽ mắng một câu, tiếp đó giáng tại hắn bên hai, lấy cao cao tại thượng giọng điệu nói ra. Bản cung bình thường sẽ đem hưởng qua thức ăn cho ngươi, cái này không đáng giá nhắc tới. Ta không nguyện nhìn thấy sự tình, lại vì ngươi mà khoan dung. Đây mới là thật thương ngươi. Triệu Thác lập tức cảm thấy vì nàng xông pha khói lửa là chuyện đương nhiên. Ta muốn nghe nương nương nói càng nhiều loại lời này. Hắn ngữ khí ôn hòa mà nói. Ngươi muốn bản cung đều sẽ cho ngươi à? Ta muốn đem trên thế giới này tốt nhất đồ vật đều bày ở trước mặt ngươi. Tỷ như nói xinh đẹp tuyệt trần Ninh Vương phi. Thái hậu nương nương tiêu căng ngữ khí hiển nhiên đã đem vào kinh thành Ninh Vương phi coi là đợi làm thịt cứu non. Ta sẽ bị nương nương làm hư. Triệu Thác tựa ở trên người nàng hoàn toàn quên đi phạt đứng một canh giờ lâu cả triều văn võ. Ngươi lại xấu không phải còn có bản cung để ép sao? Nếu là thực tế không có cách, cùng lắm thì đưa ngươi đi tịnh thân phòng đi một lần chính là. Chiếu Thái hậu đột nhiên lời nói xoay chuyển nói ra. Triệu tiểu công gia, hắn buổi tối nhất định phải hung hăng thu thập cái này lừa gạt mình cảm tình nữ nhân xấu, ít nhất phải để cho nàng miệng không thể nói. Hừ, ngươi tới hầu hạ bản cung thay y phục sao? Rốt cục nhớ tới bây giờ còn đang triều hội Chiếu Thái hậu kiểu diễm nói, ta vì nương nương mặc quần áo đồng thời, ngài cũng có thể cùng quần thần nói, hai không chậm trễ. Triệu Thác mắt nhìn bưng tới sạch sẽ quần áo phi vụ cô. Ninh Vương phi sự tình hắn không nhắc lại một chữ nửa câu. Nương nương mới không có khả năng thưởng nữ nhân cho hắn đâu. Ngươi muốn bản cung nhanh chút bái triều. Thái hậu nương nương nghiêng người sang, đem non như trắng ngó sen tinh tế chân ngọc rời khỏi trước mặt hắn, mũi chân nhẹ câu phía dưới. Biết rõ nương nương quen thuộc áo đến thì đưa tay Triệu tiểu công gia cho nàng mang vào rồi ngủ áo. Nữ ma đầu linh hoạt chân thật là khiến người ta khó đỉnh. Ta muốn ôm nương nương ngủ trưa. Hắn túi đầu xuống đụng một cái ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ. Bản cung xử lý xong chính vụ liền bồi ngươi nghỉ ngơi một hồi. Chiếu Thái hậu sờ lấy đầu hắn phát nói ra. Lại nói tiếp ngươi sinh nhật là tại nửa tháng sau sao? Nương nương còn nhớ sinh nhật của ta nha. Bất quá cũng không cần để ở trong lòng, ta một cái chưa tròn 20 thiếu niên không cần xếp đặt thọ yến. Triệu Thác tùy ý nói, Thái hậu nương nương nghe vậy liếc hắn liếc mắt, nhuận miệng cười mà nói ra. Bản cung nếu là không cho ngươi mừng thọ ngươi lại muốn nói ta không thích ngươi đi à nha. Ta há lại tính toán chi ly tiểu nữ nhi. Tiểu công gia bất mãn nói. Mà thôi. Nữ nhân xấu giơ lên một đôi trắng cánh tay, để cho hắn cho mình mang vào lấy vô cứu mệnh danh quần áo, đồng thời lấy uy nghiêm tiếng nói mở miệng nói. Chư vị đợi lâu, bản cung mới vừa cùng Triệu Thác thương nghị tân quân đăng cơ sự tình, đã tuyển định ngày tốt. Triệu Thác tại nàng lúc nói chuyện lại bắt đầu làm chuyện xấu. Đối nói dối không làm bản nháp nữ ma đầu nhất định phải chặt chẽ trừng trị. Chiếu Thái hậu chỉ là đối với hắn lật ra cái vũ mị xem thường cũng không nổi giận. Không biết nương nương chọn cái nào một ngày. Hướng Thiên điện bên trong lễ bộ thượng thư đi ra. Lễ bộ lo liệu đăng cơ đại điện ít nhất cần 7 ngày chuẩn bị thời gian. Thời gian liền xác định tại ngày 20 tháng 5 sao. Nương nương nói để cho Triệu Thác sử sốt. Lao thần tất nhiên việc phải tự làm mà làm tốt Ninh Vương đăng cơ sự tình. Lễ bộ thượng thư hơi buông lỏng một hơi. Cái này có nửa tháng thời gian đâu. Hoàng hậu sắc phong cũng tại cùng một ngày cử hành. Thái hậu nương nương tiếp tục nói, cái này, lễ bộ thượng thư mặc dù cảm thấy cử động lần này không hợp lễ chế, thế nhưng một cái khôi lỗi hoàng đế cũng không quan trọng, cũng không thể chọc giận tới đại quyền trong tay Đông cung thái hậu. Lao thần ngày mai liền lấy ra đế hậu đại điện phương lược cho nương nương xem qua. Binh bộ thượng thư ở đâu? Chiếu thái hậu điểm cá nhân ra khỏi hàng. Nóng bức sắp tới, hai tháng bên trong yến lịch cùng phế đế nên không dám làm loạn, ngươi truyền lệnh tây nam các phủ quân doanh sẵn sàng ra trận. Ngay tại cho nàng mặc váy Triệu Thác tinh thần chấn động. Chiến hỏa thật nhanh phải bốc cháy. Đại ngu tháng 5 đến tháng 7 là nhất khô nóng thời điểm, bình thường không ai dám vào lúc này động binh, không có gì bất ngờ xảy ra nói 2 tháng sau đó triều đình cùng phản vương tất không sai khai chiến. Chư khanh nếu như là không có việc liền trở về đảm nhiệm lên đi, tháng 5 nóng bức, các ngươi có thể dùng băng phiếu đến hầm băng lĩnh băng. Đại ngu quốc đối phó nóng bức cũng là có thủ đoạn. Hạng Kinh bên trong liền có vài chục tòa quan hầm đối ngoại cung cấp khối băng. Đương nhiên loại xa xỉ phẩm này chỉ có quan lại quyền quý mới có thể sử dụng. Nương nương vì cái gì đem đăng cơ đại điện xác định tại ta sinh nhật? Triệu Thác tại bãi triều phía sau mới kỳ quái mà hỏi thăm. Không nói cho ngươi. Thái hậu nương nương xinh xắn mà nháy đôi mắt đẹp. Thái hậu không phải không biết bản quan chính là am hiểu nhất nghiêm hình chấp hình ti phó trưởng ti sao? Triệu Thác lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn bắt đầu nương nương thích nhất nhân vật đóng vai. Nếu như là không thành thật đưa tới, nhưng chớ có trách ta độc thủ vô tình. Ngươi gan chó này bao thiên bị tặc. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tân Phong vô địch hầu chỗ tài đùa nghịch ngang, lôi kéo đương triều thái hậu đi ra che lại long ỷ rèm châu, tại rộng dài hướng thiên điện hạ đại triển thân thủ. Sớm có dự cảm phi vụ hạ lệnh phong tỏa triều hội đại điện, tiếp đó đứng ở một bên đêm mi thuận nhãn, nhiều người ít có chút tê. Triệu Thác trong hoàng cung ngủ một giấc, buổi chiều mới ngồi lên hồi phủ xe ngựa, tỷ tỷ còn đang chờ hắn đâu. Ngày mai lại đi gặp Ninh Vương phi sao? Tiểu công gia ngồi ở trên xe ngựa suy nghĩ. Hắn muốn là đối Vương phi quan tâm tới đầu, nữ nhân xấu hẳn là sẽ không cao hứng, điểm ấy vẫn là phải chú ý. Ngược lại hắn đã xin nhờ phi vụ cô chiếu cố Vương phi, kể từ đó cũng không cần lo lắng nàng trong cung thụ khi dễ, phía sau sự tình có thể làm từng bước. Lần này hồi kinh hẳn là có thể buông lòng 2 tháng. Triệu Thác đối kịp thời ngày mùa hè lòng mang cảm kích, bởi vì một khi chiến sự khai hỏa, hắn khẳng định là muốn dẫn bệnh xuất chinh. Vô địch hầu không phải là điểm cuối cùng, nương nương là muốn hắn cũng đứng tại chỗ cao nhất, vì cùng nữ nhân xấu danh chính ngôn thuận cùng một chỗ hắn nhất định phải cố gắng gấp bội. Còn nhiều thời gian, lại nói tiếp tỷ tỷ giống như đặc biệt sợ nóng. Ngồi xe ngựa nhanh đến Trịnh Quốc công phủ lúc, Triệu Thác cái chán cũng ra khỏi một tầng bạc mồ hôi, nhiệt luyến cổ chỉ có thể cho hắn chống lạnh lại không cách nào chống cự nóng bức. Cung nên hầu ra hồi phủ. Hắn mới đi tại xe ngựa liền nghe đến nhà bộ tất cung tất kính thanh âm. Phong tước nhưng là muốn thông báo thiên hạ, hắn lần này phong cái nhất đẳng hầu, hắn đãi ngộ là lễ bộ sẽ phái người tại toàn thành tuần hoàn thông báo tin tức. Công danh lợi lộc chính là như vậy làm cho không người nào có thể kháng cự. Ta trở về. Triệu Thác đối phủ dinh trước cổng chính đứng thân mang một bộ màu xanh nhạt nho sam dịu dàng nữ tử lộ ra nụ cười. Triệu đại tiểu thư đang dùng nhu hòa vui vẻ ánh mắt nhìn xem một tháng không thấy bảo bối đệ đệ, đung đưa to lớn vốn liếng bước nhanh về phía trước, tự nhiên kéo tay hắn. Tỷ đệ hai người ánh mắt đối ở cùng nhau. Gầy. Triệu Thường Tâm mày liễu nhạt nhăn, giơ tay lên khẽ vuốt đệ đệ hai gò má, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng đau lòng. Ta chính là ở bên ngoài mọc ra 10 cân thịt trở về tỷ tỷ ngươi cũng vẫn là câu nói này. Triệu tiểu công gia nhìn chằm chằm tỷ tỷ vận vị 10 phần mặt trứng ngỗng, không cho phép ba hoa. Thường Tâm dùng đa tình đào hoa tròng trắng mắt đệ đệ một chút, sau đó đem hắn tay ôm vào trong ngực, hướng về trong phủ đệ đi đến. Thác Nhi ngươi phiên này lập xuống đại công đạt được cái hầu tước, cha mẹ biết rõ sau đó, nhất định sẽ tuổi già an lòng. Giọng nói của nàng ôn hòa nói. Thường Tâm tỷ giống như không phải đặc biệt cao hứng bộ dáng. Triệu Thác nhìn xem nàng trắng nõn bên mặt đem suy nghĩ trong lòng nói ra. Ngươi kiến công lập nghiệp tỷ tỷ đương nhiên niềm vui. Triệu Thường Tâm nhấp nhẹ môi mỏng lại đem tay hắn ôm chặt hơn nữa. Thế nhưng Thác Nhi ngươi cũng biết, tỷ tỷ chỉ muốn ngươi thật tốt, ngươi đều là đặt mình vào nguy hiểm ta sao có thể thoải mái. Ta lần này trở về nên có thể thêm bồi tỷ tỷ một đoạn thời gian. Triệu tiểu công gia nói câu sau đó lại rời đi thoại đề. Trong cung có thể có mỗi ngày đưa băng qua tới. Hắn rung nạp tại tỷ tỷ đại nhân trong lồng ngực cánh tay, giống như cảm nhận được một tia chân bóng, tựa hồ là mồ hôi. Cái này hiển nhiên là có, số định mức so những năm qua còn thêm không ít, nương nương đợi Triệu gia không tệ. Triệu Thường Tâm mở miệng lúc chạy tới để đó vài cái chậu băng phòng lớn. Lạnh buốt không khí để cho Triệu Thác cũng là một trận sảng khoái. Tuy nói hắn cũng không phải là đặc biệt sợ nóng. Hôm nay lúc thật là muốn chết. Triệu đại tiểu thư sợ nóng là mắt trần có thể thấy. Tỷ tỷ trong nhà đều có thể ăn mặc đơn bạc chút nha, không ngại, lại không có trưởng bối ở nhà. Triệu Thác cầm ra khăn cho tỷ tỷ lau cái trán cùng tuyết nộn phần cổ, lại thêm phía dưới vực sâu chắc hẳn càng thêm cực nóng, bởi vì là hai cái thái hậu nương nương lượng. Lễ không thể bỏ. Thường Tâm với tư cách Vân Sơn thư viện nữ học sinh tự nhiên coi trọng nhất quy củ. Khi còn bé nếu như là luyện võ liền tốt, đệ tam cảnh trở lên võ giả nóng lạnh bất xâm, thật là thuận tiện. Nàng phiên muộn mà vặn chặt lông mày. Bất quá đại tiểu thư thất thố là ngắn ngủi. Triệu Thường Tâm tiếp lấy lại lộ ra ôn hòa nụ cười nói ra. Thác Nhi ngươi đi xa trở về, dựa theo quy củ là nên trước tẩy rửa thay y phục, hai người chúng ta đều trước gội đầu sao? Triệu tiểu công gia nghe tỷ tỷ đại nhân nói đột nhiên có một cái rất có tính kiến thiết ý nghĩ, vô cứu cái yếm đều làm được, lại đến cái áo tắm cũng không quá đáng sao? Chỉ cần để cho nương nương trong cung mở ra một chỗ ao lạnh, mọi người liền có thể vui vẻ chơi nước. Ngày mai liền đi cùng Diễm Nhi thương lượng. Hắn rời kinh buôn ba hơn tháng thời gian còn không thể hưởng thụ một chút sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây có. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây có. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây có. Muốn đăng nghéo, ở đây cụ không có. Chương 218, yêu nữ đánh tới. Thường Tâm tỷ hiện tại kinh thường tắm nước lạnh sao? Triệu Thác nhìn xem tỷ tỷ đại nhân rõ ràng so bình thường hồng nhuận gương mặt. Thường Tâm một năm bốn mùa chỉ có xuân cùng thu là dễ chịu, mùa đông sợ lạnh mùa hè sợ nóng. mỗi ngày luôn luôn tẩy rửa cái một hai lần. Triệu đại tiểu thư ít nhiều có chút bất đắc dĩ nói ra, mặc dù có khơi băng giải nóng, thế nhưng có chút hoạt động liền là một thân dày mồ hôi. Cho nên ta mới vừa nói để cho tỷ tỷ ăn mặc thanh lương một chút nha. Hắn tiếp tục dùng khăn tay cho Thượng Tâm lướt qua cái cổ trắng ngọc. Ra khỏi thật nhiều mồ hôi đâu. Triệu Thác không nghĩ tới chính mình nói để cho tỷ tỷ khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đỏ lên. Nàng giật nảy mình một dạng ôm ở ngực liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Giơ lên tiểu nộn tay trắng ngửi một cái nàng khẩn trương nói, không có hương vị sao? Ta nghe một chút. Ý đồ xấu tiểu công gia gặp cái này lại túi đầu sẽ tới. Hắn đem chóp mũi chống đỡ tại tỷ tỷ đại nhân trên vai thơm nhún nhún mũi thở. Điều này không nghi ngờ chút nào là đang đồ tử hành vi. Thật là thơm. Triệu Thác ngửi được tỷ tỷ trên thân giống như là sữa đường điểm hương khí tức sau đó vô ý thức nói ra, ngươi cái này đồ hư đang làm gì đấy? Thường Tâm tức giận mà nói. Kỳ thật trong nội tâm nàng đang vì đệ đệ thốt ra lời nói mà nhẹ nhàng thở ra. Để ý nhất chính mình tại trong lòng đệ đệ hình tượng Triệu đại tiểu thư cũng không muốn trên người có cái gì kỳ quái hương vị bị hắn ngửi được. Ta nghĩ đến một cái có thể để cho tỷ tỷ dễ chịu biện pháp. Triệu Thác làm nền sau một hồi rốt cục chân tướng phơi bày. Là cái gì nha? Triệu Thường Tâm một thời gian cũng không tức giận mong đợi nói, chúng ta có thể tại hậu viện dưới bóng cây mở ao lạnh nước. Triệu Thác cảm thấy trong cung cùng Trịnh Quốc công phủ bên trong các xây một cái ao là không tệ lựa chọn. Không tốt lắm đâu. Triệu đại tiểu thư do dự vẫn lắc đầu. Há có thể suốt ngày trong phủ áo rách quần manh vui chơi. Đây có gì phương? Triệu tiểu công gia giơ tay lên đặt ở tỷ tỷ mềm mại trên bờ vai. Ngày mùa hè nghịch nước vốn là chuyện thường, rất nhiều bách tính sẽ còn tại hương gia ở giữa cùng xuyên cùng tắm đâu. Chúng ta trong nhà có cái gì tốt cố kỵ? Hắn nói là lời nói thật, chơi nước tại đại ngu không tính là gì hiếm lạ sự tình, bất quá tuân lễ vọng tộc lại là tương đối kiêng kỵ. Chúng ta lại không thiếu khối băng kỳ thật cũng không có nóng như vậy. Triệu Thường Tâm vẫn là cự tuyệt. Tỷ tỷ không đồng ý nói. Triệu Thác dừng lại một chút rồi nói ra, ta có thể phải đến Diễm phu nhân quý phủ nghịch nước đi rồi a. Ngươi dám? Triệu đại tiểu thư mày liễu dựng thẳng. Thế nhưng là ta thật đặc biệt sợ nóng ai. Hắn thu lại có kỳ sự lôi kéo tỷ tỷ để tay tại trên mặt mình. Mà thôi, tỷ tỷ theo ngươi chính là. Thường Tâm bất đắc dĩ nói, ngươi phải xây ao cũng không phải không tốt, bất quá tỷ tỷ cũng sẽ không cùng ngươi hồi náo, chính ngươi chơi đi. Ta ngày mai liền đi mời đạo tông đạo trưởng xuất thủ. Triệu Thác vừa cười vừa nói, ao lạnh dựng lên hắn có là biện pháp kéo tỷ tỷ xuống nước. Thường Tâm đại tiểu thư như thế sợ nóng bộ dáng đoán chừng ấm ở cũng liền đi theo hắn. Biết rồi, nhanh đi tẩy rửa đi, chờ một lát cơm tối liền là Thác Nhi ngươi tiếp phong yến. Tốt tốt. Triệu Thác đối với áo tắm sinh ý cũng chính là mang theo chơi tâm linh cơ khẽ động, kỳ thật cũng không quá để ở trong lòng, chuẩn bị chậm rãi đem việc này làm. Hai tháng kỳ nghỉ hè không có khả năng tùy theo hắn vui lùa, liền xem như tại kinh thành, hắn khẳng định cũng có việc muốn làm. Không chừng nữ nhân xấu ngày mai lại bắt đầu sai xử hắn. Ta là cái gì miệng quạ đen? Hồi kinh buổi tối đầu tiên phá lệ thơ ngọt, bởi vì vừa trở về buổi tiếp nữ ma đầu ngủ qua ngủ trưa, cho nên hắn màn đêm bên trong là trong nhà trải qua. Ngày hôm sau nếm qua cơm sáng sau đó, Triệu Thác liền muốn đi gặp Diễm Nhi, thế nhưng là nương nương chuyển triệu tới. Hắn vốn là nghĩ đến buổi chiều lại vào cung thỉnh an tiếp đó ở lại đâu. Thường Tâm tỷ cũng cùng ta cùng một chỗ vào cung sao? Triệu Thác đem trà sớm uống cạn sau đó hướng về phía bàn ăn khác một bên tỷ tỷ đại nhân nói ra. Tỷ tỷ có thể giúp đỡ người gấp cái gì sao? Triệu Thường Tâm khẽ giật mình. Trời rất nóng nàng là không nguyện ý đi ra ngoài. Bất quá nếu là bảo bối đệ đệ cần chính mình liền coi là chuyện khác. Chúng ta đến xe ngựa bên trên nói đi. Tiểu công gia nói ra. Tỷ đệ hai người ngồi lên đi tới hoàng cung xe ngựa. Chói chang ngày hè phía dưới toa xe bên trong để đặt khối băng cấp tốc tan rã thành huyết thủy. Ta cho tỷ tỷ giới thiệu một người bạn sao? Triệu Thác lôi kéo tay nàng nói ra. Hở? Thường Tâm một thời gian mi phong nhíu chặt. Ngươi muốn đem tỷ tỷ giới thiệu cho khác nam nhân? Ninh Vương đúng là chính ta. Hắn liếc mắt. Ta mới sẽ không đem tỷ tỷ gả cho người khác đâu. Triệu Thác không có tự giác nói ra ít nhiều có chút vấn đề nói. Triệu đại tiểu thư đoan chính dịu dàng gương mặt đỏ lên một chút. Nàng gặp đệ đệ thần sắc như thường cũng không có lên tiếng. Ta là muốn tỷ tỷ đi cùng Ninh Vương phi giao hảo. Vương phi? Triệu Thường Tâm ánh mắt lập tức trở nên cảnh giác. Là ngươi mang về cái kia lập tức sẽ làm hoàng hậu Ninh Vương phi. Ừm. Triệu Thác điểm nhẹ xuống đầu. Ninh Vương phi hiện tại hẳn là rất cần có thể nói chuyện người. Hắn đem liên quan tới Vương phi có thể nói sự tình cùng tỷ tỷ nói rõ cái đại khái. Ninh Vương càng như thế. Triệu Thường Tâm sau khi nghe xong lập tức một mặt khinh thường. Vương phi bây giờ ở kinh thành cơ khổ không nơi nương tựa, cho nên ta mới muốn nhờ tỷ tỷ ngươi cùng nàng thêm đi lại, miễn cho nàng lòng dạ tích tụ. Triệu tiểu công gia gặp tỷ tỷ trong mắt lộ ra đối Ninh Vương phi thương tiếc chỉ biết việc này thỏa. Thác Nhi ngươi đã mở miệng vậy tỷ tỷ tự nhiên là muốn giúp ngươi. Nàng nói đột nhiên muốn nói lại thôi mà nhìn xem Triệu Thác. Thường Tâm tỷ còn có cái gì lo lắng sao? Ngược lại là không có. Thường Tâm chần chờ một chút phía sau nhỏ giọng nói ra. Ninh Vương đem tiểu thê đưa đến trong tay ngươi, ngươi thật không có động nàng sao? Vương phi thế nhưng là danh xưng thất đại nước chư hầu bên trong đệ nhất mỹ nhân. Tỷ tỷ mỹ mạo cùng Vương phi đem so cũng có thể xưng tịnh đế phụ dung nha. Triệu Thác nói lời thật lòng. Tỷ tỷ là đang hỏi ngươi cùng Vương phi sự tình. Hắn hỏi một đằng, trả lời một nẻo ngược lại để Triệu Thường Tâm lo sợ bất an. Ta nếu là cùng Vương phi từng có cá nước thân mật, hiện tại liền tự mình đi qua an ủi nàng, không cần làm phiền tỷ tỷ. Thác Nhi thật là người khiêm tốn đâu. Thường Tâm hài lòng gật đầu. Ninh Vương phi liền mời tỷ tỷ phí tâm. Đem chuyện này giao cho Thường Tâm xử lý hắn là một vạn cái yên tâm. Triệu đại tiểu thư thế nhưng là kinh thành danh viện trong vòng thụ đám tiểu tỷ muội ngưỡng mộ đại tỷ tỷ. Lấy nàng mát cấp giao hữu năng lực cùng Vương phi giao hảo khẳng định không có vấn đề. Ta để cho phi vụ cô phái người mang tỷ tỷ ngươi đi gặp Vương phi. Triệu Thác đem tỷ tỷ đỡ xuống xe ngựa đồng thời nói ra. Thác Nhi ngươi gặp nương nương không còn gì để mất lễ. Thường Tâm gật đầu đồng thời dặn dò. Ta biết. Triệu tiểu công gia cảm thấy tỷ tỷ đại nhân lại thêm hẳn là quan tâm chính mình eo. Bọn họ đi vào đông cung sau đó, Triệu Thác đối được nên đón phi vụ nói vương phi sự tình, tiếp đó tỷ tỷ đại nhân liền theo một cái tiểu cung nữ rời khỏi. Hắn thì là xe nhẹ đường quen mà đi tới Thái hậu nương nương tẩm cung. Thần Triệu Thác tham kiến Thái hậu nương nương. Triệu Thác đứng tại sơn thủy bình phong bên ngoài thi lễ một cái. Tỷ tỷ như vậy xuống ngươi, Thác nhi ngươi còn biết thủ lễ nha. Nên khen hay là nên phạt đâu này? Nữ nhân xấu lười biếng thanh âm truyền ra. Nàng hiển nhiên biết rõ thưởng tâm cũng tiến cung, không thì sẽ không đột nhiên đóng vai tỷ tỷ. Lam tỷ tỷ đương nhiên hẳn là sủng ta nha. Triệu Thác nghe được nàng là đang trách chính mình đa lễ, vừa nói trực tiếp đi tới bình phong phía sau, thanh lương điểm hương đập vào mặt. Con gặp một tên tóc đỏ thiếu nữ đang ngồi ở bên giường cười mỉm mà nhìn xem hắn. Nàng ngọc non tơ đen ngó sen chân đạp lấy một chậu khối băng, nhanh đến bản cung bên cạnh tới. Chiếu Thái hậu đối với hắn ngoắc nói ra, mới tách ra gần nửa ngày mà thôi nương nương lại nhớ ta sao? Triệu tiểu công gia trên mặt dáng tươi cười bước nhẹ nhàng bộ pháp đi tới nàng bên cạnh thân ngồi xuống. Bản cung là bảo ngươi qua tới nói chính sự. Nữ ma đầu giơ tay lên khẽ bóp xuống hắn hai gò má. Ngươi tới đất bên trên đang ngồi, cho ngươi trên giường khó mà nói sự tình, đợi lát nữa lại phải chỉ hoãn một hai canh giờ. Ta mới thả nửa ngày nghỉ liền lại an bài cho ta việc mới phải làm. Triệu Thác âm thầm chấn kinh cựu quý tộc nhà tư bản vô tình. Cái gì ta cũng là cá mẹ một lứa. Cái kia không việc gì. Nương nương có gì phân phó? Triệu tiểu công ra một mặt nghiêm nghị trên mặt đất hướng về phía nàng đang ngồi. Xấu Thái hậu bình thường ưa thích nhìn xuống thần dân. Hắn vui với phối hợp. Đột nhiên có chút muốn ăn kem. Triệu Thác nhìn chằm chằm nàng giẫm tại băng bên trên tơ đen bàn chân nhỏ không rời nổi mắt. Nữ ma đầu tùy hứng biểu hiện tại các mặt, người bình thường làm sao mặc vớ chơi băng, chỉ có nàng. Bao trùm tại non trên bàn chân lụa đen bị nước đá thẩm thấu, nó sen nha nhi một dạng êm dịu đầu ngón tay quật lại lại bung ra, giữa ngón tay chân bóng vật liệu gần như trong suốt. Viêm Dương thiếu đốt người, phi vụ ngươi đi để cho Ngự Thiện phòng đưa chút trái cây kem tươi qua tới, vô địch hầu hình như thèm nữa nha. Thái hậu nương nương dùng giống như cười mà không phải cười ngữ khi nói. Tuân mệnh. Phi vụ đồng thanh thời điểm, Triệu tiểu công ra một mặt vô tội ngẩng đầu lên, ánh mắt cùng một đôi đạm kim sắc uy nghiêm mắt phượng đối ở cùng nhau. Đêm nay cho ngươi thêm ăn tốt ăn. Nàng cười nhẹ. Tạ nương nương ban thưởng. Triệu Thác mặt không đổi sắc nói ra. Ngươi cho ngươi tỷ tỷ đi gặp Ninh Vương phi là vì cái gì? Nữ nhân xấu đột nhiên nghiêng đầu hỏi. A. Triệu Thác dừng một chút sau đó vẫn là nói thật. Ngươi đối nàng ngược lại là quan tâm đầy đủ nha. Chiếu Thái hậu cười lạnh một tiếng. Phi vụ ngươi để cho người ta cũng cho cái kia Triệu đại tiểu thư cùng Ninh Vương phi đưa chút kem tươi. Nàng đối mới đi trở về phi vụ nói ra. Triệu Thác nháy mắt. Chần chờ một lát sau hắn nhúng tay cầm nữ ma đầu thanh lương chân ngọc theo xoa. Bản cung lại không có tức giận ngươi khẩn trương cái gì? Chiếu Thái hậu đột nhiên tươi cười rạng rỡ. Nương nương. Triệu Thác không cách nào giải thích nàng lúc này nỗi lòng. Nữ nhân xấu lại duỗi ra nhẹ tay nu mà vô về chơi đùa hắn buộc lên tóc dài. Nàng nụ cười không hiểu ôn nhu. Ngươi để ý nữ nhân, bản cung cũng sẽ giúp ngươi chiếu cố. Ta nói như vậy ngươi sẽ đối với ta khăng khăng một mực sao? Triệu tiểu công gia tâm lý phòng tuyến trong nháy mắt liền bị đánh tan, cho rằng nói không cách nào biểu đạt giờ khắc này tâm tình hắn lựa chọn hành động, trực tiếp ôm đi tới. Bản cung nói bảo ngươi qua tới nói là chính sự. Nương nương không có thể nói xong lời nói bị ngăn ở chân bóng giữa cánh môi. Một bên phi vụ quay đầu chỗ khác nhìn xem vừa đưa tới rội nước trái cây cắt băng. Nàng biết rõ, cái này hai phần thoải mái lạnh đồ ngọt đem không người hỏi thăm, thiếu niên có càng tốt hơn. Lại lãng phí một canh giờ người phải làm sao bồi cho bản cung. Thái hậu nương nương mang theo tức giận thanh âm vang lên. Ta sẽ đem nương nương chuẩn bị giao cho ta sự tình làm được thỏa thỏa thiết thiết. Cùng đại ngu cao quý nhất nữ nhân ôm nhau Triệu tiểu công gia nói ra để cho nàng hài lòng nói. Cái này còn tạm được. Chiếu Thái hậu thu hồi giả vờ vẻ giận dữ. Bản cung vốn còn nghĩ ngươi mới hồi kinh liền để ngươi làm việc ngươi sẽ có hay không có lời oán giận đâu. Nương nương sự tình chính là ta sự tình. Triệu Thác nghiêm túc nói ra. Hảo hài tử. Nữ ma đầu tiếu ỷ hiệp như hoa mà vỗ về chơi đùa hắn gương mặt. Thái hậu nương nương, Vương Xu mật sứ đã đến ngoài điện, phải để hắn đến bình phong bên ngoài nghe lệnh sao? Phi vụ tại lúc này đúng lúc đó nói ra. Xu mật viện chính sứ Vương thủ. Triệu Thác lập tức khẽ giật mình. Nương nương để hắn qua tới phải nói thật đúng là không phải bình thường việc nhỏ a. Xu mật viện chính sứ thế nhưng là tương đương tể tướng tồn tại, cần hắn qua tay sự tình đều là quốc gia đại sự. Bản cung vốn là trước phải nói rõ với ngươi đại khái tình huống. Chiếu Thái hậu méo nhẹ một cái hắn eo thịt. Hiện tại ngươi liền nghe hắn nói đi. Nàng đối Triệu Thác sau khi nói xong mới đưa ánh mắt nhìn về phía bay sương mù. Ngươi đi để cho Vương chính sứ đến trong điện sao? Vâng. Phi vụ lui xuống đi phía sau, bình phong truyền ra ngoài tới tiếng bước chân, tiếp lấy một người trầm ổn tiếng nói vang lên. Thần Xu mật viện chính sứ Vương thủ tham kiến Thái hậu nương nương. Không cần đa lễ. Con nằm tại thiếu niên trong ngực đại ngu Thái hậu lười biếng nói ra. Vương chính sứ ngươi đem Mạc Bắc yêu đình đưa tới trên thư nói sự tình cùng Vô Địch hầu nói một chút sao? Vô Địch hầu. Bình phong bên ngoài Vương thủ sửng sốt một chút, nghi hoặc mà quét mắt chung quanh một vòng, tiếp đó đồng lỗ có rút lại cúi đầu. Thái hậu nương nương nhưng từ không tại chính thức trong phòng ngủ tiếp kiến qua ngoại thần a. Chẳng lẽ Triệu tiểu công gia được sủng ái nguyên nhân là yêu đình? Triệu Thác lúc này ngược lại là rất điềm đạm, nữ nhân xấu xưa nay không tiết vụ che lấp cùng hắn quan hệ, mỗi lần ra đường du ngoạn cũng chỉ là cải biến màu tóc mà không dịch dung. Liên quan tới yêu đình tin ti trước đã đọc hiểu đa dạng. Vương thủ ngữ khí như thường mở miệng. Yêu tộc Ngụy đế ở trong thư biểu thị muốn điều động sứ đoàn vào kinh thành, chúc mừng Ninh Vương điện hạ đăng cơ, chúng tu hai nước cựu tốt. Triệu Thác nghe đến đó liền đã hiểu yêu đình ý tứ. Vương chính sứ ngươi nói tiếp. Thái hậu nương nương lại nói. Vâng. Vương Xu mật sứ ngữ khí hỏa hoãn mà tiếp tục nói. Yêu đình cử động lần này đơn giản là gặp triều đình cùng phản vương sắp khai chiến, muốn cùng đại ngu lập thành cái không chiến minh hẹn, để cho chúng ta tạm thời quên ngoại tộc toàn tâm nội chiến. Vương chính sứ quyết định xử lý chuyện này như thế nào? Nữ ma đầu thần sắc như thường mà loay hoay tình lang tóc. Yêu tộc chắc hẳn sẽ trước cùng chúng ta nghị hòa, tiếp đó lại cùng những cái kia phản vương câu kết làm vậy, bất quá chỉ cần Bắc Địa 50 vạn chú quân không động liền không sao. Vương Thù đột nhiên lại nhíu mày. Thế nhưng là, hắn nói ra để cho Triệu Thác giật cả mình nói. Yêu đình ngụy đế ở trong lòng nói phải phái một vị công chúa vào kinh nghị hòa cũng không biết có hay không phải đáp ứng. Không phải là đáng chết hạ yêu nữ lại tại khoé gió nổi mưa sao? Triệu Thác trong đầu hiện lên một bộ tóc bạc. Phải nói hắn hiện tại đáng giận nhất vậy liền không phải vị kia yêu thánh công chúa không còn ai. Từ khi tới thế giới này lên liền thụ nàng nhiều lần tính toán, sông băng săn thú bên trên càng là suýt nữa mệnh tang tay hắn, long mạch nhuyễn trùng đến nay không trừ. Để cho kia cái gì công chúa tới đi, bản cung để cho Triệu Thác toàn quyền bàn bạc yêu tộc sứ đoàn, hắn có kinh nghiệm. Triệu tiểu công gia khỏe mắt lập tức co lại. Hắn biết rõ muốn vào kinh yêu tộc công chúa không phải là hạ yêu nữ. Cái kia ác nữ nếu như một tới, nhất định sẽ núp trong bóng tối, không chừng lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại hắn trong phòng chờ hắn trở về. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền yêu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua. Chương 219, phàm là hắn muốn, bản cung đều phải cho hắn. Triệu Thác ngươi có gì dị nghị không? Thái hậu nương nương nết lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn về phía ôm chính mình thiếu niên. Thân sắc thực cùng yêu đình vương tộc đánh qua mấy lần qua lại, ứng đối yêu tộc sứ đoàn nên sẽ không ra sai lầm mới là, nguyện vì nương nương phân ưu giải nạn. Triệu Thác nghĩ đến bên ngoài đứng ngoại thần cho nên dùng tới cung kính ngữ khí. Kỳ thật hắn đối với nương nương nhiệm vụ này có một ít chẳng biết tại sao. Yêu tộc phái tới sứ giả có cái gì tốt tiếp đại a? Triều đình không có khả năng đồng thời cùng yêu đình còn có phản vương khai chiến, cho nên phải cùng yêu tộc bảo trì tính tạm thời hòa bình, đã xác định nghị hòa cái kia cũng không có gì tốt cùng sắp đến công chúa đánh cược. Trong lòng của hắn nghi hoặc rất nhanh bị nương nương lấy xuống bên trong nói giải khai. Như thế thuận tiện. Chiếu Thái hậu dùng hài lòng ngữ khí nói ra. Vương chính sứ mô phỏng nói sao, lấy chấp hình ti phó trưởng ti Triệu Thác thay quyền Hồng Lư tự, đại nhậm thiếu khanh. Triệu tiểu công gia lập tức rõ ràng nàng là thay đổi biện pháp tại cho mình thực quyền chức quan. Hồng Lư tự thiếu khanh thế nhưng là chính tứ phẩm chức quan. Ngoại giao bộ phó bộ trưởng. Gia hiện tại là công an phó bộ trưởng kiêm ngoại giao phó bộ trưởng. Triệu Thác một lần vị mới ý thức tới mình bây giờ là bực nào đại quyền trong tay. Đương nhiên chức quan cái gì đều là hư, lão quan lại đều biết thánh sủng mới là trọng yếu nhất, cùng quân chủ quan hệ đại biểu cho ngươi có thể đứng ở cao bao nhiêu vị trí. Vô địch hầu hiện tại cùng đương triều thái hậu trong ta có ngươi giao tình, không nói khoa trường chút nào hắn đã có thể tại đại ngu muốn làm gì thì làm, rốt cuộc chỉ cần là hắn muốn làm việc nữ nhân xấu cơ bản đều sẽ theo hắn. Thần sau đó liền đem cái này phần bổ nhiệm đệ trình lại bộ lưu trữ tạo sách. Vương Thù ngừng bút sau đó một mực cung kính nói ra. Hắn liền là thái hậu nương nương cán bút. Đông cung ý chỉ phần lớn do hắn đặt bút. Rất tốt. Thái hậu nương nương vô về chơi đùa lấy thiếu niên gương mặt. Liên quan tới yêu đình sứ đoàn vào kinh thành một chuyện, vương chính sứ ngươi phải nhiều giúp đỡ chút vô địch hầu, tuổi của hắn còn trẻ con không bằng người kinh nghiệm lão đạo. Thần chắc chắn tận tâm tận lực xử lý việc này. Vương Thù đi đến bây giờ vạn người phía trên vị trí tự nhiên biết rõ nên làm như thế nào. Lần trước rời kinh đi tới Ninh Quốc thời điểm, Vương Xu mật sứ còn tự thân đưa ta đến ngoài thành, nói giống như ý tại theo dòng nói. Triệu Thác đối với Bình Phong bên ngoài Xu mật viện chính sứ cũng có được khắc sâu ấn tượng. Người này chỉ sợ cùng hắn có đồng dạng mục tiêu. Phụ tả Thái hậu nương nương xưng đế, ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi. Chiếu Thái hậu đối với Tâm Phúc đại thần vẫn tương đối khách khí. Tại ngoại thần rời khỏi sau đó, Triệu tiểu công gia đã tự giác ngồi dậy, hầu hạ nương nương thay y phục. Hắn đem nữ nhân xấu có một ít ô uế tinh tế ngó sen chân đặt ở khối băng hóa thành tuyết trong nước thánh vậy, sau đó dùng khăn mặt đem lau sạch, lúc này mới cho nàng mang vào rồi tân tơ đen. Tham Nhi, nếu như là yêu nữ kia lại đến tìm ngươi, ngươi biết nên làm như thế nào sao? Nữ nhân xấu tựa như tùy ý mà hỏi thăm. Rõ. Triệu Thác bén nhạy từ nàng trong lời nói nghe được nguy hiểm. Ta có quốc vận hộ thể, cái kia yêu thánh công chúa không dám ở kinh thành ra tay với ta, nương nương yên tâm. Hạ yêu nữ bây giờ lấy tính mệnh của hắn biện pháp chỉ có một cái, chỉ cần buộc hắn vận dụng long mạch nhuyễn trùng là được rồi, bất quá đại giới là nàng cũng sẽ vĩnh viễn lưu tại Hạ Kinh. Đại ngu xã tắc thần khí tử kinh tinh nhưng là treo ở trên đỉnh đầu đâu. Hắn không muốn sống liền có thể giết chết bất luận kẻ nào. Bản cung vừa nghĩ tới nàng từng cùng ngươi bái đường thành thân liền có chút không cam tâm đâu. Nàng cười mỉm nâng lên tay vì Triệu Thác quản lý ngổn ngang tóc dài. Ngươi cũng không thể con ta cùng nàng ngầm thông tâm tình nhỏ. Nương nương quá lo lắng. Triệu Thác nghiêm túc nâng lên nữ ma đầu ôn nhuận gương mặt. Ta muốn cái kia công chúa thời điểm, nhất định là đại ngu binh lâm yêu đỉnh thánh thành, đến lúc đó ta sẽ đem nàng xem như chiến lợi phẩm cấp về. Hào hai tử. Thái hậu nương nương lông mày vui mừng mắt cười tại trên mặt hắn thơm một ngụm. Tiểu công gia biết rõ nương nương cũng không phải là thật là khoan dung đến cho phép chính mình trêu chọc bất kỳ nữ nhân nào. Có thể hay không chạm phạm vi ở chỗ có hay không để cho khống chế dục cực mạnh nữ nhân xấu cảm nhận được hết thảy đều còn tại trong lòng bàn tay. Ngươi buổi sáng liền cùng bản cung cùng một chỗ xử lý tấu chương sao? Chúng ta dùng qua ăn trưa sau đó, ngươi liền đi cùng ngươi bảo bối tỷ tỷ sao? Ta còn phải cùng nương nương ngủ cái ngủ trưa. Triệu Thác thêm vào điều kiện. Ngươi cái này nghịch thần là muốn hại đến bản cung lười chính sao? Không sao a, khí trời nóng như vậy, nương nương không nghỉ ngơi nói buổi chiều cũng sẽ mệt ra rời. Triệu tiểu công ra rửa vào miệng lưỡi cho chu, thành công tại sau bữa ăn cùng nương nương nghỉ trưa một canh giờ, tiếp đó liền chuẩn bị kêu lên tỷ tỷ về nhà. Liên quan tới Hồng Lư tự việc phải làm hắn ngược lại là cũng không nóng nảy. Yêu đình sứ đoàn không có nhanh như vậy vào kinh thành. Thác Nhi, Triệu Thường Tâm tại cung nữ bung dù xuống hướng về Triệu tiểu công gia đi tới. Vất vả tỉ tỉ, trời rất nóng còn cho ngươi đi ra ngoài. Ngươi cùng Vương phi chung đụng được còn tốt chứ? Triệu Thác cầm ra khăn cho nàng lau tóc mai mồ hôi nóng. Ta cùng Trần tỉ tỉ trò chuyện rất là hợp ý. Triệu đại tiểu thư cười lấy gật đầu. Hắn nghe đến tỉ tỉ đại nhân đối Ninh Vương phi xưng hô chỉ biết tình huống. Vương phi vốn là ôn nhu hiền lành tiểu thư khuê các, cùng Thường Tâm trò chuyện tới cũng không kỳ quái, cho nên hắn mới có thể mang tỉ tỉ tiến cung. Còn có chính là, Triệu Thường Tâm đột nhiên muốn nói lại thôi. Vương phi nương nương để cho tỷ tỷ truyền lời cho ta. Triệu Thác nháy mắt hỏi. Cái gì đều không thể gạt được ngươi. Nàng nhấp miệng môi dưới. Trần tỷ tỷ nói là muốn gặp ngươi. Triệu đại tiểu thư không tự giác mà nhíu mày. Vừa rồi nhìn thấy lấy mỹ mạo văn danh thiên hạ Vương phi lúc nàng cũng là bị kinh diễm một chút. Xinh đẹp như vậy phu nhân muốn cùng đệ đệ mình đơn độc gặp mặt, mà Thác Nhi lại rất tốt người khác chi thê, phải làm sao mới ở đây? Vương phi nói muốn gặp ta. Triệu Thác đối với cái kia bị chính mình đưa đến trong thâm cung đáng thương phu nhân vẫn tương đối để ý. Đã như vậy ta liền đi gặp nàng một mặt sao? Tỷ tỷ ngươi về trước phủ rửa cái nước lạnh tắm, ta rất nhanh liền trở về. Thác Nhi ngươi đối Vương phi nương nương cũng không còn gì để mất lễ. Nàng ra vẻ điềm đạm mà dặn dò. Ta biết. Triệu Thác biết rõ tỷ tỷ tâm lý đang lo lắng cái gì. Ta một cái nho nhỏ nhất đẳng hậu, cũng không dám hoắc loạn cung đình, tỷ tỷ yên tâm đi. Mới từ thái hậu nương nương trên giường phượng đứng lên hắn mở mắt nói lời bịa đặt. Hạng Kinh hiện tại nhưng không có Thác Nhi ngươi không dám làm sự tình. Triệu Thường Tâm nửa vui nửa buồn nói. Nàng thế nào nhìn không ra bây giờ Thâm Đắc Thánh Sủng đệ đệ là bực nào đại quyền trong tay. Liên là Trịnh Quốc Công năm đó ở kinh thành, hoàn toàn cũng không có vô địch hầu bây giờ vì thế, thái hậu nương nương thiên vị liền là hết thảy. Ta nào có tỷ tỷ ngươi nói bản sự. Triệu Thác dỗ dành tỷ tỷ đại nhân ngồi lên hồi phủ xe ngựa. Đưa mắt nhìn Thường Tâm rời khỏi sau đó, hắn chuyển thân hướng về nội cung đi đến, sau tường cao liền là hoàng đế hậu phi chỗ ở. Thái hậu nương nương Đông cung cũng không tại hậu cung, cho nên hắn đây là lần thứ nhất đi tới chân chính thâm cung, kết quả là thông suốt không trở ngại. Gặp qua hầu gia, một tên bị Triệu Thác ngăn cản lớn tuổi cung nữ gương mặt xinh đẹp một trắng hành lễ. Không cần đa lễ, cô có biết Ninh Vương phi chỗ ở? Thuận tiện nói mang ta tới sao? Triệu Thác khách khí nói ra. Cái gọi là cô liền là đối lớn tuổi nữ tính tôn xưng. Trong cung có tư cách nhất được xưng là cô dĩ nhiên chính là phi vụ. Hầu gia mời tới bên này. Lớn tuổi cung nữ nhìn nhiều Triệu Thác vài lần, thuận theo đi ở phía trước dẫn đường, hiển nhiên nương nương từng hạ xuống lệnh cho phép hắn tự do ra vào cửa cung. Làm sao làm đến giống như ta là hoàng đế một dạng? Triệu Thác có chút buồn cười. Trong thâm cung nữ nhân hắn hiện tại có thể tùy ý chi phối đi à nha. Đương nhiên hắn muốn là tùy ý gieo hạt mà nói, khẳng định vẫn là sẽ chọc cho nộ thái hậu nương nương, đến lúc đó liền là tịnh thân phòng nhã tọa một vị. Ninh Vương điện hạ bây giờ như thế nào? Hắn hướng về phía cung nữ hỏi. Điện hạ ở tại Trường Thanh cung, nương nương lệnh hắn bế môn đọc sách, không có ý chỉ không cho phép đi lại. Dẫn đường cung nữ đối với chuẩn hoàng đế không hề kinh ý. Ừm. Triệu Thác gật đầu. Ninh Vương như thế nào hắn không thèm để ý. Hắn quan tâm là Vương phi nương nương có hay không thư thái. Vương phi nương nương trụ Khôn Đức điện chính là chỗ này. Cung nữ dẫn hắn đi tới một tòa khí phái cung điện phía trước. Làm phiên cô. Triệu Thác lấy ra một thỏi bạc nhét vào trên tay nàng, sau đó thẳng đi vào tòa này hoàng hậu chuyên môn cung điện, một tên thị nữ ra đón. Vương phi tại đại điện chờ lấy đại nhân. Hắn theo lời cùng lên. Chậm rãi bước đi qua u lớn hành lang sau đó, một bộ quen thuộc đỏ chót váy dài quý phụ nhân đập vào mắt bên trong, khuôn mặt nàng mà muốn so ngày mùa hè tiểu diễm nhất gấm tía tô càng đẹp. Ninh Vương phi hình như vẫn đứng tại trước điện chờ lấy tìm tiểu công ra đến, nàng nhìn xem thiếu niên thon dài dáng người dần dần đến gần, vai lập tức buông lỏng xuống. Nhanh cho vô địch hầu đổ chén trà lạnh giải nóng. Nàng hướng về phía một bên hầu hạ cung nữ nhẹ nói: ta nghe tỷ tỷ nói Vương phi có việc tìm ta, lúc này qua tới cũng không đường được sao? Như có sai lầm lễ chỗ mong được tha thứ. Triệu Thác lộ ra ôn hòa nụ cười đối Ninh Vương phi nói ra: đại nhân quá khách khí. Ninh Vương phi gương mặt bên trên vẫn là giống như lấy một tia u buồn cười yếu ớt. Nàng nhận lấy cung nữ đưa ra trà, tự thân đưa về phía Triệu Thác. Đa tạ. Tiểu công gia tiếp nhận trà ngội khẽ nhấp một miếng. Không biết Vương phi nương nương mẹ gọi ta qua tới vì chuyện gì? Thiếp thân muốn đa tạ đại nhân chiếu cố. Nàng bước liên tục khẽ rời đi mà dẫn Triệu Thác đi tới trong điện ngồi xuống. Là ta đem Vương phi mang về Hà Kinh. Đã từng có lẽ nặc phải để ngươi sống an nhàn sung sướng, không cần phải nói tạ. Triệu Thác cười khẽ nói cũng không thân cần nói. Hắn không quá tin tưởng Ninh Vương phi chỉ là vì nói lời cảm tạ liền đem chính mình kêu đến. Nhất định là có khác nguyên nhân mới đúng, chẳng lẽ trong cung còn có người dám khi dễ nàng, cho nên muốn mời hắn xuất đầu sao? Vương phi trong cung ở đến còn quen thuộc. Triệu tiểu công gia chủ động hỏi. Chưa nói tới tốt xấu. Ninh Vương phi nhẹ lay động xuống đầu. Thấm đại nhân ánh sáng, thái hậu nương nương không tệ với ta, cung nhân cũng tính lấy ta. Như thế liền tốt. Triệu Thác bỏ đi lòng nghi ngờ. Hán Kiên nhẫn cùng Ninh Vương phi nói rất lâu nói sau đó liền chuẩn bị rời khỏi. Rốt cuộc một cái ngoại thần tại hoàng đế trong hậu cung lâu dài lưu lại khó tránh khỏi truyền ra lời đàm tiếu. Nóng bức khó chịu, Vương phi trong cung cũng muốn chú ý nghỉ mát. Ta liền không ở lâu. Triệu tiểu công gia nói liền đứng lên. Nhưng mà để cho hắn không nghĩ tới là Vương phi vậy mà nhúng tay cầm ống tay áo của hắn. Hán kinh ngạc quay đầu chỗ khác nhìn lại, con gặp xinh đẹp phu nhân túi thấp xuống cái đầu nhỏ, khuôn mặt trốn ở rơi xuống mấy sợi tóc đen ở giữa. Vương phi còn có chuyện gì muốn cùng bản quan nói sao? Triệu Thác cân nhắc hỏi. Thiếp thân mời đại nhân qua tới kỳ thật không chỉ là nói lời cảm tạ. Nàng nói để cho tiểu công gia nói thầm một tiếng quả nhiên, thế nhưng Vương phi tiếp xuống nói, lại làm cho hắn ngây ngẩn cả người. Thiếp thân kỳ thật có một ít sợ. Vương phi mạnh chống đỡ yên lặng ngữ khí mang theo một tia buồn vô cớ. Sáng nay để cho cung nữ mang theo ta trong cung dạo qua một vòng, thấy được rất nhiều ưu oán cung nhân, có lẽ không được bao lâu thiếp thân cũng cùng bọn họ bình thường. Sẽ không. Triệu Thác có thể lý giải nàng buồn phiền. Hoàng thành cao ngất thành cung không biết khốn trụ thêm thiếu nữ nhỏ một đời. Một cái khôi lỗi hoàng đế hoàng hậu, nếu là không có ỷ vào, có lẽ vĩnh viễn cũng không có cơ hội đi ra cửa cung. Vạn sự có ta, Vương phi hà tất lo lắng? An tâm lại nhẫn lại mấy ngày được không? Hắn biết rõ Vương phi lúc này lo sợ bất an là bởi vì không chỗ dựa vào, cho nên hắn mới có thể để cho tỷ tỷ qua tới theo nàng nói chuyện. Bất quá muốn thấy hiệu quả còn phải đoạn thời gian. Ta nói qua sẽ hộ ngươi không việc gì. Triệu Thác âm thanh nhẹ an ủi, cho nên ta mới để cho Thưởng Tâm tiểu thư gọi đại nhân qua tới. Vương phi bỗng nhiên đem hắn ống tay áo bóp chặt hơn. Thiếp thân nhìn thấy đại nhân tài có thể cảm thấy an tâm. Nàng thanh âm rất nhẹ, giống như là lời tỏ tình một dạng lời nói tùy tiện phun ra, truyền đạt là yếu đuối cùng bất lực. Triệu Thác có thể cảm giác được không chỗ nương tựa Vương phi nương nương đối với mình nghỉ lại. Tính cách bảo thủ nàng nói ra những lời này đã khó có thể tưởng tượng. Vương phi chỉ là vì gặp ta mà gọi ta qua tới. Hắn đột nhiên hỏi ra khỏi một câu nói như vậy. Linh Vương phi nắm vuốt hắn góc áo tay cứng một chút sau đó rũ xuống. Bị nàng cô đơn khí chất lây tìm tiểu công gia quỷ thần xui khiến cầm nàng ôn nhuận ngọc thủ. Đại nhân. Vương phi cứng một chút sau đó dò xét tính mà tránh thoát tay hắn. Triệu Thác cảm giác là chỉ cần mình nắm đến lại nhanh một chút nàng liền sẽ lựa chọn thuận theo. Bất quá với tư cách người khiêm tốn hắn cũng sẽ không làm ra như thế đường đột tiến hành. Linh Vương phi chỉ là muốn dựa vào hắn mà thôi. Sắp trời còn sớm, ta mang Vương phi đến ngoài cung đi dạo một vòng được không? Hạng Kinh thế nhưng là trên đời này phồn hoa nhất náo nhiệt chỗ. Tiểu công gia do dự nói ra, hắn mang Vương phi đi ra khẳng định không ai dám cản. Thế nhưng nương nương tức giận liền phiền toái. Có thể xuất cung sao? Ninh Vương phi ngẩng mặt lên trứng mà dùng chờ mong ánh mắt nhìn hắn. Ta hiện tại có thể mang ngươi đi ra, chờ đế hậu đại điện kết thúc về sau, ta sẽ nghĩ biện pháp để cho Vương phi càng thêm tự do. Đại nhân mang ta đi ra không sẽ chọc cho bên trên phiền phức sao? Nàng nhịn xuống chờ đợi nói. Không có việc gì. Triệu Thác biết rõ Lam tỷ tỷ nếu là ăn dâm chính mình khẳng định sẽ ra chuyện. Đa tạ đại nhân, thiếp thân đi đổi thân y phục, ngài ở chỗ này tạm ngồi chốc lát sao? Vương phi không cần sốt ruột, an tâm thay y phục chính là, hiện tại mới bất quá là vào lúc giữa trưa mà thôi. Hồi lâu sau, một khung giản dị tự nhiên do hai con ngựa lôi kéo xe ngựa không nhanh không chậm ra khỏi hoàng thành, hướng về khu náo nhiệt bước đi. Thái hậu nương nương. Trong đông cung, phi vụ chậm rãi đi vào tầm điện, túi đầu đứng ở ngay tại phê duyệt tấu chương đại ngu thái hậu trước mặt. Vô Địch Hầu mang theo Ninh Vương phi xuất cung. Biết rõ. Chiếu thái hậu vặn xuống lông mày nhỏ nhắn, sau đó lại thong dong nâng lên ngọc thủ gỡ xuống choàng tại trên vai tươi đẹp tóc đỏ, lười biếng nói: "Sau này loại sự tình này không cần cùng bản cung báo cáo, phàm là hắn muốn, ta đều phải cho hắn." Tuân mệnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến nay. Chương 220, Đạp Thanh, tiếp đó nhặt được công chúa điện hạ. Thời tiết nóng bức người, ta còn xuyên suýt Vương phi ngươi xuất cùng, ngươi sẽ không trách ta chứ? Triệu Thác nhìn xem ngồi đối diện xinh đẹp phu nhân vừa cười vừa nói, thiếp thân cảm kích ngươi còn đến không kịp. Linh Vương phi nhẹ lay động cái đầu. Nàng có một ít thất thần nhìn xem bên chân cái kia chậu dần dần dung hóa khối băng. Triệu tiểu công gia phân minh thấy được, nàng ngủ rột trong đôi mắt đẹp có thêm một tia phát sáng sắc, giờ phút này tự do rốt cục để cho nàng tịch mịch tâm nổi lên gợn sóng. Vương phi ưa thích náo nhiệt chỗ sao? Triệu Thác nghe từ ngoài cửa sổ xe truyền đến tiếng huyên náo. Xe ngựa hiển nhiên đã đến cách hoàng cung không xa Nguyệt Bá Hồ phụ cận. Hắn vậy mà nơi này khách quen, bên hồ mấy chiếc thuyền hoa không để cập tới, nơi đây chung quanh cũng là chợ phiên. Náo nhiệt dù sao cũng so quận cũ é phải tốt. Vương phi vén rèm lên nhìn xem người đến người đi cảnh tượng, ánh mắt trở nên phức tạp, hồi ức nói: "Ta vừa đến Ninh Quốc lúc, chị Nhi còn tuổi nhỏ, khi đó hắn thích nhất gọi ta dẫn hắn ra đường du ngoạn." Triệu Thác lúc này mới nhớ lại Vương phi không chỉ là người khác chi thê, càng là lấy làm mẹ người, Ninh Vương thế tử sở chị mặc dù không phải nàng thân sinh nhưng cũng có chút tình cảm. Thế tử điện hạ tại ngoài cung một tòa hoàng thất phủ dinh bên trong an tâm đọc sách đâu. Hắn nói an ủi một dạng nói: "Ừm." Ninh Vương phi quay đầu lại dùng nhu hòa ánh mắt nhìn xem cùng mình hài tử một dạng đại thiếu năm. "Đại nhân mang tiếp thân tới đây, ta còn phải xin xuống xe du ngoạn liền phải tiến thêm thước, để cho xe ngựa lại chuyển vài vòng chúng ta liền hồi cung sao?" Vương phi nói cái gì? Triệu Thác biết rõ nàng là lo lắng gây phiền toái cho mình. "Ta đều mang ngươi ra tới, như không đi dạo mấy nhà thương thường, chẳng phải là trắng ra tới một lượt." Hắn là thật tâm muốn khuyên Ninh Vương phi. "Đa tạ đại nhân." Vương phi chần chờ gật đầu, tiếp đó lấy ra phẩm là đi ra ngoài đều sẽ mang theo màu sáng mạng che mặt, động tác ưu nhã mang tại họa thủy gương mặt bên trên. Triệu tiểu công gia đối nàng như thế có tự mình hiểu lấy biểu hiện phi thường hài lòng. Bảy nước đệ nhất mỹ nhân cũng không phải nói đùa. Ta biết một nhà tiểu lâu kem cây hương vị đặc biệt tốt, Vương phi hẳn sẽ thích, chúng ta cùng đi chứ? Triệu Thác dịu Ninh Vương phi xuống xe ngựa. Thiếp thân mới nếm qua kem tươi. Vương phi nương nương đứng tại trên đường một khắc này, trung quanh hình như an tĩnh một mấy mắt, vô số mơ hồ ánh mắt hướng nàng quét tới. Mạng che mặt che đậy dung mạo thế nhưng không cách nào che lại trên người nàng bẩm sinh cao quý ưu nhã. Nàng một đôi lộ ra ưu tư con mắt cũng đủ để cho người khuynh đảo. Không sao sự tình. Triệu Thác giơ tay lên đối hướng nàng. Vương phi dịu ta đi. Người ở đây quá nhiều, miễn cho tẩu tán. Vâng. Linh Vương phi không có quá nhiều giả mồm. Nàng tựa như ung dung giơ lên tiêm tiêm ngọc thủ đặt ở Triệu Thác trên cánh tay. Trên thực tế trong nội tâm nàng cũng không có như thế điềm đạm, thở nhỏ tiếp nhận giáo dục liền là nữ tử đức hạnh, cùng một cái không phải trượng phu nam tử như thế thân cận thực tế khác người. Chúng ta bây giờ nơi này đi dạo một hồi, sau đó ta mang Vương phi đến ngoài thành giải sầu, Hạng Kinh bên ngoài có không ít phong quang tươi đẹp nước biếc thanh sơn. Tiểu công gia dẫn hắn hướng cách đó không xa một tòa lộng lẫy quán rượu đi đến. Khối băng thậm chí đồ uống lạnh tại đại ngu thế nhưng là xa xỉ phẩm đâu. Chỉ có bối cảnh đủ cứng hiệu buôn mới có thể bán mấy lượng bạc. Triệu Thác xách theo dùng vải bông bọc lấy hộp cơm hỏi: "Chúng ta chủ nhân nói hầu ra là chúng ta đại ngu anh hùng, há có thể thu ngươi bạc?" Điếm trưởng quý túi đầu không lưng nói: "Khách khí." Triệu Thác vậy mới không tin loại chuyện hoang đường này, hiện tại không cần hắn bạc, ngày sau có việc chỉ định xin đến quốc công phủ dinh tới, nếu là có hơn coi như là cho bọn tiểu nhị thưởng. Hắn lưu lại mấy khối nặng nề ném bạc. Tài đại khí thô Triệu tiểu công gia mới không thiếu bạc đấy, chỉ là một dạng vô cứu cái yếm hắn liền đã đem thiên hạ quý nữ tiền cho kiếm lời. Kem cây hương vị thế nào? Về đến xe ngựa bên trên sau đó, Triệu Thác trên mặt vui vẻ nhìn xem dùng thìa gỗ miệng nhỏ ăn kem Ninh Vương phi, nàng mềm mại đáng yêu gương mặt bên trên cười yếu ớt có thần kỳ mị lực. Là mật dưa khẩu vị, thiếp thân cảm thấy thanh lương ngọt ngào, đại nhân cũng nếm một cái đi. Nàng nhu hòa tiếng nói để cho người ta dễ chịu đến cùng ra tê dại. Ừm. Triệu Thác có một ít thích cùng nàng ở cùng một chỗ. Chúng ta bây giờ là muốn đi Hạng Kinh bên ngoài sơn lâm sao? Linh Vương Phi nhẹ giọng hỏi. Nàng phát hiện trước mắt cái này không đủ 20 thiếu niên so với mình tưởng tượng càng thêm quyền thế ngập trời. Không chỉ có thể tùy ý đưa nàng cái này sắp sắp phong làm hoàng hậu Ninh Vương Phi xuất cung, thậm chí còn có thể mang nàng ra khỏi thành, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Vương Phi mới tới Hạ Kinh, trong lòng khó tránh khỏi sợ hãi khó có thể bình an, ta muốn mang ngươi đi xa cách trần thế trong núi giải sầu. Triệu Tiểu Công ra nụ cười ôn hòa nói. Thiếp thân. Ninh Vương Phi đem đến bên miệng đa tạ nuốt trở vào. Nàng ý thức được hiện tại nói lời cảm tạ đã không có ý nghĩa, thiếu thực tế quá nhiều, khó có thể trả lại. Bất quá tại Yến quốc lúc cần cứu mạng, nàng hiện tại vốn có mỗi một khắc đều là tại nhận hắn tình, nếu không phải Tiểu Công gia chiếu cố nàng hiện tại phải cùng trượng phu một dạng bị cấm túc. Vừa rồi xuống xe đi lại, Vương Phi trên mặt hiện lên chút mồ hôi, xoa một cái đi. Triệu Thác cầm ra dưới khăn ý thức muốn cho nàng lau mồ hôi. Bất quá hắn rất nhanh kịp phản ứng không thích hợp làm như thế. Mị vừa đưa khăn tay đưa tới Vương Phi trước mặt. Là thiếp thân thất lễ. Linh Vương Phi lúc này mới kịp phản ứng chính mình thất thần ở giữa quên đã mồ hôi nóng đầy đủ mặt, cố tự chấn định mà nhận lấy hắn khăn, đem trên mặt cùng phần cổ óng ánh mồ hôi lau sạch. Toa xe bên trong khối băng sớm đã hóa tận, theo không khí khô nóng, hai người cũng yên tĩnh trở lại. Xe ngựa khoan thai mà ra khỏi cửa thành. Ta nhớ đến vùng ngoại ô lớn Thanh Sơn ở giữa có một đầu thanh lương dòng suối nhỏ, chúng ta sau đó đi chỗ đó hóng mát sao? Thiên thời xác thực không thích hợp du lịch. Triệu Thác nhìn xem đổ mồ hôi không ngừng Linh Vương Phi nói ra. Thiếp thân nghe đại nhân. Nàng điểm nhẹ xuống đầu biểu thị không có dị nghị. Lúc này đã là cách xa phồn hoa, bên hai đã không còn ồn ào tiếng người, mơ hồ ve têu tràn vào trong tai. Linh Vương Phi mặc dù mồ hôi đầm địa, gương mặt bên trên lại là một mặt an bình mà nhắm con mắt, trải nghiệm lấy giờ phút này đã lâu thoải mái. Đến chỗ rồi. Hai người tại chân núi chỗ xuống xe ngựa, đi vào không khí chân bóng giữa rừng núi, lá xanh chặn lại ánh nắng thế nhưng không cách nào ngăn cách oi bức. Ninh Vương Phi lúc này đổ mồ hôi lâm lim mà vi để váy, bước nhẹ nhàng chậm chạp bước chân đi tại rừng rậm đường nhỏ, nửa hiếp đôi mắt đẹp bộc lộ ra nàng lúc này buông lòng tâm tình. Triệu Thác cũng không phải quá sợ nóng, an tĩnh mà đi theo nàng bên cạnh thân, gặp nàng thư sướng bộ dáng cũng không khỏi đến lộ ra nụ cười. Chúng ta đến bên dòng suối nhỏ ngồi xe đi. Một đầu thanh tịnh dòng suối theo bước chân hướng về phía trước mà đập vào mắt bên trong. Ninh Vương Phi điểm nhẹ xuống cái đầu nhỏ, cùng hắn đi đến thanh tịnh bên dòng suối nhỏ. Ánh mắt nhu hòa nhìn qua dốc rách nước chảy. Triệu Tiểu Công ra tại bờ sông trên hòn đá tọa hạ thời điểm, nàng cũng ngồi xuống, nhúng tay trắng nón ngọc thủ thăm dò vào trong chèo dòng suối nhỏ bên trong. Thật mát mẻ. Khoe miệng nàng không khỏi nhếch lên. Đầu này dòng suối đầu nguồn hẳn là đạo sơn, núi cao tự nhiên nước lạnh, ở chỗ này nghịch nước cũng không tệ. Triệu Thác lại nghĩ tới chính mình chuẩn bị muốn làm áo tắm sinh ý, kiếm tiền cái gì hắn cũng không phải quá để ý. Hắn muốn nhìn nữ nhân xấu đồ tắm. Vương Phi phải nếm một chút hoang dã quả mận sao? Triệu Thác chú ý tới một bên cây ăn quả bên trên màu đỏ tím trái cây. Linh Vương Phi không có quá nhiều có thể khách sáo mà lên tiếng. Sớm muốn ăn chút trái cây giải khát, Triệu Tiểu Công gia chuyển thân hướng về quả dại thụ đi đến. Hắn cách không nhét mấy cái đỏ tươi quả mận, quay đầu lại nhìn lại thời điểm, lại phát hiện Vương Phi đã lặng yên đem vớ giày cởi ra. Sẽ lạnh. Triệu Thác gặp nàng muốn đem trắng non chân ngọc hướng lạnh buốt suối nước bên trong tìm kiếm, vội vàng một cái thuấn thân đến Vương Phi bên cạnh, túi người cầm nàng ấm áp chân bóng bàn chân nhỏ. Nó xen chân vào tay tinh tế tỉ mỉ cảm xúc để cho trong lòng của hắn rung động, một chút mồ hôi ở mức cũng không khiến người chán ghét, trái lại có loại vi diệu mị lực. Chuyện cho tới bây giờ, Tiểu Công gia tuy không muốn thừa nhận chính mình fan bóng đá thuộc tính, nhưng cũng không khỏi đến tâm động. Triệu đại nhân ngươi thế nào? Ninh Vương Phi đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần đỏ lên, môi đỏ lúng túng nhưng là lại nói không ra lời. Từ xưa đến nay, nữ tử bắp chân liền là tuyệt đối tư ẩn, chỉ có trượng phu mới có thể chạm đến. Nàng còn là lần đầu tiên bị nam nhân nắm chặt chân. Tình thế cấp bách tiến hành mời Vương Phi chớ trách. Triệu Thác kịp phản ứng sau đó cũng liền bận bịu thu tay về. Vương Phi cũng không phải là tu hành giả, mới xuất mồ hôi liền đem chân ngã vào lạnh buốt suối nước bên trong, cảm giác phong hàn sẽ không tốt. Hắn có chút xấu hổ nói giải thích nói, thiếp thân cũng không chú ý. Ninh Vương Phi quỳ gối mà ngồi, đem ngó sen chân trốn ở dưới làn váy, mềm mại đáng yêu gương mặt bên trên lộ ra ôn hòa cười yếu ớt. Đại nhân đối ta quan tâm đầy đủ, thiếp thân không phải không biết tốt xấu người, sao dám trách ngươi? Đa tạ Vương Phi thông cảm. Triệu Thác chăm chú nhìn thêm trên khuôn mặt của nàng nụ cười. Vương Phi trẻ tuổi ngọc mạo, hẳn là thêm cười một chút, tất cả mọi người sẽ thích ngươi. Hắn lấy giọng đùa giỡn nói tựa hồ có chút lô mãng lời an ủi ngôn ngữ. Đại nhân là bởi vì thiếp thân tư sắc mới nhiều hơn trong lòng. Ninh Vương Phi không chớp mắt nhìn xem nàng. Là ta đem Vương Phi mang về kinh thành, tự nhiên muốn chịu trách nhiệm, người ta vẫn còn có chút tình nghĩa. Triệu Thác nhẹ nói. Tình cảm. Bất quá là thiếp thân một mực mà thụ đại nhân ân huệ, lại khó trả lại. Nàng dường như tự dễu rủ xuống chim nhỏ đổ mang nói. Nhớ tới Yến quốc ngày cuối cùng sao. Tiểu Công gia nhìn xem Linh Vương Phi cái kia so suối nước càng thêm trong suốt đôi mắt đẹp. Lúc kia Vương Phi biết được thất vương nhu tính, tự thân cũng đem bị An Nhạc quận chúa cướp đi bản mệnh cổ, nhưng vẫn như cũ phái người khuyên ta đi mau. Phần nhân tình này Triệu Thác là nhớ kỹ. Phải biết lúc kia hắn vậy mà cho Vương Phi gieo tùy thời có thể lấy đoạt mệnh thương tâm cổ, mà nàng vẫn như cũ lựa chọn cùng hắn mật báo. Thiếp thân bất quá là vẽ vời thêm chuyện mà thôi, cũng không đến giúp đại nhân, ngược lại là bị ngươi ân cứu mạng. Nhưng ta là nhận tình. Triệu Thác chân thành nói. Đại nhân. Linh Vương Phi khẽ cắn môi mỏng nhìn xem hắn. Nàng đột nhiên nhắm lại con mắt, phúng tính thân thể giống như là đã mất đi lực đạo một dạng, êm ai hướng về dòng suối nhỏ bên trong ngã xuống. Chuyện đột nhiên xảy ra, Triệu Thác bất ngờ không đề phòng cũng không thể kịp phản ứng, thẳng đến đông một tiếng vang động. Vương Phi đây là ý gì? Triệu Thác ngắn ngủi mà ngây người sau đó. Vội vàng thả người nhảy xuống, đem hướng dưới nước lặn xuống Vương Phi ôm. Nàng mặc dù bị suối nước sặc một cái, vừa ý biết vẫn là tỉnh táo, ở trong nước mở to một đôi mắt sáng nhìn chăm chú thiếu niên khuôn mặt. Tiểu công gia ôm lấy mỹ phụ nhân mềm mại thân thể mềm mại sau đó lập tức nhảy đến trên bờ. Ngươi không muốn sống nữa? Hắn cao mày đối rúc vào ngực mình Linh Vương Phi trầm giọng nói ra. Thiếp thân nếu là không muốn sống, sơ tại trong thâm cung uống chấm tự vận, làm sao sẽ chọn tại trước mặt đại nhân nhảy sông đâu này? Linh Vương Phi nhắm đôi mắt đẹp khinh thanh tế ngữ. Đã như vậy Vương Phi vừa rồi cái gọi là cái nào một dạng? Triệu Thác vận dụng nhiệt luyến cổ lửa tình đưa nàng ướt đẫm y phục hăng khô. Đại nhân không biết đối một cái không chỗ nương tựa nữ tử lo lắng đầy đủ sẽ là hậu quả gì sao? Không cần cố kỵ, ta chỉ muốn để cho Vương Phi ở kinh thành Dương Dương tự đắc sống an nhàn sung sướng. Đây là ta tại Yến quốc đối ngươi hứa hẹn. Triệu Thác thản nhiên nói ra. Linh Vương Phi trong lời nói ý tứ hắn đương nhiên nghe hiểu. Phải nói hắn đối bảy nước đệ nhất mỹ nhân không có tào tặc chi tâm đây tuyệt đối là lời nói dối. Thiếp thân nguyện ý nghe theo đại nhân nói. Linh Vương Phi từ trong ngực hắn đứng dậy, trong mắt trường kỳ tồn tại ủ rột có thêm một tia tươi đẹp, khóe môi nhếch lên ôn nhu cười yếu ớt. Vừa rồi cô ý rơi xuống nước là nàng một loại bất an dò xét. Bây giờ nàng nhận được muốn trả lời. Vương Phi ngón tay là cái gì? Triệu Thác liền giật mình. Đại nhân ban đầu ở trong biển lửa, cùng ta nói trả thù cửu nhân đơn giản nhất biện pháp liền là sống được so với bọn hắn tốt, thiếp thân sẽ gốm tình tính tương thích mà vui mừng độ đời này. Vương Phi nghĩ như vậy là được rồi. Hắn điểm nhẹ xuống đầu. Thiếp thân vừa rồi ngang ngược vô lý tiến hành mời đại nhân chớ trách. Linh Vương Phi hạ thấp người thi lễ một cái. Không sao. Triệu Thác vô ý thức giơ tay lên đi quản lý nàng cái kia có một ít nguồn ngang tóc dài. Khi hắn kịp phản ứng không thích hợp thời điểm, lại phát hiện Vương Phi đang lấy ôn hòa bao dung ánh mắt nhìn xem chính mình, vừa không e lệ cũng không kháng cự. Mọi người đều biết người là một loại sẽ đối với khích lệ làm ra phản ứng sinh vật, như thế một vị cao quý ưu nhã mỹ phụ đối với mình lô mãng cử động không hề chống cự, bất kỳ cái gì nam nhân đều sẽ muốn tiến thêm một bước. Ừm. Ngay tại hắn túi đầu thời điểm, một cái xanh tươi một dạng ngón tay ngọc nhỏ dài chống đỡ tại hắn trên môi, tiếp theo là Vương Phi nhu hòa tiếng nói. Đại nhân, thiếp thân không phải là không biết liêm sỉ nữ tử. Ta biết. Triệu Thác không hiểu liền là có thể hiểu được nàng ý tứ. Linh Vương Phi không phải tại cự tuyệt, mà là muốn nói cho hắn, nàng không phải lô mãng tùy ý nữ nhân. Hắn cùng trước mắt họa thủy nữ tử ở chung cũng có một đoạn thời gian, tự nhiên biết rõ nàng tính bảo thủ cách, tại núi này trong rừng chàng chàng tiếp tiếp không phải nàng có thể tiếp nhận sự tình. Ta tuyệt không coi khinh Vương Phi chi ý. Triệu Thác cũng không muốn đường đột giai nhân, đứng thẳng người chính là muốn nói sang chuyện khác, khỏe mắt liếc qua bắt được một tia bóng trắng để cho hắn chuyển thân nhìn lại. Con gặp một cái dáng người mạnh mẽ thuần trắng màu lông sư tử miêu đang ưu nhã tại bên dòng suối nhỏ uống nước. Hắn giơ lên cái đầu nhỏ lúc thế đứng tựa như một cái sư tử con. Thật đẹp. Triệu Tiểu Công ra ánh mắt trong nháy mắt liền phát sáng lên. Hắn đi tới thế giới này phía trước liền là cùng một cái lâm thanh sư tử miêu sống nương tựa lẫn nhau. Trước mắt cái này tiểu khả ái, để cho hắn có loại gặp kiếp trước tình mèo cảm giác, bắt cóc chi tầm ngao ngoe muốn động. Vậy mà không sợ người sao? Bạch sư tử miêu đột nhiên quay đầu hướng hắn xem ra, hắn hồn nhiên không đem trước mắt nam nữ để vào mắt ngáp một cái, so ngày mùa hè trời xanh lại thêm màu lam dọc đồng không hiểu vũ mị. Không có phát hiện cái này sư tử miêu trong mắt nhân tính hóa tâm tình Triệu Tiểu Công gia đã không nhịn được. Hắn một cái lắc mình trực tiếp đem mèo trắng nhấc trong tay. Cũng thật là thiếu niên tâm tính. Linh Vương Phi gặp phía trước một khắc còn tại trêu chọc chính mình tiếng lòng thiếu niên, vừa quay đầu đột nhiên liền nắm lên mèo rừng nhỏ, nàng cũng không khỏi đến lộ ra mang theo mẫu tính ôn nhu nụ cười. Triệu Thác lại là không có cơ hội thấy sau lưng xinh đẹp phu nhân kinh diễm nét mặt tươi cười. Bị bắt lại Bạch sư tử miêu nổi giận mà đối với hắn lợi chào đối mặt. Chương 221, đây là không giao bạc có thể xem sao? Cô mẫu, ngươi nói đại ngu sẽ để cho chúng ta đi bọn họ đô thành sao? Sông băng chi minh đã bị xé nát. Bao La Mạc Bắc Thảo Nguyên bên trên, cổ điện rộng lớn vương trướng bên trong, một đôi tóc bạc nữ tử chính đối mặt lấy một mặt người cao gương đồng. Nhân tộc bên trong lập tức liền phải đánh nhau, cho nên lo lắng đỉnh chỉ có cùng chúng ta nghị hòa một đầu được ra, toàn hạ ngươi chuẩn bị đi sứ chính là. Cao gầy mảnh mai nữ tử mở to một đôi xanh lam đôi mắt đẹp hời hợt nói. 13 năm trước đây, phù hắn một lòng muốn đem đại tỷ đến hạng kinh đi, ta đi rồi sẽ không về được sao? Một tên khác hơi thấp một chút thế nhưng tư thái to lớn thiếu nữ nhỏ giọng nói, nàng con mắt là khác lạ huyền lớn mắt, phải màu lam trái vàng. Hiện tại đã không đồng dạng. Trước ngực rất thẳng thắn bá loan bán hạ liếc mắt bên cạnh ngu xuẩn chất nữ. Nàng cảm thấy toàn hạ nhất định là đem đầu góc dài đến không cần chỗ đi rồi cho nên mới như thế ngu dốt. Trưởng công chúa điện hạ nghĩ tới đây, không để lại dấu vết nhìn về phía thiếu nữ trước ngực, đập vào mắt là đáng xấu hổ nặng nề. Cô mẫu không phải cũng gả cho đại ngu một thiếu niên quyền quý sao? Thân là yêu đế hai nữ toàn hạ công chúa thầm nói, ngươi là đang giễu cợt ta. Bá Loan bán hạ nói mà không có biểu cảm gì nói. Nàng nửa năm trước gả vào Triệu gia tiếp đó bị đuổi ra hạng kinh sự tình sớm đã biến thành trong tộc trò cười. Mặc dù yêu đình bên trong ít có người biết nàng thân phận chân thật, thế nhưng một tôn vương tộc xuất thân yêu thánh gả cho một nhân loại thiếu niên cuối cùng còn thảm bại mà về, xác thực có đủ buồn cười. Không dám. Toàn hạ ánh mắt phiêu hốt. Ngươi lần này vào kinh phải phá lệ cẩn thận Triệu Thác, người này tâm cơ thâm trầm tuyệt không phải dễ tới bối. Bá Loan bán hạ lười nhác cùng cái này ngốc đến phải chết chất nữ tính toán. Cô mẫu đã dùng ánh mắt đi nghe lén hắn đi à nha? Toàn hạ lập tức sắc mặt nghiêm túc. Nàng đánh sớm nghe qua cưới nhà mình cô mẫu là cái gì người? Người này tại Đông Hà săn thú bên trên lấy sâu kiến chi thân đối cứng thánh giả, lại tại đoạn trước thời gian từ Yến quốc đoạt lại Ninh Vương phu phụ. Ta một mực tại nhìn chăm chú lên hắn. Bá Loan bán hạ nhắc lên vị này đã từng cho qua chính mình nhiều lần khuất nhục nam nhân cũng không có quá nhiều tâm tình chập chờn. Triệu Thác hiện tại đang cùng Ninh Vương phi nói chuyện yêu đương. Thế nhưng toàn hạ ngươi phải nhớ kỹ, người này nhìn như tham hoa háo sắc có thể bản tính lại là tàn nhẫn quyết tuyệt. Nàng vừa nói giơ tay lên hướng về trước mặt gương đồng đánh ra một đạo linh quang. Tươi đẹp sơn lâm phong quang lập tức tại trên mặt kính hiện hiện. Suối nước lưu động thanh âm truyền ra. Thật đáng yêu. Toàn hạ công chúa dị sắc mâu đột nhiên sáng lên. Chỉ gặp một cái tiên khí vui mừng bạch sư tử miêu cái bóng xuất hiện ở suối nước bên trong. Hắn có một đôi khinh vân xuất tụ một dạng thương lam con ngươi dựng đứng, một thân tuyết trắng thon dài lông tóc thanh lệ thoát tục, đứng thẳng ở giữa một luồng kiêu ngạo khí chất khó có thể che giấu. Cô mẫu ngươi bản thể nguyên lai tốt như vậy xem sao? Toàn hạ ngày thường đều nguyện ý để cho ngài ôm, ngài cũng cho ta mò sao? Nàng biết rõ cô mẫu sử dụng là một chủng tộc bên trong đại thánh sáng tạo mật pháp, lấy một bộ phận huyết nục, ngưng tụ ra một cỗ cùng bản thể không khác nhau chút nào hóa thân, cùng hưởng ngũ giác. Cái này một thần thông lợi hại nhất chỗ, ở chỗ hóa thân cùng bản thể ở giữa có thể bất cứ lúc nào chuyển đổi, nói đúng là nhà nàng cô mẫu có thể bất cứ lúc nào hàng lâm hạ kinh. Y miệng. Bá Loan bán hạ mặt không thay đổi nói, ngươi nếu như là lại chọc ta không vui, đến hạng kinh sau đó ta liền đem ngươi đưa cho Triệu Thác, hắn trong phòng ngủ có một bộ hoàn chỉnh hình cụ. A, Toàn Hạ lập tức một mặt hoảng sợ giơ tay lên che miệng nhỏ, ngươi còn không biết chấn thủ tòa yêu thành 400 năm người Triệu gia lãnh huyết vô tình sao? Trưởng công chúa điện hạ đạm mạc nói tiếp, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Các nàng trước mặt trong gương đồng hiện hiện ra cảnh tượng bắt đầu biến hóa, đầu tiên là dòng suối nhỏ bên trong sư tử miêu cái bóng quay đầu, sau đó một đôi cơ hồ dính vào cùng nhau mỹ phụ nhân cùng thiếu niên đập vào mắt bên trong. Giữa bọn hắn màu hồng bầu không khí cách cái gương cũng có thể nhìn ra. Cái kia người mặc lộng lẫy cẩm bào nam tử tuấn mỹ túi đầu hôm tới. Đây là không giao bạc có thể xem sao? Toàn Hạ kinh ngạc trợn to đôi mắt đẹp, nhưng mà kết quả lại là để cho nàng thất vọng nhíu môi. Chỉ gặp quý phụ nhân dựng thẳng lên ngón tay ngọc chống đỡ tại thiếu niên trên môi. Cô mẫu, ngươi dạng này trắng trợn mà nhìn xem bọn họ, thật không có quan hệ sao? Nàng quay đầu chỗ khác nhìn xem băng lãnh xoáy khí trưởng công chúa điện hạ. Không sao. Bá Loan bán hạ hời hợt nói ra. Giữa rừng núi phần lớn là mèo hoang, sẽ không khiến người hoài nghi, yên tâm đi. Là như thế này a? Toàn Hạ vẫn còn đang đánh lượng lấy trong gương đồng Triệu tiểu công ra. Nàng đột nhiên đốn ngộ nhân tộc người không thể xem bề ngoài câu nói này. Cái này nam nhân lớn lên so trong tộc hùng khủng tức sau khi biến hóa còn tốt xem, nhưng ai lại có thể nghĩ đến, như thế một cái mỹ thiếu niên đúng là ưa thích đối với nữ nhân thi hình ma đầu đâu này. Cô mẫu, hắn xem ngươi ánh mắt thật kỳ quá nha. Toàn Hạ đột nhiên rút lại xuống trắng non cái cổ, trong kính nam tử đã quay đầu nhìn về phía các nàng, trong mắt hình như có ánh sáng. Tộc ta bản thể tựa hồ đối với nhân tộc có đặc biệt lực hấp dẫn, thế nhưng Triệu Thác không phải sẽ đối với yếu đuối sinh linh sinh ra lòng thương hại người, không. Bá Loan bán hạ lời còn chưa nói hết, thiếu niên liền đã xuất hiện ở nàng hóa thân trước mặt, một tay đem nàng nhấc lên. Ngũ giác cùng hưởng phía dưới nàng trực tiếp liền xù lông. Giơ tay lên liền là một chảo. Thật hung mèo rừng nhỏ nha. Triệu Thác ôm lấy ngay tại kịch liệt mà cắn xé tay mình cổ tay sư tử miêu, cũng không thèm để ý hắn răng nhọn móng sắc, con mèo nhỏ làm sao có thể phá hắn một cái tu hành giả phòng. Tiểu công gia không thể nhìn ra cặp kia xanh lam con ngươi dựng đứng bên trong tâm tình kỳ thật cũng không phải là dã tính lửa giận. Hắn tại nghiêm túc trấn an ứng kích tiểu gia hỏa. Không ngoan miêu miêu trùng thế nhưng là sẽ bị cắt đi móng tay. Triệu Thác thuần thục sờ lấy có thể để cho con mèo nhỏ cảm thấy dễ chịu cái cằm, ý đồ chấn an cái này nóng nảy bạch sư tử miêu, đáng tiếc hiệu quả quá mức bé nhỏ. Thế ha, hắn há to mồm đối Triệu Thác phát ra mang theo tính uy hiếp thanh âm. Cái này sư tử miêu cũng quá hung. Hắn nói thầm một tiếng. Lần này làm sao bây giờ nhà cô mẫu? Vương Trướng bên trong Toàn Hạ dùng mờ mịt ánh mắt nhìn xem bên cạnh mặt như phủ bằng trưởng công chúa điện hạ. Hắn sẽ thả mở ta. Bạch sư tử miêu cắn xé ôm chính mình thiếu niên. Nàng kỳ thật cũng biết rõ Triệu Thác cũng không phải là một cái sẽ vô cớ sát sinh người. Triệu tiểu công gia đặt ở nhân tộc bên trong cũng có thể nói là thuần thiện dễ thân, bất quá loại lời này nàng sẽ không đối ngu xuẩn chất nữ nói, khiêu thoát yêu tộc nhị công chúa sẽ mất đi cảnh giác. Như thế hoang dã mèo to chỉ sợ dưỡng không quân a. Hắn do dự đem trong ngực tiểu bạch đặt ở bờ sông trên hòn đá. Thật buông tha cô mẫu ngươi ai, ta còn tưởng rằng hắn sẽ thống hạ sát thủ, hoặc là dùng kỳ quái hình pháp đến bắt nạt người. Toàn Hạ vặn lên lông mày nhỏ nhắn, trong nội tâm nàng Triệu đại ma vương hình tượng nhận lấy xung kích, trưởng công chúa điện hạ cùng hắn nói Triệu gia người thừa kế là cái tàn bạo bất nhân nhân loại nha. Ngươi cho rằng là đúng? Bá Loan bán hạ liền nghĩ tới đại hôn đêm. Lúc đó nàng sở thụ đến hết thảy đối với yêu thánh tới nói là vô cùng nhục nhã, bị một con kiến hôi một dạng nhân tộc giật đổ, cột vào trên ghế, vỡ giày diệt hết nhận hết khinh bạc. Vậy mà phách lối đến không sợ người sao? Triệu Thác sửng sốt mà nhìn xem trước mặt bạch sư tử miêu, hắn bị chính mình sau khi để xuống vậy mà trực tiếp ánh mắt lạnh lùng ngồi tại trên hòn đá. Như thế cuồng bội con mèo nhỏ hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu? Vì cái gì không chạy đi a? Toàn Hạ nghi hoặc, ngươi kỳ thật có thể động não? Bá Loan bán hạ nửa híp đôi mắt đẹp nói ra, đã Triệu Thác có đem ta mang về phủ ý nghĩ, ta thuận thế tiềm nhập Trịnh Quốc công phủ không phải tốt hơn? Ngươi nghĩ không ra tầng này sao? Cô mẫu thật là lợi hại nha. Toàn Hạ lập tức bừng tỉnh đại nộ mà dùng sức vỗ tay. Lúc này trong kính thiếu niên lại tâm động đối bạch sư tử miêu đưa tay ra. Triệu Thác tự nhiên là không có khả năng tùy tiện buông tha kiếp trước tình mèo, tiểu gia hỏa này ngồi ở chỗ này một tấc cũng không rời, không phải liền là khẩn cầu hắn thu dưỡng sao? A ô, hắn không nghĩ tới tay mình mới tới gần lại bị đả kích. Khí chất lạnh lạnh bạch sư tử miêu không khách khí chút nào giơ tay lên cho hắn một chảo. Con mèo nhỏ một kích toàn lực đương nhiên cũng vô pháp làm bị thương Triệu tiểu công gia, thế nhưng hắn cường liệt kháng cự, để cho hắn lùi bước. Vì cái gì còn muốn đánh hắn? Mạc Bác Thảo nguyên bên trên Toàn Hạ công chúa lại một lần xem không hiểu. Quá dễ dàng nhận được đồ vật, bất kỳ cái gì sinh linh cũng sẽ không trân quý, ta liền xem như muốn đi hắn quý phủ cũng không thể biểu hiện được quá ôn hòa. Bá Loan bán hạ nói để cho chất nữ nhi lộ ra sùng bái ánh mắt nói. Nhưng mà nguyên nhân thực sự là nàng không muốn cho vén. Nàng bệnh tích sạch sẽ không cho phép. Ta cái này bảo tính tình. Triệu Thác khí cười nhìn xem Nạo Kiều ngồi trước người đạo bạch sư Tử Miêu. Hắn hình như cao cao tại thượng mà nói quỳ xin bản miêu cho ngươi thu dưỡng sao loại lời này. Với tư cách thích miêu nhân sĩ lại lâu không hút mèo hắn, từ vừa rồi bắt đầu đã thụ giới đoạn phản ứng sở không nhiều, hiện tại quyết định mạnh mèo chỗ khó. Lấy ra sao ngươi? Hắn một tay đem đẹp đến siêu tuyệt thoát tục bạch sư tử miêu ôm vào trong ngực, trực tiếp đem mặt dán vào, hướng về phía hắn một trận điên cuồng vuốt ve. a a a. Toàn hạ phát ra đại não đứng máy tiếng thê ơ. Trên mặt kính cho thấy một màn vượt ra khỏi nàng phạm vi hiểu biết. Cô mẫu cùng dượng quan hệ nguyên lai như vậy được không? Cái này nam nhân thế nào ôm các nàng yêu đình trưởng công chúa hôn không ngừng. Thật đáng sợ. Xoẹt xoẹt. Bá Loan bán hạ lúc này cũng là kém chút đem một ngụm răng ngà cắn nát. Nàng cùng hóa thân cảm giác là cộng đồng, lúc này rõ ràng cảm giác được nam tử hai gò má nhiệt độ, cùng đánh vào trên môi nhu hòa hơi thở. Công chúa điện hạ bình thường có trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi thong dong, thế nhưng nàng phát hiện chính mình cơ hồ mỗi lần đối mặt họ Triệu đều sẽ phá phòng, hắn luôn có biện pháp để cho yêu khó chịu. Thật đáng yêu con mèo nhỏ nha. Triệu Thác một mặt mê say mà dùng khuôn mặt mài cọ lấy Bạch Sư Tử Miêu thon dài lông tóc. Mềm mại tinh tế tỉ mỉ cảm xúc để cho hắn cảm nhận được một trận cảm giác hạnh phúc. Cho dù hắn ngay tại chào cắn chính mình mặt. Cô mẫu ngươi nếu không biểu hiện được dịu dàng ngoan ngoãn một chút sao? Toàn hạ miễn cưỡng tỉnh táo lại sau đó cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Triệu Thác tựa như là thực tình yêu thích chúng ta, hiện tại chiếm được hắn yêu thích không phải chuyện xấu, sẽ có càng lớn cơ hội tiếp xúc đến trọng yếu tin tức. Ngươi quên ta mới vừa rồi cùng ngươi nói chuyện sao? Đã bình phục tâm tình Bá Loan bán hạ Vân Đạm Phong khinh nói ra. Tuy tiện nhận được đồ vật không có khả năng nhận được coi trọng, ta chỉ cần tiếp tục bảo trì lãnh đạm, hắn sẽ càng thêm coi trọng ta. Cô mẫu không hổ là tộc ta trẻ tuổi nhất đại thánh. Toàn hạ nghiêng bộ nói, thật là cái hoạt bát tiểu khả ái. Triệu Thác hút một hồi yêu thích con mèo nhỏ sau đó liền ngẩng đầu lên. Lúc này Bạch Sư Tử Miêu hung ác trong mắt hắn đã biến thành bé nhỏ không đáng kể tinh địch. Không phải liền là ưa thích cắn người sao? Ngược lại cũng không phá được hắn phòng, tạm thời để cho tiểu gia hỏa này trước cắn mấy ngày được rồi. Đại nhân ưa thích Lino. Linh Vương phi chỉnh lý qua đầu phát cùng váy áo sau đó đi lên trước. Cái gọi là Lino liền là con mèo nhỏ nhã sưng. Mèo trắng cũng bị gọi là Tiêu Phi Luyện. Cái này Sư Tử Miêu cùng ta có duyên, ta muốn dẫn hồi phủ bên trên dưỡng, để nó ở ta trong phòng. Triệu tiểu công gia trực tiếp biểu đạt chính mình đối mèo yêu thích. Đại nhân lại như vậy thích gì cái này Sư Tử Miêu. Linh Vương phi nghe hắn nói lập tức không nhịn được che miệng cười khẽ. Tiểu gia hỏa này mặc dù hung nhưng giống như không sợ người. Triệu Thác vừa nói vừa túi đầu nhìn về phía trong ngực yên tĩnh một chút Bạch Sư Tử Miêu. Hắn khom lưng dùng lãnh đạm ánh mắt nhìn xem nam nhân. Ánh mắt mơ hồ mang theo ghét bỏ. Chúng ta trước cho nó lấy cái danh tự sao? Hắn cười lấy đối bên cạnh Linh Vương phi nói ra. Đại nhân như thế yêu thích cái này Sư Tử Miêu, là nên dạy cái tên rất hay đâu, trước phải xác định thư hùng mới là. Vương phi dùng ôn nhu ngữ khí nói. Đúng a. Triệu Thác không khách khí chút nào đẩy ra trong ngực Bạch Sư Tử Miêu chân sau tử tế quan sát. Là cái xấu tính đại tiểu thư. Hắn gật đầu nói. Mèo. Bạch Sư Tử Miêu trong nháy mắt sù lông, dương nhanh múa vuốt hướng về hắn mặt đánh tới, đáng tiếc bị sách lấy vận mệnh cái cổ thịt. Cái này nam nhân tại sao có thể như thế khinh bạc chúng ta nha? Toàn hạ ngượng ngùng giơ tay che nóng lên gương mặt. Vì cái gì ngươi muốn đem chính mình thay vào đi vào? Bá Loan bán hạ đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ không nói lời nào. Cương liệt cảm giác nhục nhã để cho trưởng công chúa điện hạ thân thể mềm mại run rẩy khó có thể tỉnh táo. Nàng rơi vào nam nhân trong ngực hóa thân, rõ ràng đem chỗ tao ngộ hết thảy cảm thụ phản hồi trở về, thế cho nên nàng lúc này không hiểu run chân. Đại nhân muốn vì nó lấy cái gì danh tự? Linh Vương phi nháy mắt hỏi. Ừm. Triệu Thác trầm tư mà nhìn xem còn tại cắn xé tay mình ngón tay Sư Tử Miêu. Tiểu gia hỏa này quá hung, đối người vừa phách lối lại hung ác, không bằng gọi nó đối người hung ác. Hắn nhớ tới kiếp trước một vị nào đó chủ blog bắt cóc một cái không hề mèo đứt con mèo nhỏ. Linh Vương phi nghe hắn nói lập tức buồn cười. Mạc Bác Thảo Nguyên bên trên cũng vang lên tiếng cười. Tốt thú vị. Toàn hạ hoàn toàn không có chú ý tới cô mẫu sắc mặt mà cười ra tiếng. Vẫn là lấy cái dễ nghe chút danh tự sao? Linh Vương phi mở miệng nói ra. Trong nội tâm nàng kỳ thật đã nghĩ ra mấy cái ý thơ chậm rãi danh tự. Bất quá nàng nhìn ra tiểu công gia đối cái này Sư Tử Miêu yêu thích cho nên không có bao biện làm thay mà lấy tên. Ta nghĩ một hồi. Triệu Thác nhìn chằm chằm Bạch Sư Tử Miêu cái kia bầu trời xanh một dạng con người dựng đứng. Ta là tại ngày mùa hè nhặt được ngươi, ngươi lại là cái công chúa bệnh ngạo kiểu mèo, liền bảo ngươi hạ công chúa được rồi. Cái này cũng không tệ lắm đâu. Đúng không? Tiểu công gia nhận được Vương phi tán đồng sau đó càng thêm vui vẻ. Hắn không phải là phát hiện sao? Toàn hạ sợ hãi cả kinh. Hạ công chúa? Nàng cô mẫu xác thực liền là yêu đình bán hạ công chúa nha. Hẳn là sẽ không, tộc ta bản thể chưa hề để lộ ra đi, hắn sẽ không liên tưởng đến ta. Bá Loan bán hạ mi phong nhíu chặt nói, bất quá nàng cảm thấy bị phát hiện cũng vấn đề không lớn, một cô không hề yêu lực hóa thân nàng vẫn là tổn thất nổi. Nàng trắng non gương mặt đột nhiên phím hồng, đại ác nhân lại tại tay máy tay chân, vô về chơi đùa vẫn là mi tâm cùng cái cầm cái này loại địa phương. Đáng giận nhất là nàng vậy mà sỉ nhục cảm giác được một tia hưởng thụ. Chương 222, Vương phi môi. Khả ái sao? Triệu Thác bưng lấy hạ công chúa cái đầu nhỏ đối Ninh Vương phi hỏi. Đứa nhỏ này ánh mắt giống như là châu báu một dạng, đại nhân là nhặt được bảo đâu, có thể phải hảo hảo thương yêu lấy mới là. Đối con mèo nhỏ không có chống đỡ kháng lực Vương phi không chút nào keo kiệt lời ca tụng. Hắn hiện tại quá hung còn không thể cho ngươi tùy tiện vuốt ve đâu. Triệu tiểu công gia nhìn ra nàng nhao nhao muốn thử. Thiếp thân nhìn nó cũng là thông nhân tính. Ninh Vương phi nhìn xem Bạch Sư Tử Miêu con ngươi dựng đứng nói ra. Đại nhân chỉ cần thật tốt điều chỉnh, hắn hẳn là sẽ biết nghe lời, đến lúc đó có thể dẫn nó tới gặp ta sao? Nàng nháy đôi mắt đẹp nói ra. Vương phi thực tình muốn gặp dĩ nhiên không phải mèo. Cho dù cái này mắt màu lam sư mèo đẹp mà không giống nhân gian sinh linh. Đây là tự nhiên. Triệu Thác Hà có thể nghe không ra lời nói bên trong ý tứ. Ta vừa được không liền sẽ đến trong cung gặp Vương phi. Không tốt. Nàng lại nhẹ lay động xuống đầu. Đại nhân muốn gặp thiếp thân liền đến Khôn Đức điện, bình thường không cần qua tới, nếu như là làm cho giống như là điểm danh một dạng trái lại không tốt. Cái gọi là điểm danh liền là đi làm đánh thẻ. Ta đã biết. Triệu tiểu công gia giơ tay lên khẽ vuốt nàng non mịn hai gò má. Quý khí thiếu phụ khí chất có thể ở trên người nàng dễ như trở bàn tay mà tìm tới. Linh Vương Phi đối với hắn khinh bạc tiến hành chỉ là ôn nhu cười một tiếng, phúng phính thân thể mềm mại không trả lời, thế nhưng cũng không cự tuyệt. Sắc trời liền muốn tối sầm, ta đưa Vương Phi hồi cung sao, muốn trở về sao? Triệu Thác đặc biệt thích nàng nụ cười, là nên đi trở về. Linh Vương Phi điểm nhẹ xuống cái đầu nhỏ. Vương Phi đem vơ giày mang vào đi, ta giúp ngươi mặc cũng có thể nha. Hắn cúi đầu mắt nhìn quý phụ nhân đó còn là để trần trắng loãng bàn chân nhỏ, sao dám làm phiền đại nhân hầu hạ. Linh Vương Phi khuôn mặt nhỏ ửng đỏ mà rung xuống đầu. Không chờ Triệu tiểu công gia đáp lời, nàng liền xách theo váy đi trở về bên bờ sông bệ đá, cử chỉ ưu nhã đem cởi giày thêu mang vào. Triệu Thác trên mặt vui vẻ đứng ở một bên nhìn xem tốt đẹp như thế một màn, trên tay cũng không dừng lại mà tiếp tục vấn mẹo, hạ công chúa kiên định cắn hắn ngón cái không buông ra. Giữa bọn hắn nghe ẩm ngọt ngào cảm giác thực tốt đâu. Toàn hạ công chúa nháy lên ương mắt nhỏ giọng nói, nàng cũng là mới biết yêu tuổi rồi. Gặp một màn này không ý nghĩ gì mới là lạ. Cái tiên Linh Vương Phi vậy mà đoạt cô mẫu phu quân. Nàng đột nhiên nói ra để cho sắc mặt vốn liền xanh xám Bá Loan Bán Hạ lên cơn giận dữ nói, đi sứ đại ngu trước đó ngươi cho ta sao chép Thanh Tâm Kinh 100 lần. Vì cái gì? Người ta đã biết rồi. Nàng cũng không dám phản kháng, liền ngay cả mình phụ hắn đều phải kính để cho trưởng công chúa điện hạ. Ta sẽ bồi tiếp ngươi cùng một chỗ sao chép, cho nên đừng nghĩ đến lời biếng, ta bất cứ lúc nào kiểm tra thí điểm. Vâng. Toàn hạ ánh mắt ngốc trệ. Ngươi có nhớ kỹ lần này đi sứ đại ngu chủ yếu mục đích sao? Bá Loan Bán Hạ đột nhiên hỏi. Ta biết. Lo lắng phạt sao gấp bội Toàn hạ lập tức nhấc tay nói ra. Là bởi vì đại ngu triều đình cùng chư hầu vương thực lực cách xa, chúng ta phải suy yếu lo lắng đỉnh lớn mạnh phiên vương, để cho bọn họ một mực đánh tới bất lực tái chiến. Chúng ta muốn làm thế nào mới có thể đạt đến cái này mục đích đâu này? Bá Loan Bán Hạ không nhanh không chậm tiếp tục đặt câu hỏi. Là tòa yêu thành. Toàn hạ nghiêm túc nói ra. Chỉ cần thả ra tòa yêu thành bên trong người kia. Thanh Tâm Kinh 200 lần. Lãnh khốc âm thanh vang lên. Ai? Toàn hạ khó có thể tin mở to dị sắc đồng. Huynh trưởng nói cho ngươi kế hoạch quả nhiên là sai lầm, ngươi bây giờ nhớ cho kỹ, vô luận bất kỳ tình huống gì xuống cũng đừng nhắc lên người kia. Bá Loan Bán Hạ gả vào Triệu gia mục tiêu liền là tòa yêu thành. Long mạch nhuyễn trùng nguyên bản cũng không phải vì Triệu Thác mà chuẩn bị, là bởi vì người kia, từ đầu đến cuối đều là. Chỉ cần để cho hắn như lôi đình một dạng ngóc đầu trở lại, nhất định có thể giao động chiếu thái hậu trong tay quân quyền, mất đi nữ ma đầu đại ngu đối bây giờ yêu đình sẽ không còn có căn bản tính uy hiếp. Nhóc đáng thương. Đường về xe ngựa bên trên, Triệu Thác đem hạ công chúa đặt ở trên đùi, duỗi ra ngón tay của nàng. Đã mệt mỏi trưởng công chúa điện hạ dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn xem hắn. Cao như thế lạnh phù hợp mèo tập tính. Không cắn người nha. Triệu tiểu công gia ôn nhu mà gãi nàng cái cằm. Đại bộ phận con mèo nhỏ đều ưa thích bị vô về chơi đùa cằm dưới cùng cái cổ. Nếu như thủ pháp thỏa đáng, ví dụ như vén mèo nhiều năm hắn, có thể mò được tiểu khả ái phát ra dễ chịu của cục âm thanh. Để cho ta hôn một chút được không? Hắn cúi đầu xuống muốn đi trà sát hạ công chúa gương mặt. Tuyết trắng móng nuốt không khách khí chút nào đập vào hắn trên sống núi. Triệu tiểu công gia cũng không tại làm khó con mèo nhỏ, giơ tay lên tại nàng trên lưng nhẹ vỗ về, thon dài tóc dài xúc cảm thật tốt. Lúc này mới một hồi liền nguyện ý cho ngươi sợ ai. Ngồi tại Triệu Thác đối diện Linh Vương Phi hơi kinh ngạc nói, ta muốn hôn tiểu gia hỏa này, nàng sẽ chết sống không nguyện ý, thế nhưng ta đổi thành mò nàng liền sẽ thỏa hiệp. Triệu Thác nói thông dụng lời lẽ chí lý. Đại nhân có một ít xấu đâu. Linh Vương Phi sửng sốt một chút sau đó che miệng cười khẽ. Bá Loan Bán Hạ lúc này lại là hoàn toàn cười không nổi. Ý thức được mình đã bị điều chỉnh, nàng lần thứ hai cắn Triệu Thác tay. Thật không ngon nha. Triệu Thác có chút đau đầu mà nắm lên nàng chân trước. Phấn nộ lướt át khả ái đệm thịt lập tức ánh vào trong mắt của hắn. Mèo đệm liền cùng người bản chân một dạng, sờ tới sờ lui sẽ đặc biệt ngứa, cho nên hắn sờ đi tới. Thế ha. Hạ công chúa lập tức há mồm phát ra uy hiếp. Không lo người Triệu tiểu công gia duỗi ra ngón tay duỗi đi bảo. Bạch sư tử Miêu lập tức bị sặc một cái, bản năng phát ra đáng thương tiếng nghẹn nào, Triệu Thác cũng điểm đến là dừng thu tay lại vỗ nhẹ hắn lưng. Ta không phản kháng hẳn là cũng sẽ không có vẻ kỳ quái sao? Bá Loan Bán Hạ đã có chút tê. Nàng thật không muốn động. Cỗ này hóa thân chỉ là không hề yêu lực phàm mèo, căn bản không gây thương tổn được tu hành giả, nếu không phải đột nhiên từ bỏ chống lại quá đột ngột nàng thật không thèm để ý cái này nam nhân. Vương Phi phải tại ngoài cung quán rượu dùng qua bữa tối lại trở về sao? Triệu Thác tại vào thành cười lấy hỏi. Không ổn. Ninh Vương Phi khẽ môi nhếch lên nhu hòa nụ cười. Thái hậu nương nương đợi thiếp thân không tệ, mỗi ngày đồ ăn đều theo lúc chuẩn chút mà đưa tới, ta vẫn còn muốn trở về dùng nữa. Như thế cũng thế. Xe ngựa một đường không trở ngại mà tiến vào hoàng cung. Dừng ở do hoàng hậu ở lại Khôn Đức điện bên ngoài. Trên xe ngồi đối diện hai người lúc này cũng không có gấp xuống xe. Vương Phi trong cung an tâm sống qua ngày, nếu đang có chuyện tìm ta, có thể để cho người đến Đông cung cùng phi vụ cô nói một tiếng. Triệu Thác ôn hòa nói. Ừm. Ninh Vương Phi đã chuẩn bị đứng dậy. Đại nhân ngươi xem ngươi trong ngực hạ công chúa. Nàng đột nhiên nói ra. Cái gì? Triệu tiểu công gia vô ý thức cúi đầu. Hắn ánh mắt đối mặt một đôi tựa như tại nói ngươi là kẻ ngu sao màu xanh da trời con mắt. Sau đó hắn cũng cảm giác được chỗ trán bị cái gì chân bóng mềm mại đồ vật chạm đến một chút, ngẩng đầu nhìn lại, Ninh Vương Phi đã che mặt xuống xe ngựa. Thật rào hòa ra. Triệu Thác giơ tay lên sờ một cái trán, không tự chủ được nhếch lên khỏe miệng đã nói rõ nàng tâm tình. Khó xử mỹ thiếu phụ lấy dũng khí mà một hôn, thế gian mỹ hảo cũng bất quá như thế, thật tốt. Ngươi nói là công chúa điện hạ. Hắn cúi đầu nhìn về phía ánh mắt lạnh lạnh nằm ngoài chân của mình bên trên Bạch Sư Tử Miêu. Con mèo nhỏ làm sao sẽ đồng ý hắn đâu, đáp lại hắn là lăng lệ một bàn tay. Rơi vào người bình thường trên mặt khẳng định gặp đỏ. Triệu tiểu công gia đối với cái này cũng có thủ đoạn ứng đối, trực tiếp ôm lấy nàng tiếp đó đem mặt dán vào, hoàn toàn không để ý hạ công chúa phản kháng mà hút thông khoái. Mèo cảm thấy hiện tại tạm thời từ bỏ chống lại không kỳ quái trưởng công chúa điện hạ lựa chọn nằm ngựa. Hiện tại biết do ai là lão đại rồi sao? Triệu Thác thỏa mãn gật đầu. ta hiện tại dẫn ngươi đi gặp nương nương, ngươi có thể phải ngoan một chút ta, không nghe lời hài tử sẽ bị ăn hết. Đại Ngu Thái hậu uy danh tại dân gian có thể dừng tiểu nhi khóc đêm. Bá Loan Bán Hạ lập tức cũng lên tinh thần, muốn gặp đại ngu nữ ma đầu. Ta hiện tại bộ dáng không thể lại bạo lộ. Trong nội tâm nàng mặc dù có không lộ hãm tự tin nhưng vẫn là có chút khẩn trương. Trước đó chúng ta trước cùng một chỗ tẩy rửa thay y phục sao? Triệu Thác vừa cười vừa nói. Lái xe nội cung thị vệ nghe đến hắn ra lệnh sau đó hướng về thang một cấp bước đi. Tiểu công gia đương nhiên không có khả năng trực tiếp đi gặp thái hậu, một thân mùi mồ hôi tạm thời không nói, vương phi túi thơm khí tức nhất định sẽ làm cho Lam tỷ tỷ tức giận. Phiền phức cô cho tiểu gia hỏa này tắm rửa. Đến thang một cấp sau đó hắn đem hạ công chúa giao cho một cái có tu vi tại người nữ quan. Cái này mèo rừng nhỏ là ta vừa kiếm về cho nên còn đặc biệt hung, còn xin cô thêm đảm đương, vất vả. Mời hầu gia yên tâm chính là. Nữ quan cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy cao lãnh bạch sư Tử Miêu. Mấy người các ngươi, còn không hầu hạ Triệu trưởng ti tẩy rửa, thật tốt phục dưỡng. Nàng mệnh lệnh theo lý mà nói chỉ thuộc về hoàng đế cung nữ hầu hạ Triệu Thác tẩy rửa thay y phục. Triệu tiểu công gia tự nhiên cũng là sẽ không cự tuyệt. Hắn còn đuổi thời gian đâu? Tiểu hạ ngươi có ngoan ngoãn nghe lời sao? Triệu Thác rửa đến một nửa thời điểm, đã bị đánh lý sạch sẽ hạ công chúa được đưa tới, hắn không khách khí chút nào đem ôm vào chính mình sở tại trong thùng tắm. Ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu ưa thích bản công chúa bản thể? Bá Loan Bán Hạ hai mắt vô thần. Thân thể nàng bản năng giơ lên móng vuốt đẩy Triệu Thác mặt. Mới nửa ngày không đến thời gian, nàng liền đã nhiều lần không có kéo căng ở, vừa nghĩ tới sau này mỗi ngày đều chịu lấy cái này tra tấn nàng thậm chí muốn từ bỏ cô này hóa thân. Một hồi gặp ta thái hậu nương nương ngươi cũng không thể giống như bây giờ giữ dằn nha. Sau khi tắm xong hắn lại dùng lửa tình đem con mèo nhỏ lông tóc hong khô. Bá Loan Bán Hạ xanh lam đôi mắt hiện lên một đạo tinh quang. Nàng biết mình có cơ hội tiếp xúc cơ mật. Hào hai tử. Triệu Thác trước ngực một cái tiên khí bồng bềnh bạch sư Tử Miêu đi tại cung trên đường. Trên đường đi không thiếu niên linh hoặc lớn hoặc nhỏ cung nữ làm bộ hành lễ tiếp đó thăm dò hắn tiểu hạ công chúa. Hắn đi tới đông cung thời điểm, chưa thông chi liền trực tiếp hướng về tẩm điện đi đến, thái hậu nương nương lúc này đang dùng bữa tối đâu. Ngươi ra khỏi thành một lượt còn có thể nhặt một cái tuyết sư miêu nha. Chiếu thái hậu mặt mày mang cười nhìn lấy thiếu niên. Nương nương cũng ưa thích mèo sao? Triệu Thác chớp mắt hỏi. Chưa nói tới. Ngươi cái này tiểu sư miêu phẩm tướng, phóng tới hoa điểu thị trường đi hẳn là sẽ có người nguyện ý hoa trăm lượng bạc dòng mua xuống. Nữ nhân xấu giơ tay lên sờ lấy bóng ánh cái cằm nói ra. Ta cũng sẽ không đem nàng tặng cho người khác. Triệu tiểu công gia đem trong ngực công chúa điện hạ để dưới đất. Hắn lại ưa thích mèo, trước mắt trọng yếu nhất đương nhiên vẫn là nương nương, ngoài ra đều là thứ yếu. Nữ nhân xấu sùng ái hắn sẽ không chuyện đương nhiên hưởng dụng, vì nàng đi yến quốc sông pha khói lửa xa không đầy đủ, hắn sẽ dùng tận tất cả mọi thứ đáp lại nương nương bao dung. Nguyên lai Triệu Thác đã cùng đại ngu thái hậu đi đến bước này a. Bá Loan Bán Hạ mắt lạnh nhìn thiếu niên dán vào thái hậu ngồi xuống. Thừa ngươi. Chiếu thái hậu đem cắn qua một ngụm sủi cảo đưa tới bên miệng hắn. Triệu Thác muốn thuận nước đẩy thuyền mà ăn hết nữ ma đầu, cho nên lại đem đũa đẩy lên nàng trên môi, cắn một cái xuống dưới. Công chúa điện hạ hờ hững nhìn xem một màn này, nàng đang chờ hai người này đàm luận cùng quyết sách đại ngu quốc gia đại sự, sau gần nửa canh giờ nàng rốt cục ý thức được chính mình sai. Tốt nhau nhau. Bá Loan Bán Hạ đối với vợ kịch không có hứng thú. Rốt cục chịu đủ nàng chuyển thân hướng về tầm điện bên ngoài chạy tới. Màu đầm váy đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt, tiếp lấy nàng liền bị bế lên, là nữ ma đầu hầu cận cung nữ. Nghèo. Trưởng công chúa điện hạ hướng về phía trước mắt cái này tựa hồ gọi là phi vụ nữ quan kêu một tiếng. Nhưng mà nội cung thượng thị cô đối với con mèo nhỏ kêu to cũng không để ý tới. Nàng an tĩnh mà đứng tại bên giường chờ lấy lúc nào cũng có thể phân phó. Ngày đầu tiên không có bất kỳ cái gì thu hoạch cũng bình thường. Bá Loan Bán Hạ liền một mạch làm mấy cái hít sâu bình phục tâm cảnh. Nàng từ bỏ dãy rủa nhắm mắt lại quyết định nghỉ ngơi. Thời gian nàng còn có là. Sáng sớm hôm sau, Triệu Thác Ôm đã đánh mất ý chí chống cự tiểu công chúa xuất cung, đưa nàng an trí tại Trịnh Quốc công phủ bên trên. Hắn cũng không phải mỗi ngày đều có thời gian cùng mỹ nhân đạt thành. Nương nương thế nhưng lại an bài cho hắn nhiệm vụ. Hạ quan gặp qua Triệu Thiếu Khanh. Triệu tiểu công gia với tư cách Hồng Lư tự thiếu khanh mới tự nhiên là phải đến nha môn tuần tra. Hắn nhiệm vụ chủ yếu liền là xử lý tốt nương nương an bài xử lý yêu tộc sứ đoàn vào kinh thành một chuyện, ngoài ra ngược lại là không có cái gì chuyện phiền toái muốn làm. Hắn một ngày ngay tại Hồng Lư tự cùng chấp hình ti hai cái nha môn dạo qua một vòng, giữa trưa lúc vào cùng cho nương nương thỉnh an, tiếp đó mãi cho đến trạng vạng tối mới bước bất lực hai chân hồi kinh. Cũng không phải băng đạn bị dọn sạch, mà là bồi tiếp nữ nhân xấu phê một ngày tấu chương, tiếp đó phát sinh đoạn này mở đầu sự tình. Đêm nay liền không tu luyện sao? Triệu Thác sau khi tắm, uống tỷ tỷ đại nhân chuẩn bị ái tâm canh gà, trở về phòng ngã đầu liền ngủ. Lười biếng nằm nghiêng trong phòng trên giường em công chúa điện hạ an tĩnh mà nhìn xem một màn này. Với tư cách một cái phổ thông con mèo nhỏ nàng chỉ có thể kiên nhẫn chờ cơ hội đến. Hả? Bá Loan Bán Hạ đánh lấy chợp mắt nhi, đột nhiên nàng lại mở mắt, rõ ràng xem đến một đạo hình quả lê bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở trong phòng. Hôm qua trong hoàng cung nhìn thấy một màn để cho nàng đã sẽ không đối với hiện tại tình trạng kinh ngạc. Nàng kiều diễm ngáp lên tiếp tục ngủ. Cái gì đồ vật thật là thơm. Triệu tiểu công gia mơ mơ màng màng ở giữa cảm giác bên cạnh có thêm cái gì đồ vật, quen thuộc mùi thơm cơ thể để cho hắn không có cảnh giác lên, lựa chọn gần sát. Hắn một thời gian ngủ được chậm hơn, mai cho đến trời đã mông lung sáng lên thời điểm, hắn mới mở ra mông lung ánh mắt. Lờ mờ ở giữa hắn ánh mắt đối mặt một đôi hiện ra tím tối đôi mắt đẹp. Ngươi tỉnh rồi. Diễm Nhi ngủ không được đâu. Một đạo ưu ván lại dẫn luồng thành thục từ tính thanh âm vang lên. Nguyên bản còn buồn ngủ mông lung Triệu tiểu công gia trong nháy mắt liền thanh tỉnh. Hắn kinh ngạc nhìn xem gần ngay trước mắt quen thuộc Hồ Mị Nhi khuôn mặt. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Chương 223, đồ tắm mỹ nhân hướng ngươi phát khởi tu luyện lời mời. Ngươi Triệu Thác ngây người mà nhìn xem nằm ở bên cạnh mỹ thiếu phụ. Nửa đêm mộng tỉnh thời gian, vừa mở mắt liền thấy một tên xinh đẹp tuyệt luân nữ tử chui được mình bị trong ổ, cái này bất kể là ai đều phải mở ở. Nếu như không phải tiểu công gia nhận biết vị này kẻ tập kích, hắn hiện tại liền nên hiệu quả bảng tôn đại thánh tốt đánh nữ yêu tình, tại ngắn ngủi thất thần sau đó trong lòng của hắn sinh ra ấy nấy. Diễm Nhi sao lại tới đây nha? Hắn lộ ra ôn hòa nụ cười đối trước mắt tử nhãn mỹ nhân nói ra. Thiếu phụ trong mắt như có như không oán nghiệm cho hắn biết vấn đề xuất hiện ở trên người mình. Triệu Thác hồi kinh đã 2-3 ngày, thế nhưng là mỗi ngày đều có sự tình các loại muốn làm, thế cho nên một mực không có đi gặp có thể song tu hảo hữu. Ngươi nói là Diễm Nhi không nên tới sao? Diễm Đại Ngọc hé miệng lại cười. Nàng vốn là tiểu hài tử tính cách, giờ phút này tự nhiên có chút hờn dỗi, quay đầu chỗ khác đem khuôn mặt trốn ở cái chăn bên trong. Triệu Thác một thời gian cũng là có chút lúng túng, nhìn xem không hề phòng bị mà nằm tại trên giường mình mỹ thiếu phụ, hắn chần chờ một chút sau đó vẫn là đưa tay ra. Là ta không tốt. Triệu Tiểu Công ra động tác êm ái vô về chơi đùa nàng mềm mại tinh tế tỉ mỉ sợi tóc. Ta kỳ thật trở về ngày đầu tiên liền muốn đi gặp ngươi, chỉ là bị sự tình các loại làm trễ nải, hôm nay cũng là mệt mỏi vừa về phủ liền ngủ. Thật. Diễm Nhi giơ lên cái đầu nhỏ liếc trộm hắn liếc mắt. Mọi người đều biết, tiểu hài tử đều là đặc biệt tốt dỗ, không quản nào cái gì khó chịu cũng là quay đầu liền quên. Nàng kỳ thật đã sớm biết Triệu Thác hồi kinh sự tình, một mực chờ lấy hắn tới tìm chính mình, cho tới hôm nay buổi tối nàng rốt cục không nhịn được mà tìm tới cửa. Ta lúc nào còn lừa qua ngươi sao? Bất cứ lúc nào. Đối mặt người rất xấu ba hoa chích chòe, Diễm Nhi không khách khí chút nào vạch trần hắn chân diện mục, nàng cũng sẽ không quên chính mình nhận qua khi dễ. Không tin ta nói sao? Ta một lần kinh liền nghĩ đến một cái thú vị ý tưởng, thứ nhất thời gian liền muốn cùng ngươi nói. Triệu Thác nghiêm trang nói ra. Ừm. Dễ lừa phu nhân hơi chớp đôi mắt đẹp. Ngươi muốn cùng Diễm Nhi nói cái gì nha? Cái cùng ta nói sự tình sao? Kỳ thật đã cùng khác nữ nhân nói qua đi à nha? Chứ ngươi ra ta còn không có cùng cái khác nữ tử nhắc qua sự kiện kia. Triệu Thác ra vẻ không vui sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Ngươi mau nói rồi. Diễm Nhi vặn vẹo đấy đà sung mãn thân thể hướng hắn gần sát. Triệu Thác nghe trên người nàng rất có thiếu nữ khí tức rõ ràng đạm hương hoa cũng là có một ít không chống nổi. Hắn mặc dù không phải không biết vị thị tiểu thiếu niên, thế nhưng nữ nhân xấu cùng trước mắt đấu trí thiếu phụ tư vị là hoàn toàn khác biệt. Ninh Vương Phi đều không có Diễm Nhi trên thân cố này tự nhiên mị sức lực. Chúng ta đứng lên nói đi. Triệu Tiểu Công ra vẻ điềm đạm mà hò khan một tiếng. Diễm Nhi từ lúc bị hắn đánh thói quen sau đó, một cách tự nhiên liền bắt đầu đối với hắn thân cận hơn. Nam nữ lớn phòng quên mất không còn một mảnh. Lúc này nàng mặc dù không có trực tiếp chui vào hắn trong chăn, thế nhưng cũng không có kém bao nhiêu. Không câu nệ tiểu tiết điểm này là nàng duy nhất giống như là đạo tông đệ tử nơi rồi sao? Ngươi thật thích treo Diễm Nhi khẩu vị ai? Nàng trên miệng mặc dù phàn nàn nhưng vẫn là khéo léo ngồi dậy. Ngây thơ mỹ phụ lấy con vịt tư thế ngồi tại trên giường hắn, màu xanh nhạt đạo bảo xuống nguyện chuyển tư thái vạn phần động lòng người, nhất làm cho người chịu không được vẫn là nàng một mặt ngây thơ. Triệu Thác sắp thụ mặc xác. Bây giờ không phải là mùa hè sao? Hắn cưỡng ép chuyển di lực chú ý nói. Đúng nha. Diễm Nhi không hiểu lệch ra xuống cái đầu nhỏ. Gần nhất là rất nóng, bất quá Diễm Nhi đã nóng lạnh bất xâm, cho nên không quá để ý thiên thời. Thế nhưng vừa đến ngày mùa hè kiểu gì cũng sẽ muốn nghịch nước sao? Ngươi muốn cùng Diễm Nhi cùng nhau chơi đùa nước? Nàng sửng sốt một chút sau đó, cảnh giác nâng lên tay ôm ở trước thân, nhỏ giọng nói ra. Diễm Nhi mới sẽ không cùng ngươi cùng tắm đâu, ngươi khẳng định là muốn khi dễ ta đúng không? Ta sẽ nói cho sư tôn. Cũng không thể để cho tiểu biệt chi biết rõ đâu. Triệu Thác thầm nghĩ. Ta muốn khi dễ ngươi còn cần đến tìm kế sao? Hắn lấy sự thực nói chuyện. Đúng a? Diễm Nhi vậy mà tán đồng một dạng bừng tỉnh đại ngộ. Đương nhiên ta muốn cùng Diễm Nhi cùng nhau tại ao lạnh bên trong hóng mát cũng là thật. Triệu Thác muốn đùa nàng một chút. Ta liền biết. Diễm phu nhân vậy mà không có quá mức kinh hoàng. Ngươi đặc biệt muốn đối với người ta nói sự tình không phải là cái này sao? Ta thiết kế ra một loại chuyên dùng tại nghịch nước y phục, chuẩn bị trước cho Diễm Nhi mặc đâu, ngươi là người thứ nhất nha. Triệu Thác cố gắng dỗ dành đần thiếu phụ. Hồi kinh 2-3 ngày giải quyết xong không đi gặp nàng. Diễm Nhi tâm lý đối với hắn khẳng định có oán khí. Quần áo mới. Diễm phu nhân mắt sáng rực lên một chút, nhưng không có nữ tử không thích bộ đồ mới, huống chi là nàng loại này tiểu nữ nhi tâm tính. Tất đi các. Bất quá chỉ dùng tại chơi nước lúc mặc quần áo váy. Nàng ánh mắt trở nên bán tín bán nghi. Không phải là cái gì thấp hèn ăn mặc sao? Diễm Nhi là đơn thuần chút, nhưng cũng ngu xuẩn không đến đi đâu, nghịch nước thêm lên y phục loại tổ hợp này có thể là cái gì đứng đắn đồ vật. Ta làm người ngươi còn không biết sao? Triệu Thác nghiêm mặt nói, ngươi là ngón tay vô cứu cái hiếm, vẫn là tất chân. Ngươi muốn cho Diễm Nhi mặc cái kia quần áo mới quả nhiên không bình thường. Nàng đi qua hợp lý suy đoán sau đó lớn tiếng nói ra kết quả. Ngươi may nhờ có ví dụ đâu. Triệu Thác hừ một tiếng, sau đó rũ tay xuống kéo lên một cái nàng đạo bào và áo, lộ ra một đôi trốn ở vớ màu da xuống chân ngọc. Nàng chân không giống Ninh Vương Phi kia một dạng tinh tế tiểu xảo, mà là mềm mại ở giữa mang theo hài nhi mập, có một loại vụng về khả ái. Cái này đôi mềm mại bạo lộ tại không khí sau đó, châu tròn ngọc nhuận đầu ngón chân bất an lẫn nhau mài cọ lấy, xinh đẹp động lòng người. Phu nhân mới vừa nói hai dạng đồ vật ngươi đều mặc lên người sao? Hắn phát ra linh hồn chất vấn. Treo lên. Đăng đồ tử. Không thể phản bác Diễm Nhi lựa chọn chơi xấu. Nàng dương nộm mà ngang Triệu Tiểu Công ra liếc mắt sau đó, lại đem bàn chân nhỏ nhét vào trong chăn, phết lối nhẹ đạp hắn một chút. Triệu Thác cười híp mắt trải nghiệm lấy nàng hoạt bát hoạt bát. Không cho phép ngươi đem chân đặt ở ta trong chăn. Hắn cố ý xếp đặt không ra duyệt sắc mặt. Chân ngươi hương vị nặng như vậy, nếu là ta chăn nhiễm lên hương vị làm sao bây giờ? Ngươi rửa sao? Diễm Nhi chân làm sao có khả năng sẽ thối sao? Nàng không phải tiếp nhận loại này nói xấu. A. Một bên lạnh lót lên công chúa điện hạ lạnh lùng nhìn về hai người liếc mắt đưa tình. Tiểu hạ từ một chút đặc biệt con đường bên trong biết được Diễm phu nhân thân phận. Đã là đạo tông người nói chuyện nàng nói không chừng sẽ nói ra cơ mật. Bị ngươi mang chạy sách. Bọn họ đùa giỡn sau một lúc, Triệu Thác dẫn đầu giơ tay lên gõ nhẹ nàng cái đầu nhỏ, hắn lo lắng tiếp tục đánh xuống lại biến thành đấu tranh nội bộ. ta đem vừa rồi cùng ngươi nói y phục vẽ mấy loại kiểu dáng cho ngươi xem sao. Hắn xuống giường hướng về bàn đọc sách đi đến. Diễm Nhi bất đắc dĩ cho ngươi mài mực sao? Diễm phu nhân cũng theo sau, giơ lên ngọc thủ gảy nhẹ một chút, bàn án bên trên ngọn đèn lập tức sáng lên. Trời đã nhanh sáng rồi, chúng ta nhanh lên sao, đợi lát nữa tỷ tỷ ngươi liền nên tới gọi ngươi rời giường. Nàng nhỏ giọng nói. Vậy ngươi ngay tại nhà ta dùng cơm sáng lại trở về sao? Triệu Thác tại nàng mài mực thời điểm cũng cầm lấy màu vẽ sử dụng tế ma bút. Vẫn là từ bỏ sao? Triệu đại tiểu thư nhìn thấy ta sẽ không cao hứng, Diễm Nhi tại phòng ngươi trốn tránh liền tốt. Nàng xác thực không mang theo bất luận cái gì ác ý mà thuận miệng nói. Triệu tiểu công gia cảm thấy nàng nói trong trà trà khí, tốt tại lấy nàng đầu góc không có cái gì tâm cơ. Ngươi xem, hắn dùng ngòi bút nhẹ lau mực nước, chỉ dùng mấy bút ngay tại trên giấy buộc vòng quanh nữ tử mỹ diệu tư thái, đơn giản tuyến bản thảo liền đã đủ để cho mặt người đỏ. Nhưng mà trên thực tế hắn vẽ là liên thể thức kiểu dáng, trước hết để cho Diễm Nhi thích ứng một chút. Nữ tử làm sao có ý tứ trước mặt người khác mặc loại này y phục? Diễm phu nhân vặn lên lông mày nhỏ nhắn đạo nhìn xem trên giấy chưa bao giờ thấy qua căng mịn quần áo. Kỳ thật trong nội tâm nàng là thở dài một hơi. Triệu Thác vẽ đồ vật không tính không hợp tối thượng, cũng không phải cho ngươi mang loại này quần áo ra đường, tại nhà mình hậu viện nghịch nước thời điểm mặc một chút là được rồi, không phải rất thú vị sao? Triệu tiểu công gia nói chuyện có lý có cứ khiến người tin phục. Mùa hè không thể không có áo tắm. Tựa như cái này giống như sẽ là một cọc hảo sinh ý. Diễm Nhi đôi mắt đẹp lúc này cũng manh nhiên phát sáng lên. Vương công quý tộc hẳn là liền nữa thích loại vật này, có thể đem cái này mới lạ quần áo bán cho những cái kia quý phụ nhân, các nàng nhất định sẽ vui với mặc cho người bên gối xem đi. Toàn thành nam nhân đều phải cảm tạ ta. Triệu Thác đắc ý nói. Vậy liền đem loại này quần áo mệnh danh là vô cứu. Ngươi có tin ta hay không cho ngươi mang vào áo tắm sau đó đem ngươi nhấn tại trên đùi đánh khóc. Triệu Thác giơ tay phải lên nói ra. Ma quỷ. Diễm Nhi lập tức kinh hoàng con qua tay bưng kín ngạo nghễ lên. Bất quá chẳng biết tại sao nàng một thời gian còn có chút đỏ mặt lên. Sợ hai nói như vậy sẽ cho người mặt không có chút máu, mà hà bay hai gò má càng nhiều là bởi vì khó xử, còn giống như có chờ mong. Nguyên lai ngươi đem vật này xưng là áo tắm a. Diễm phu nhân thuận thế rời đi thoại đề. Ngược lại là chuẩn xác. Giữa chưa đi chỗ ở của ngươi đem áo tắm hàng mẫu làm được sao? Triệu Thác lúc này lại cầm lên bút lông, hắn vừa rồi hóa là bảo thủ liên thể thức, hiện tại nên tế ra mùa hè chói mắt nhất kiểu dáng. Đây mới là trọng điểm. Hắn đem vẽ ra tới phân thể thức áo tắm bản thảo đưa tới Diễm Nhi trước mặt. Ngươi vẽ không phải liền là cái yếm sao? Phía dưới khối này bố trí xong kỳ quái, Diễm Nhi thế nhưng là tuyệt sẽ không mặc loại này đồ vật. Ta liền không có muốn bức ngươi mặc. Triệu Thác lơ đến tiện tay nói ra. Ngươi đưa thích áo tắm mà nói, có thể chính mình tại quý phủ mang đi nước, ta lại không thích hợp xem ngươi mặc loại này quần áo. Ngươi chuẩn bị để cho người nào mặc cho ngươi xem a? Diễm Nhi sầm mặt lại. Ừm. Triệu Thác lập tức khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn xem giống như đột nhiên không cao hứng Diễm phu nhân, đang muốn mở miệng thời điểm nàng lại tựa như vô tình nói ra. Giữa trưa đến Diễm Nhi quý phủ tới đi, chúng ta cùng một chỗ đem cái này áo tắm làm được, tiếp đó buổi tối cùng một chỗ tu luyện. Ban ngày là không có vấn đề. Triệu Thác biết do nữ nhân xấu hiện tại một ngày không nhìn thấy hắn đều sẽ không cao hứng. Ta màn đêm bên trong còn muốn vào cùng một lượn, cho nên song tu vẫn là lần sau đi, sau đó có cơ hội nhất định cùng ngươi. Hắn chần chờ sau một lát nói ra. Vì cái gì ngươi màn đêm bên trong còn muốn đi gặp nữ nhân kia? Diễm Nhi lập tức kịp phản ứng, hắn vào cung duy nhất khả năng gặp người là ai? Yêu đỉnh sư đoàn không phải phải vào kinh sao? Ta chịu trách nhiệm tiếp đãi bọn hắn, cho nên mỗi ngày đều phải vào cung báo cáo công tác. Triệu Thác không có ăn ngay nói thật. Diễm Nhi đối thái hậu nương nương thế nhưng là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tên ngu ngốc này một mực có loại đem hắn từ nữ ma đầu bên cạnh đoạt tới kỳ quái ý nghĩ. Cho nên tại sao là buổi tối? Nàng nghi hoặc lệch ra xuống cái đầu nhỏ. Thái hậu nương nương một ngày trăm công ngàn việc, mỗi ngày đều phải xử lý đủ loại phức tạp quốc sự, chỉ có vào đêm sau đó mới có thời gian gặp ta. Triệu Thác cấp ra gượng ép mà trả lời. Người bình thường đều sẽ hoài nghi. Nàng miễn cưỡng tin tưởng. Người hôm nay không cùng Diễm Nhi song tu mà nói, sau đó trong nửa tháng đều không có cơ hội, người ta cũng có chuyện muốn làm. Diễm phu nhân mi phong nhạt nhăn nhỏ giọng nói. Ngươi phải bận rộn cái gì? Triệu tiểu công gia kỳ quái mà hỏi thăm. Ngươi là Triệu gia người thừa kế chẳng lẽ không biết sao? Mỗi 3 năm giữa hè liền muốn ra cố tỏa yêu thành phong ấn, đây là đạo tông nhất định phải tận sứ mệnh một trong. Ta còn thực sự là lần đầu tiên nghe nói chuyện này đâu. Triệu Thác âm thầm đem chuyện này nhớ ở trong lòng. Chuyện này không cần Triệu gia xuất lực, trước kia với tư cách hoàn khố hắn không biết cũng bình thường, bất quá bây giờ cùng tỏa yêu thành có quan hệ sự tình hắn đều sẽ chú ý. Hắn vẫn như cũ rõ ràng mà nhớ tới, hạ yêu nữ gả vào Trịnh Quốc công phủ mục đích liền là tỏa yêu thành, trước mắt cái này yêu đình sứ đoàn sắp vào kinh thành thời điểm then chốt hắn không thể không dám buông lòng. Nói đều là một chút yêu đình biết rõ tin tức. Một bên thờ ơ lạnh nhạt công chúa điện hạ trong lòng không vui không buồn. Liên quan tới tòa yêu thành phong ấn sẽ định kỳ ra cố sự tình nàng một mực biết rõ. Mà cái này chính là nàng phải công phá tòa yêu thành thả ra người kia cơ hội, ngàn năm một thở. Đã ngươi sau này phải bận rộn mà nói, chúng ta dùng qua điểm tâm liền đi chỗ ở của ngươi được rồi, đem áo tắm làm được sau đó vẫn tu luyện tới màn đêm bên trong. Cái này đúng nha. Diễm Nhi thỏa mãn chống nạnh. Triệu Thác ngươi tu vi đến nay còn tại đệ nhị cảnh nguyên nhân liền là không cùng Diễm Nhi song tu. Nàng đột nhiên bắt đầu thuyết giáo. Ngươi nói đúng. Triệu Thác thừa nhận nàng nói rất có đạo lý. Đạo thuật của hắn tu vi đã hoàn toàn bị dưỡng cổ bỏ rơi. Nhiệt luyến cổ đã là tứ phần cổ, hắn tu đạo cảnh giới vẫn chỉ là tiên tiến cảnh, bất quá hắn cảm giác đã sở đến tử phụ cảnh. Người sau này chỉ cần thật tốt đi theo Diễm Nhi tu hành nhất định chẳng mấy chốc sẽ đột phá. Vì cái gì ngươi đột nhiên lấy lao sư thân phận tự xưng a? Triệu tiểu công gia dở khóc dở cười nói ra. Hừ. Hai người tại Triệu gia dùng qua đồ ăn sáng sau đó, Diễm Nhi dẫn đầu rời khỏi, Triệu Thác lại trở lên trị giá là do ra cửa. Hắn mỗi ngày đều sẽ cùng tỷ tỷ đại nhân gặp mặt, ở chung thời gian có thể nói đúng so cùng thái hậu nương nương cùng một chỗ còn nhiều, cũng là không cần lo lắng nàng sẽ cảm giác cô đơn. Thời gian một cái chớp mắt liền đi tới sắp tới vào lúc giữa trưa. Ngươi xem cái này làm thế nào? Diễm Nhi cầm một kiện thêu lên hoa nhài xanh nhạt sắc liên thể áo tắm hướng về phía thiếu niên hỏi. Tiểu dáng ngược lại là thứ nhì, chủ yếu vẫn là sợi tổng hợp vấn đề, nhất định phải khinh bạc đồng thời không hút nước mới được. Triệu Thác vươn tay khẽ vuốt trên tay nàng y phục. Diễm Nhi đương nhiên là có lo lắng. Nàng hơi đắc ý cầm trong tay áo tắm xuyên vào trước thân sớm đã chuẩn bị kỹ càng trong chậu nước. Nhu hòa vật liệu trong nháy mắt bị nước thấm ướt, thế nhưng nhấc lên thời điểm, cũng không có dung nạp quá nhiều trình độ mà trở nên nặng nề. Triệu Thác đối với cái này biểu thị hài lòng, đại ngu dệt kỹ thuật là hắn đi tới thế giới này kinh hãi nhất vui, tất chân cũng có thể làm ra tới thực tế quá tuyệt vời. Người ta đi mặc thử một cái đi. Diễm phu nhân đối quần áo mới hình như rất có hứng thú. Ta cho ngươi hong khô một cái đi, cũng không phải phải xuống nước, ướt mặc lên người không thoải mái. Triệu Thác vươn tay nói ra. Không cần. Diễm Nhi lại là trực tiếp cầm trong tay liên thể áo tắm thả lại trong chậu nước. Ta muốn thử làm một kiện khác, ngươi ở chỗ này chờ, nhưng không cho nhìn lén nha. Nàng dứt lời liền không hiểu đỏ mặt chuyển thân bước nhanh đi vào phòng ngủ một đạo rèm cuốn sau đó. Thế nào thần thần bí bí? Triệu Thác cũng không nghĩ nhiều, quay đầu nhìn về phía một bên trên ghế ngồi nửa nằm cao lãnh sư mèo, hắn bây giờ đi đâu đều muốn mang lấy hạ công chúa. Vừa rồi hắn cũng đem công chúa điện hạ giới thiệu cho Diễm Nhi, nhưng nàng lại có một chút sợ mèo, thật là đáng tiếc đâu. Ngay tại tiểu công gia vui vẻ vén lấy mặt không biểu tình con mèo nhỏ thời gian. Khu. Hình như có dẫn đạo tính thanh âm để cho Triệu Thác vô ý thức quay đầu nhìn lại. Hắn nguyên bản còn yên lặng đột nhiên mưa rào, yêu diễm màu tím sẩm vật liệu bên trên thêu lên trang nghiêm mẫu đơn, tách rời hai kiện quần áo bên trên các một đóa. Ngây thơ thiếu phụ tựa hồ có chút ngượng ngùng quay đầu lại, cái tiết như son như ngọc tuyết nhuận da thịt dạng lấy tinh tế tỉ mỉ quan trạch, thon dài đấy đà dưới chân đẹp ngó sen chân bất an lẫn nhau lề mề. Chúng ta phải tu luyện. Nàng giống như cái gì cũng không có phát sinh một dạng đối Triệu Thác giơ lên hoàn mỹ tay trắng. Triệu tiểu công gia quên đi lúc nào đưa tay ra. Sau này mỗi một cái mùa hè hắn đều sẽ nhớ tới giờ phút này. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn tự thú. Hán gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Chương 224, toàn hạ công chúa dị vực phong tình. Cho nên, Triệu Thác hít sâu một hơi, cố gắng muốn đem ánh mắt từ nàng phúng phính trắng non trên thân thể rời đi, thế nhưng cuối cùng phát hiện đây là không thể nào làm được sự tình. Diễm Nhi hồ lô một dạng tư thái không thể khinh thường, màu tím sẫm vải áo đứng thẳng, xuống chút nữa xem lại là rất có thu nhỏ hẹp eo thon. Eo thon phía dưới là thường xuyên bị hắn giáo huấn dày đặc, sau đó là thon dài đùi ngọc, như thế mang rõ ràng rành mạch. Tại sao phải mặc thành dạng này tu luyện a? Hắn kỳ quái mà nhìn xem đã đỏ mặt Diễm Nhi nói ra. Ngươi không phải mới vừa nói sao? Tuyệt đối sẽ không mặc cho ta xem. Diễm Nhi hiện tại cũng không phải muốn mặc cho ngươi xem. Nàng hai tay chống nạnh phô trương thanh thế. Người ta chỉ là muốn thử một chút thân trên hiệu quả mà thôi. Rốt cuộc sau đó là phải lên chợ, ta trước hết chính mình mặc một đoạn thời gian mới được. Thế nhưng là mặc cho ta xem không quá phù hợp sao? Triệu Thác nháy mắt. Đại ngu không phải hiện thế, giảng cứu là nam nữ lôi phòng. Diễm Nhi xuyên thành bộ dáng như vậy đứng ở trước mặt hắn đã là thuộc về mất trong sạch. Quân không thấy lương gia nữ tử phàm là đi ra ngoài hành tẩu, không chỉ có ăn mặc cực kỳ chặt chẽ, càng phải lấy một đỉnh màn mũ che lấp dung nhan. Nếu mà so sánh nàng hiện tại có thể nói là không biết nhục nhã. Ngươi chuyện cho tới bây giờ mới nói loại lời này cũng quá chậm trễ sao? Diễm Nhi mặt lộ vẻ vẻ giận mà trừng mắt Triệu tiểu công gia. Ngươi suốt ngày đánh người ta không phải lại thêm quá phận? Ừm. Triệu Thác cảm thấy nàng nói đúng. Ta đây sau này không đánh ngươi được rồi. Thật. Diễm phu nhân nghe đến loại này tin tức tốt lại là nhíu mày, tựa hồ là hoài nghi hắn nói tới tính chân thực, tóm lại nàng không phải tại thất vọng chính là. Ta lần trước Nam Lưu động tới không phải cũng không có ra tay với ngươi sao? Hắn dùng đáng tin cậy ngữ khí nói ra. Dạng này a? Diễm Nhi điểm nhẹ xuống cái đầu nhỏ. Nàng lôi kéo thiếu niên chuyển thân hướng về phòng ngủ giường ngọc đi đến. Tuyết trắng lưng đẹp cùng thẳng thon dài cặp đùi đẹp phá lệ mà kiểu nộn động lòng người. Diễm Nhi cảm thấy cái này quần áo mới vẫn là phải mệnh danh là vô cứu áo tắm thích hợp hơn đâu. Nàng đột nhiên tựa như tùy ý nói. Cái gì? Triệu Thác sửng sốt một chút sau đó híp mắt lại. Diễm Nhi mới vừa nói đến không tính, vẫn là gọi vô địch hầu áo tắm được rồi. Nàng giống như là nghĩ tới điều gì ý kiến hay một dạng phóng đại âm lượng. Đối với loại khiêu khích này hành vi Triệu tiểu công gia chưa từng nương tay. Hắn không chút do dự giơ tay lên rút đi tới. Ba. Mỹ rượu tiếng vang tại trong phòng ngủ quanh quẩn. Dẫn trước Triệu Thác nửa cái thân vị Diễm Nhi hồ mị nhi khuôn mặt lập tức đỏ lên. Tiểu công gia sẽ không phát hiện, tên ngu ngốc này bị hắn khi dễ sau đó, trong đôi mắt đẹp vậy mà toát ra vi diệu thần sắc. Đang đồ tử. Nàng làm bộ quay đầu lại căm tức nhìn thiếu niên. Triệu Thác lúc này đã quên đi vừa rồi dỗ tiểu hài sau này không đánh ngươi nữa loại lời này. Người rất xấu đưa nàng kéo đến ngực mình, giơ tay lên không nhẹ không nặng rơi xuống, mai cho đến nàng hai mắt đẫm lệ mông lung mới dừng tay. Chúng ta bắt đầu tu luyện đi. Triệu tiểu công gia vốn định đem mang mấy món quần áo mới hàng mẫu đến trong cung đi. Thế nhưng sau đó liên tiếp mấy ngày hắn đều tại Hồng Lư tự ban sai, bởi vì yêu đình sứ đoàn liền muốn vào kinh. Nhân tộc cùng yêu có 100.000 vạn năm thủ truyền kiếp, cho dù yêu tộc lần này là phải nghị hòa, đại ngu cũng sẽ không để lòng cảnh giác. Hắn với tư cách chấp hình ti phó trưởng ti còn muốn tự thân làm tốt kinh thành giới nghiêm một chuyện. Mấy ngày nay vất vả ngươi. Đêm khuya đông cung, Triệu Thác một mặt quyện sắc mà hưởng thụ lấy thái hậu nương nương gối đùi, nữ nhân xấu ôn nhu mà xoa hắn cái chán. Đúng thế, ta mỗi ngày ban sai có thể mệt mỏi, nương nương phải thật tốt yêu thương ta. Triệu tiểu công gia nói không ra dáng nói. Hắn mở miệng thời điểm, còn nghiêng người sang đem khuôn mặt dán tại chiếu thái hậu trên bụng, nhẹ người trên người nàng thanh lương điểm hương. Chỉ là thỏa mãn khiếu giác hắn là sẽ không hài lòng, lại dùng gương mặt trái phải vớt ve, cuối cùng thậm chí còn trực tiếp hé miệng cẩn thận mà cách tinh tế tỉ mỉ vài áo khẽ cắn. Ngươi bây giờ không phải hẳn là trả lời nói vì nương nương làm việc tuyệt không mệt mỏi sao? nàng trong lời nói mang theo ý cười. Ta nếu là nói như vậy nương nương liền sẽ không đau lòng ta. Triệu Thác đã như không có việc gì kéo ra nàng đai lưng, đem gương mặt cùng nàng ấm áp bụng dưới chặt chẽ tiếp xúc, không trầm túy trong đó. Cho nên ngươi là phải bản cung hiện tại hảo hảo thương yêu yêu ngươi rồi. Thái hậu nương nương nhẹ vỗ về hắn gương mặt. Ta hiện tại liền muốn tại nương nương trong ngực. Triệu Thác lười biếng híp mắt khinh thanh tế ngữ. Hắn cùng nữ ma đầu cùng một chỗ thời điểm kỳ thật sẽ không đặc biệt muốn làm. Chỉ cần có thể nghe nàng hương vị tiếp đó nhỏ giọng nói chuyện, nhìn qua mặt nàng to lớn trải nghiệm lẫn nhau độ ấm thân thể, hắn liền sẽ có một loại từ đáy lòng cảm giác hạnh phúc. Bản cung phải sửa lại ngươi cái này thích nũng nịu ma bệnh. Nữ nhân xấu nhẹ bấm một cái hắn khuôn mặt. Đã sửa không được. Triệu tiểu công ra tại trong ngực nàng túi lưng xuống náo đại. Bởi vì ta như bây giờ đều là cho nương nương ngươi nuông chiều đâu. Thực có can đảm nói a ngươi. Thái hậu nương nương cười khẽ một tiếng, lại cúi thấp đầu tại hắn trên mặt mổ một ngụm, sau đó dán tại thiếu niên trên lỗ tai thổi hơi nói. Ngươi nói đúng, bản cung chính là muốn sủng ái ngươi, cho ngươi ỷ lại sủng mà kiêu. Nương nương đem ta làm hư nhưng là muốn chịu trách nhiệm. Triệu Thác từng cái vốn nghiêm chỉnh nói ra. Ừm hử. Nữ ma đầu dương xuống lông mày nhỏ nhắn. Ngươi muốn bản cung thế nào đối ngươi chịu trách nhiệm nha? A. Triệu tiểu công gia trầm ngâm một lát sau nghiêm túc nói ra. Ít nhất phải cho ta sinh một chi đội bóng đá nhiều như vậy hải tử sao? Ngươi cái này cả ngày nghĩ đến làm lớn bản cung bụng cầu vật. Thái hậu nương nương cười như không cười mắng một câu. Ta thích nhất nương nương nha. Triệu Thác hôn một cái nàng tinh tế tiểu xảo rốn. Ngươi cái này xảo luôn lệnh sắc vị thần, hết biết nói tốt hơn nghe, còn không mau cho bản cung chăn ấm. Thời gian đã đến Thái hậu nương nương muốn nghỉ ngơi giờ hợi. Tuân mệnh. Tiểu công gia từ nàng trên đùi đứng lên, nằm trên giường, kéo qua mặt vải tinh tế tỉ mỉ chăn mỏng đắp lên trên người. Tầm điện đèn lúc này cũng xua chén nhỏ mà lùi tắt. Tiến lặng như tờ. Thật tốt mà dỗ bản cung ngủ, không thì ta liền đem ngươi đạp đến mặt đi xuống, hiểu? Nữ nhân xấu thuần thục chui vào trong ngực hắn. Không đúng. Triệu Thác ôm ôn hương nhuyễn ngọc đồng thời nhỏ giọng nói ra. Ta ngày mai còn muốn đi nên đón vào kinh yêu đình sứ đoàn, sáng sớm liền phải đứng lên, nương nương hẳn là dỗ ta ngủ mới là. Đối với yêu tộc sứ giả, bọn họ không thể thất lễ, đương nhiên cũng không thể quá ưu đãi. Đối với địch nhân quá mức lễ ngộ là một loại lực lượng không đủ biểu hiện. Cho nên hắn cái này Hồng Lư tự phó sứ ra mặt thích hợp nhất. Ngươi thật là càng ngày càng làm càn. Chiếu Thái hậu khẽ hừ một tiếng, vẫn là giơ lên ngọc thủ tại trên lưng hắn vỗ nhẹ, ngựa khí ôn nhu. Thác Nhi thế nhưng là nam tử hán, đều là đối ta nũng nịu thật tốt sao? Mặc dù tỷ tỷ hài lòng yêu thương ngươi chính là. Ta ơn Lam tỷ tỷ. Triệu tiểu công gia tại Đại Ngu Thái hậu vỗ lưng phục vụ bên trong bình yên chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, hắn tại không làm tỉnh nữ nhân xấu điều kiện tiên quyết rời giường, hôn xuống nàng chân bóng môi mỏng sau đó mới đi ra khỏi tầm điện do cung nữ hầu hạ rửa mặt. Hắn đầu tiên là xuất cung trở về Trịnh Quốc công phủ một lượt, cho tỷ tỷ đại nhân mời cái chào buổi sáng. Cuối cùng ông đã ở chung được một đoạn thời gian hạ công chúa đi rồi sáng sớm liền khua chiêng gõ trống Hồng Lư tự. Khởi bẩm Triệu thiếu khanh, ra khỏi thành nên đón yêu tộc sứ đoàn nhân viên đã chờ lệnh, xin ngài hạ lệnh. Chuẩn bị lên ngựa lên đường đi. Triệu Thác ra lệnh. Hắn hiện tại không có biểu hiện ra ngoài như vậy điềm đạm. Vừa nghĩ tới đáng hận hạ yêu nữ khả năng gần thân tại yêu đình sứ đoàn bên trong hắn liền ăn ngủ không yên. Sau ngày hôm nay liền đem công việc trọng tâm chuyển rời đến tòa yêu thành cảnh giới bên trên. Triệu tiểu công gia ở trong lòng tự nói. Mèo. Một tiếng hình như mang theo vẻ bất mãn đạo tiếng mèo kêu vang lên. Ta làm đau ngươi sao? Mới là nghĩ đến một cái đáng ghét yêu nữ, không phải cố ý muốn đả thương đến ngươi. Triệu Thác túi đầu nhìn về phía trong ngực tiên linh khí 10 phần bạch sư tử miêu, ấy nay vô về chơi đùa nàng lông tóc vào tơ lụa một dạng phần lưng, hắn vừa rồi không cẩn thận ôm quá chặt. Công chúa điện hạ nghe đến nàng nói sau đó ánh mắt lập tức trở nên càng thêm vắng lạnh. Nàng há mồm một cái cắn lấy tiểu công gia trên ngón tay. Tại sao lại cắn ta nha? Triệu Thác vẫn là trên mặt dáng tươi cười khẽ vuốt nàng cái đầu nhỏ. Chúng ta đợi xem muốn đi tiếp đại yêu tộc sứ đoàn, tiểu hạ ngươi cũng không thể lại làm cản, bọn họ cũng đều là một bữa phải ăn trên 100 cái con mèo nhỏ ma quỷ. Hạ công chúa trực tiếp nhào tới trên mặt hắn, mặc dù hoàn toàn phá không nhỏ công gia phòng, nhưng vẫn là cố gắng cắn xé. Ngươi còn là lần đầu tiên chủ động hôn ta sao? Không sai nhỏ, khuya về nhà ban thưởng ngươi một cân thịt châu chín. Triệu Thác cười mỉm mà nâng nàng mông nói ra. Công chúa điện hạ tê ngồi phịch ở trong ngực hắn. Mấy ngày nay nàng xem như nhận hết tra tấn. Triệu thiếu khanh, ngài mang theo sủng vật đi gặp yêu tộc sứ đoàn chỉ sợ không thích hợp sao? Hồng Lư tự một tên chủ bộ do dự nhắc nhở. Cũng không phải. Triệu Thác còn chưa kịp mở miệng, một bên tiểu quan liền tóm lấy cái này lấy lòng cấp trên cơ hội, trương trạc đàng hoàng nói ra. Yêu man tử đều là bị lông mang sừng hàng người, cùng thú loại cũng coi là đồng tông đồng tộc. Triệu đại nhân mang theo thích mèo đi gặp khách chính là tại hướng yêu dùng truyền đạt thiện ý cùng tôn trọng. Đúng là như thế. Triệu Thác vì thuộc hạ đỉnh cấp hiểu cảm thấy hài lòng. Nhưng mà trên thực tế hắn liền là muốn mang theo công chúa điện hạ mà thôi. Bất quá hai nước kết giao ở giữa, quan ngoại giao mang theo sủng vật cũng không phải là thất thường gì sự tình, trái lại còn có thể cho đối phương buông lỏng. Truyền lệnh toàn thể lên ngựa khởi hành. Không bao lâu, một chi mười mấy người đội ngũ cưỡi ngựa ra khỏi Hồng Lư tự, hướng Hạng Kinh cửa thành bắc mà đi. Kinh thành bên ngoài mấy dặm trường đình trước sau, yêu đình sứ đoàn đã trú đóng ở như thế, chờ lấy đại ngu triều đình quan viên đến đây nên đón mới có thể vào kinh. Yêu tộc đi sứ đội ngũ có gần 100 người ngựa, bên ngoài chủ quan là yêu đế hai nữ toàn hạ công chúa, nhưng mà vị này người nói chuyện đang cùng chân chính người cầm quyền nói chuyện tiếm. Ra khỏi thành tiếp đãi ta là Triệu Thác. Toàn hạ công chúa nghe đến cô mẫu nói lập tức ngạc nhiên mở to một đôi yêu giá dị sắc đồng. Là như thế này không sai, cho nên ngươi có thể giải thích một chút chính mình tại cao hứng cái gì sức lực sao? Ta không có hiểu. Bá Loan bán hạ dùng băng lãnh trong suốt con mắt nhìn chằm chằm chất nữ. Người ta kỳ thực là đang tức giận. Toàn hạ nắm quyền nói ra. Cái kia họ Triệu ra hỏa vậy mà ngay trước cô mẫu mặt thông đồng khác nữ nhân, đổi ta nói có thể nhịn không được đâu, ta muốn tìm cơ hội giáo huấn hắn một trận. Không được chơi. Ngươi nếu là lại một bộ dạo chơi nhân gian thái độ, lập tức cho ta trở về Mạc Bắc đi. Trưởng công chúa điện hạ dùng lạnh lùng ngữ khí quá lớn. Không dám nha. Toàn hạ ủy khuất bẹp xuống phấn nhuận môi mỏng. Nàng hiện tại mới không muốn trở về đâu, tiến vào đại ngu sau đó trên đường đi chứng kiến hết thảy đều để nàng mê luyến, nhân tộc chỗ hưởng thụ phồn hoa vượt ra khỏi nàng tưởng tượng. Nhị công chúa điện hạ nghe nói lo lắng đỉnh đô thành là trên thế giới này giàu có nhất chỗ, nàng nhất định phải mở mang tầm mắt một phen lại trở về, loại cơ hội này sau này khả năng rốt cuộc không lấy được. Cố mẫu. Toàn hạ đột nhiên nhỏ giọng nói ra. Tại sao chúng ta phải tại hoang vu Mạc Bắc thảo nguyên, mà nhân tộc lại có thể được hưởng dưới chân mảnh đất này, tốt không công bằng. Vấn đề này đáp án chờ chúng ta kết thúc chuyến này sau đó ngươi liền hiểu, nếu như là đến lúc còn không biết, vậy liền bế môn đọc sách đến rõ ràng mới thôi. Bá Loan bán hạ bình tĩnh nói. Cái kia. Toàn hạ đổ xuống mặt mà nhỏ giọng nói ra. Cô mẫu có thể coi như chưa từng nghe qua ta vừa rồi tra hỏi sao. Bọn họ sắp đến. Trưởng công chúa điện hạ bình tĩnh coi nhẹ nàng thỉnh cầu. Triệu Thác đúng không? Bản công chúa cũng muốn mở mang kiến thức một chút hắn lợi hại, có hay không danh xứng với thực. Toàn hạ đối với người khác cũng sẽ không giống tại cô mẫu trước mặt như vậy yếu đuối có thể lớn. Đại ngu Hồng Lư tự thiếu khanh đến đây nên đón yêu đình đại sứ. Triệu Thác tại yêu tộc sứ đoàn nơi đóng quân bên ngoài tung người xuống ngựa, mang theo mấy tên tùy tùng hướng đi bị mười mấy tên yêu bảo vệ trường đỉnh, bình tĩnh mở miệng hỏi đợi. Gặp qua ngu triều quan, còn xin tại bậc này, tộc ta điện hạ sau đó liền đến. Mọc ra sừng châu tráng hán nói một ngụm lưu loát nhân tộc ngôn ngữ. Không ngại. Triệu tiểu công ra nụ cười không thay đổi mà tiếp tục vỗ về chơi đùa lấy trong ngực công chúa điện hạ. Sừng châu hộ vệ cũng không khỏi nhiều lắm nhìn mấy lần con mèo nhỏ. Hắn sẽ không biết đây là trong tộc trưởng công chúa. Ừm. Hiếm thấy tiểu hạ công chúa mặc dù một mặt ghét bỏ thế nhưng an tĩnh mà để cho hắn bén, trường đình ở giữa lại đột nhiên truyền đến động tĩnh, chỉ gặp một tên quần áo thanh lương mà lộng lây thiếu nữ tại bao vây ở giữa hướng hắn đi tới. Nàng có một bộ không bằng vai sáng bạc sắc bên trong tóc ngắn, nhỏ nhắn xinh xắn đồng nhan rất có dị vực phong tình, lập thể cảm giác mười phần ngũ quan bên trong làm cho người ta chú ý nhất là cặp con mắt kia. Hai con mắt đồng lỗ là khác lạ màu sắc, một cái vì suối nước một dạng màu lam nhạt, mặt khác thì là hổ phách và rực. Cái này nhị công chúa cùng hạ yêu nữ quan hệ máu mủ hẳn là đặc biệt gần. Triệu Thác trong lòng tự nói đồng thời, ánh mắt cũng hướng xuống quét tới, lập tức cảm thấy yêu nữ cũng là rất có ý tứ. Vị này yêu đình nhị công chúa mang dị thường nóng bỏng, trưởng thành tốt đẹp thân trên chỉ có một đầu đơn giản màu xanh quần bố, vượt vòng quanh cùng nàng đồng nhan không tương xứng to lớn. Xuống chút nữa liền có thể nhìn thấy một đầu phục trang đẹp đẽ màu đỏ thâm váy dài, như bạch ngọc chân trên cổ tay mang theo mấy cái màu sắc khác nhau vòng tay, đưa nàng mang lộ chỉ ra lông dày trắng nõn nhỏ chân chiếu rọi đến như xương như tuyết. Đại ngu Hồng Lư tự thiếu khanh gặp qua điện hạ. Triệu Thác trên mặt vui vẻ hướng về phía chạy tới phụ cận yêu đình nhị công chúa gật đầu ra hiệu. Hắn không có phát hiện trong ngực sư mèo đang dùng màu xanh da trời con mắt cùng toàn hạ đối mặt. Cô cháu hai người tại loại này kỳ quái tình huống phía dưới chạm mặt. Khu. Toàn hạ công chúa giả giọng điệu hò khan một tiếng. Nàng một đôi dị sắc trong đôi mắt đẹp tràn đầy đối trước mắt cái này đại ngu thiếu niên hơn quý yêu kỳ. Triệu tiểu công gia chiến tích thực tế quá phong phú, là để bọn hắn yêu đình trưởng công chúa xả thân cùng nhau gả còn gãy kích trầm sang người. Nàng tại Mạc Bắc Thảo Nguyên thời điểm vẫn chú ý vị này dượng. Người chính là Triệu Thác. Toàn hạ đột nhiên đụng tới một câu nói như vậy. Câu này vô lễ chi ngôn là nàng nghĩ đến quá nhiều sau đó vô ý thức thoát ra. Nàng lập tức liền phát hiện thiếu niên trong ngực thân cô mẫu tại dùng siêu hung ánh mắt nhìn xem chính mình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem. Chương 225, hình bộ phòng lớn chu sát đại ngu thái hậu. Công chúa điện hạ biết do ta. Triệu Thác đối với trước mắt vị này yêu tộc nhị công chúa thất lễ cũng không thèm để ý. Hoặc là nói nàng loại trình độ này phát biểu không coi là bao nhiêu khác người. Đã là cái hợp cách quan lại hắn vẫn như cũ mỉm cười. Vâng. Toàn hạ bởi vì trưởng công chúa điện hạ băng lạnh ánh mắt cảm thấy áp lực như núi. Nàng lấy ra yêu tộc công chúa tố dưỡng, không để cho cái này đẹp mắt thiếu niên phát hiện dị dạng. Tinh tế đồng nhan bên trên lộ ra cười yếu ớt. Nhị công chúa là yêu đế coi trọng nhất nữ nhi, nàng nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, mặc dù đặc huấn kết quả để cho các lão sư gầm thét ta coi như không có dạy qua ngươi cái này học sinh xong. Có thể để cho điện hạ nhớ kỹ là ta vinh hạnh. Triệu Thác lễ phép cười lấy đối nàng gật đầu. Không biết ngài từ chỗ nào biết rõ Mô gia danh tự. Hắn đang tiến hành rút ngắn cảm tình nói chuyện phiếm. Yêu tộc nhị công chúa đối với hắn có hiểu biết là chuyện đương nhiên sự tình. Triệu tiểu công gia từng để cho gả vào Trịnh Quốc công phủ yêu thánh đại bại mà về, gần nhất lại thẳng vào nước Kiến đoạt lại Ninh Vương phu phụ, vô địch hầu danh tiếng thiên hạ ai không biết. Thứ nơi nào nghe nói ngươi nha? Toàn hạ trần chờ một chút. Cái này còn do dự. Triệu Thác có chút kỳ quái mà nhìn trước mắt cái này đồng nhan cự ửng yêu tộc công chúa. Ta biết ngươi là bởi vì ngươi là ta dựa. Toàn hạ điện hạ trầm ngâm không nói. Nàng đầu óc tại nguy cấp tình huống phía dưới kiểu gì cũng sẽ tiến hành một chút kỳ quái suy nghĩ. Hiện tại nàng phân minh liền có thể nói ra biết rõ Ninh Vương hồi kinh một chuyện, thế nhưng suy nghĩ lung tung ở giữa nàng trực tiếp quên cái này một gốc dạng, nói ra để cho ở đây người trợn mắt hốc mù nói. Vô cứu cái yếm là ngươi tạo đúng không? Nàng nghiêm túc nói ra. Triệu Thác, ta nguyện xưng ngươi là ngoại giao quỷ tài. Triệu tiểu công gia khó khăn không để cho mình lộ ra mộng bức thần sắc. Vì cái gì cái này cái gì nhị công chúa phải nhắc lên chuyện này a? Trên người hắn có là so cái yếm lại thêm đáng giá nói sự tình sao? Thế ha. Triệu Thác trong ngực tiểu hạ công chúa lập tức há mồm phát ra uy hiếp một dạng thanh âm. Bá Loan bán hạ thật là người đều tê, vì sao phải tại loại trường hợp này nói đến nữ tử áo lót ta? Hơn nữa còn là loại kia không cần đồ vật. Không sai, trưởng công chúa điện hạ cho rằng tiểu công gia vô cứu cái yếm không dùng được, đại khái là chỉ có toàn hạ loại này đem đầu góc lớn sai chỗ đồ đần mới cần dùng đến sao? Công chúa vậy mà liền Mỗ gia làm một chút tiểu vật kiện cũng biết. Triệu tiểu công gia tại tùy hành đồng liêu cổ quái ánh mắt phía dưới nụ cười không thay đổi mở miệng. Nhị công chúa quanh người mấy tên hộ vệ một mặt bình tĩnh, tựa hồ đối với nàng không đứng đắn đã thành thói quen, vừa rồi phát biểu là bình thường. Toàn hạ nét mặt tươi cười dần dần cứng ngắc, nàng phát hiện cô mẫu xem chính mình ánh mắt đã không thể nói là tức giận, đây là muốn phạt nàng sao chép hơn mấy trăm lần kinh văn mức độ. Thật là không nghĩ tới đại ngu trước tạo quần áo có thể bị công chúa điện hạ mặc lên người, hai nước chúng ta kết giao đúng là nên như thế bổ sung nhau, như thế mới có thể cùng hòa thuận ở chung nha. Triệu Thác miễn cưỡng đem thoại để tròn trở về. Hắn nói chuyện ở giữa lại không nhịn được quét mắt yêu tộc nhị công chúa to lớn. Cái kia một bộ màu xanh cuốn bày xuống, là cùng Triệu đại tiểu thư gần nặng nghề, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Bản công chúa muốn biểu đạt chính là cái này ý tứ. Toàn hạ theo hắn cho ra bậc thềm đi xuống. Ừm. Triệu Thác đối nàng từ vừa rồi đến bây giờ phát biểu vẫn còn có chút không vừa lòng. Đã điện hạ ưa thích, đợi sứ đoàn chuyến này kết thúc mỹ mãn thời điểm, ta đưa một thất thượng cấp y phục cho ngươi mang về Mạc Bắc đi. Hắn nói nghe giống như không có vấn đề thế, nhưng đối nữ tử vô lễ đến cực điểm nói. Thật sao? Toàn hạ trong lòng cũng không có ngượng ngùng các loại tâm tình. Yêu đình cùng đại ngu một chút thương đội có chỗ qua lại, thế nhưng có thể giao dịch đồ vật phi thường không nhiều, diêm thiết cùng chiến mã là nghiêm lệnh cấm chỉ. Còn như vải vóc cùng quần áo, bọn họ cũng chỉ có thể tại đại ngu thương nhân trên tay mua được cực ít lượng, giống như là tình quý thợ may chỉ có hoàng thất cùng đại tộc nữ tính mới có thể có đến. Triệu thiếu khanh hảo ý, bản công chúa không tiện cự tuyệt, theo ý ngươi được rồi. Toàn hạ dừng một chút sau đó hời hợt nói ra. Lúc này ngược lại là giống như chút bộ dáng. Triệu Thác đối nàng không vui không buồn sắc mặt biểu thị tán thành. Tiểu công gia như thế nào lại biết được, toàn hạ ước gì hắn thêm đưa vài thứ, để cho nàng về đến Mạc Bắc sau đó cùng đám tiểu tỷ muội khoe khoang. Hắn không có phát hiện, ngực mình xinh đẹp động lòng người tiểu hạ tựa như không vui híp mắt lại, trưởng công chúa là đang vì mình chất nữ bị ngoại nhân trêu đùa mà không cao hứng. Toàn hạ cái này không cần đồ vật thế nào đến hạng kinh còn không đứng đắn. Sau khi trở về phải càng thêm nghiêm khắc quản giáo nàng mới là. Nàng ở trong lòng nói, còn chưa thỉnh giáo điện hạ tục danh. Triệu Thác điều chỉnh một chút tâm tính sau đó chuẩn bị đi vào chính đề. Hắn cũng không phải đặc địa ra khỏi thành cùng yêu nữ khó hơi, còn muốn mang vị công chúa này vào kinh vào chiều đâu. Toàn hạ, nhị công chúa điện hạ hơi nết lên trẻ thơ gương mặt. Nguyên lai là toàn hạ điện hạ, còn xin đem chuẩn bị kỹ càng sứ đoàn danh sách thành viên giao cho bản quan sao, sau khi kiểm tra liền có thể vào kinh. Triệu Thác một mặt nghiêm nghị vươn tay nói ra, mời Triệu thiếu khanh xem qua. Toàn hạ phối hợp mà lấy ra một tờ tấm da dê đưa lên. Toàn bộ đội nhân mã thêm lên công chúa điện hạ tổng cộng 95 tên thật sao? Hắn cẩn thận nhìn qua danh sách sau đó, lại đem giao cho bên cạnh thân phó quan, để cho hắn kiểm tra yêu tộc sứ đoàn. Cái này mời điện hạ cùng ta vào kinh. Triệu Thác tại thu tới tay hạ quan viên kiểm tra không sai lầm báo cáo rồi nói ra. Đa tạ Triệu thiếu khanh, nếu như là không ngại mà nói, mời cùng bản công chúa ngang hàng mà đi thế nào? Cố mong muốn vậy. Triệu tiểu công gia tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lại nói ngươi trong ngực sư mẹo cũng thật là hảo hảo xinh đẹp. Nàng đỗng nhiên lại đem ánh mắt nhìn về phía thiếu niên trong ngực nhà mình cố mẫu. Đây là bản quan thích mèo tên là Tiểu Hạ. Triệu Thác không có nói cái gì công chúa. Thật tốt đẹp nha. Toàn hạ cố gắng vỗ trưởng công chúa điện hạ mông ngựa. Điện hạ cũng ưa thích Lino sao? Có thể cho ngươi sờ một chút Tiểu Hạ a, nàng là nhu thuận hảo hải tử. Hắn mở mắt nói lời biểu đạt. Triệu thiếu khanh thích sủng, bản công chúa ha có thể tùy tiện chạm đâu này? Không ổn. Toàn hạ công chúa kiên quyết lắc đầu. Nàng cũng không dám tùy tiện mò đáng sợ cọp cái lông tóc. Không đúng. Yêu đình trưởng công chúa so mãnh hổ còn đáng sợ hơn, đơn giản liền là trên thảo nguyên mẫu sư vương. Không sao sự tình, nhà ta Tiểu Hạ ngoan nhất đâu, điện hạ có thể tùy tiện mò nha. Triệu Thác cười mỉm đem trong ngực hạ công chúa đưa tới. Meo. Đã nhịn rất lâu Bá Loan bán hạ lập tức sù lông rồi. Nàng trực tiếp một cái lên nhảy nhào tới Triệu Thác trên mặt. Tê Dỗ dành đối với hắn tiến hành tốn công vô ích mà cắn xé. Người cái này xấu hài tử. Triệu tiểu công ra mặt lộ vẻ vẻ giận thế nhưng tâm lý lại là có chút mừng thầm. Gần nhất hắn liền phát hiện Tiểu Hạ cái nguyện ý để cho hắn vỗ về chơi đùa. Ngoài ra đại đa số người nàng đều sẽ tự tuyệt. Tại sao có thể tại toàn hạ công chúa điện hạ trước mặt thất lễ lâu này? Hắn dương nộ mà vỗ nhẹ lên tiểu sư miêu cái mông. Soạt. Toàn hạ gặp cái này lập tức không nhịn được cười ra tiếng. Trên thảo nguyên cao quý nhất lãnh diễm hoa, lại bị một cái 18 tuổi nhân tộc thiếu niên như thế khi dễ, chuyển trở về còn muốn sao? Nhị công chúa trên ngựa không cười được, bởi vì một đạo lanh khốc ánh mắt quét tới, chỉ là cái này một ánh mắt nàng liền có thể nghĩ đến chính mình đem đứng trước cái gì. Triệu thiếu khanh ha có thể như thế? Toàn hạ lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn hướng về phía Triệu tiểu công gia nói ra: "Ngươi đã dưỡng cái này Tuyết sư miêu, liền nên hảo hảo thương yêu gái tài là, làm sao có thể tùy ý đánh chửi lâu này?" Nàng ý đồ cứu giúp đã lâm vào nguy hiểm chính mình. Công chúa nói cực phải. Triệu Thác gật đầu. Hắn vừa nói vừa ôm lấy Tiểu Hạ. Cương Triệu mà tại nàng khả ái trên mặt hôn đến mấy lần. Vì cái gì lại biến thành thật giống như ta sai một dạng? Toàn hạ khóc không ra nước mắt, thật là phiền. Bá Loan bán hạ lắc lắc cái đầu nhỏ tránh né Triệu Thác thân cận. Nàng sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà sinh chất nữ khí, rốt cuộc đều là đáng ghét Triệu Thác sai, thế nhưng nàng sẽ đem tất cả những thứ này coi như chính mình dẫn đầu yêu tộc quật khởi gặp chắc trở. Cương giả chưa từng oán trời trách đất. Chúng ta mau vào thành đi. Toàn hạ thúc giục nói. Triệu Thác cũng không tiếp tục chậm trễ thời gian, liền muốn đến vào chiều sớm thời điểm, lầm canh giờ không phải rượu. Một đường phi nhanh sau khi vào thành, hắn đem yêu đỉnh sứ đoàn an trí tại đặc biệt công quán, tiếp đó mang theo nhị điện hạ cùng hắn hộ vệ cùng nhau vào triều diện kiến thái hậu nương nương. Toàn hạ điện hạ, một hồi gặp ta đại ngu thái hậu nương nương, không được mất cấp bậc lễ nghĩa. Hắn dẫn công chúa đi vào cửa cung đồng thời nói ra. Trên thực tế đó cũng không phải ngu triều quan nên nói. Như thế nói có chút ở trên cao nhìn xuống hương vị. Cái này toàn hạ công chúa quá không đáng tin cậy, vừa rồi cũng là tại nói cái gì cái hiếm, cũng không thể để cho nàng chọc giận nữ ma đầu. Triệu tiểu công gia tại có một ít bất đắc dĩ âm thầm lẩm bẩm. Bản công chúa biết được. Toàn hạ lúc này đã bị như vào mắt Quỳnh Lâu Ngọc Vũ mê hoặc. Nàng dương mắt nhìn lên, nhìn thấy hết thảy đều là tráng lệ nguy nga, thiên gia uy nghiêm trực áp mà tới. Mạc Bắc thảo nguyên cùng hạng kinh đem so thật sự là man hoang chi địa, nàng trong trí nhớ mênh mông vô bờ khô vàng thảo nguyên, cùng giờ phút này trong mắt giường cột chạm trổ tạo thành để cho nàng không thể nào tiếp thu được tương phản. Nhân tộc, thật là lợi hại. Toàn Hạ trong lòng lẩm bẩm. Nếu như Toàn Hạ ngươi bây giờ sẽ ở nghĩ gì thế? Sẽ là lòng tràn đầy ghen ghét, vẫn là nhao nhao muốn thử mà muốn cướp đoạt trước mắt hết thảy. Triệu Thác trong ngực trưởng công chúa đương nhiên cũng chú ý tới chất nữ ánh mắt. Nàng nhìn chằm chằm Toàn Hạ cái kia tinh tế gương mặt muốn xem xuất nàng ý nghĩ. Bá Loan Bán Hạ vẫn nhớ tới chính mình lần đầu tiến vào đại ngu khổ sở. Đến, tiểu công gia mang theo nàng đi tới thiên điện. Truyền Hồng Lư tự thiếu khanh cùng yêu đình nhị công chúa vào điện yết kiến. Thái giám bén nhọn mà sướng thanh truyền ra. Chúng ta nên tiến vào. Triệu Thác đem trong ngực tiểu hạ giao cho ngoài điện coi giữ một tên cung nữ, cùng Toàn Hạ cùng nhau tại văn võ bá quan nhìn chăm chú đi tới vàng son lộng lẫy trước điện, hướng về bị rèm châu che lớp ngai vàng đài hành lễ. Yêu đình công chúa Toàn Hạ gặp qua đại ngu thái hậu. Toàn Hạ tại các loại ánh mắt phía dưới, bình tĩnh đi tới phía trước, lấy tiêu chuẩn nhân tộc tiếng thông dụng nói ra. Lần này đi sứ đại ngu yêu tộc sứ đoàn phần lớn thành viên đều sẽ đem tiếng người. Triệu Thác vừa rồi tới câu thông cũng không có bất kỳ cái gì chướng ngại. Miễn lễ. Chiếu thái hậu lười biếng trầm ổn thanh âm vang lên. Yêu đình khả hãn hình như cho đại ngu viết quốc thư thật sao? Đại ngu là không thừa nhận yêu đế đế hiệu, bình thường đem xưng là ngụy đế, nghệ tình thời điểm liền gọi mồ hôi. Ta phụ hãn thân bút quốc thư ở đây. Toàn Hạ công chúa lấy ra giả thu sách. Nàng tại địch quốc quyền lợi nơi trung tâm nhất tự nhiên là không dám lô mãng. Nhị công chúa điện hạ biết rõ, ngồi tại long ỷ bên trên đại ngu thái hậu là cái không chút huyền niệm quái vật, có thể xưng thiên hạ mạnh nhất thánh giả. Trình lên đi. Nữ ma đầu thanh âm rơi xuống, phụng dưỡng ở phía trước điện một tên nữ quan đi xuống bậc thang, nhận lấy Toàn Hạ tay trung quốc sách. Rèm châu phía sau lâm vào yên tĩnh, nhất thời không người dám lên tiếng, thở mạnh cũng không dám. Mọi người tại đây kỳ thật đều biết thái hậu nương nương thái độ. Khả hãn ý tứ bản cung biết rõ. Chiếu thái hậu mở miệng lần nữa. Triệu thiếu khanh, ngươi mang yêu đỉnh công chúa đi nghỉ ngơi sao? Hai nước quan hệ ngoại giao không thể lãnh đạm đến sử dụng. Đại ngu thái hậu nương nương chấm đã. Toàn Hạ mặt không đổi sắc. Ta phụ hãn nguyện cùng đại ngu nối lại tình xưa, không biết nương nương ý gì. Khẩn cầu cáo chi. Các ngươi là tới chúc mừng tân hoàng đăng cơ sao? Cùng việc này không quan hệ chi ngôn lưu lại chờ đăng cơ đại điện phía sau. Triệu Thác đưa nàng dẫn đi đi. Thái hậu nương nương giọng điệu hời hợt trung lưu lộ ra cao cao tại thượng, ở trên cao nhìn xuống hồn nhiên không cho nàng nói chuyện cơ hội, truyền đạt không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Tuân mệnh. Với tư cách nữ nhân xấu số một người ủng hộ Triệu tiểu công gia bước nhanh đi ra đội ngũ. Hắn ấy mắt chỗ sâu có một tia mơ hồ nghi hoặc. Nương nương đây cũng quá cường ngạnh sao? Cùng yêu đình nghị hòa là phải làm sự tình, nương nương hiện tại phơi lấy Toàn Hạ công chúa, là muốn phía sau đưa ra điều kiện gì? Triệu Thác kỳ thật cảm thấy đại ngu cùng yêu đình thương lượng bên trong là thuộc về bị động vị trí. Bởi vì sắp cùng phiên vương khai chiến triều đình không có khả năng đồng thời đối kháng yêu tộc. Quân chủ động bây giờ bị tọa sơn quan hổ đấu yêu đình nắm trong tay. Thái hậu, Toàn Hạ sững sờ mà vặn lên nồng đậm lông mày. Nàng chưa hề tưởng tượng qua tại đại ngu lại nhận lúc này là nhạt. Phù Hán cùng nàng nói qua hiện tại đại ngu triều sẽ cầu bọn họ nghị hòa, còn không đem yêu tộc công chúa mời đi xuống nghỉ ngơi. Chiếu thái hậu tiếp tục lãnh đạm mà mở miệng nói ra. Nữ nhân xấu rốt cuộc đang suy nghĩ gì a? Đã triệt để lâm vào mê hoặc Triệu Thác ý đồ đi tìm hiểu đại ngu thái hậu ý nghĩ. Nương nương giờ phút này làm pháp sự trước hoàn toàn không có cùng hắn thương nghị một hai. Hắn cho rằng Toàn Hạ sẽ ở triều hội thụ đến lễ ngộ. Toàn Hạ điện hạ mời tới bên này sao? Ngài một đường phong trần hẳn là trước tẩy rửa thay y phục, công quán bên trong cũng vì ngài chuẩn bị tiếp phong yến. Triệu Thác đè xuống trong lòng nghi ngờ nói. Toàn Hạ cáo lui. Nhị công chúa cũng không tiếp tục kiên trì, hành rồi một cái mạc bắc thảo nguyên bên trên túi đầu lễ sau đó, trong nội tâm nàng lửa giận đã tắt. Nàng cảm thấy mình bởi vì đại ngu thái hậu cường thế mà tức giận là cố tình gây sự. Rốt cuộc nàng không phải tới nghị hòa mà là vì quấy rối. Chỉ cần đem người kia thả ra, lo lắng đình tự nhiên sẽ cùng tộc ta đạt tới không chiến minh hẹn. Phụ Hán nói hắn nhất định sẽ như thế chọn. Toàn Hạ đi theo Triệu Thác hướng về hướng thiên điện bên ngoài chạy thời điểm nghĩ như vậy. Đột nhiên nàng phát hiện đi ở phía trước bên cạnh thiếu niên bước chân rõ ràng một trận. Bất quá nàng không thể nhìn thấy tiểu công gia đột nhiên biến hóa sắc mặt. Hình bộ phòng lớn thế nào vào lúc này có phản ứng? Triệu Thác trong lòng kinh ngạc. Hắn sắc mặt bình thản trở lại cùng Toàn Hạ điện hạ đi ra đại điện. Bất động thanh sắc ở giữa, hắn đã đem tâm thần chìm vào hình bộ trong hành lang, cầm lên bàn bên trên khảo vấn lệnh. Sử hình lệnh. Hắn cầm trong tay sách lụa mở ra sau đó lập tức một mặt mở miệng. Cái này, Triệu Thác miễn cưỡng không để cho mình kinh ngạc biểu hiện tại trên mặt. Hình bộ phòng lớn phần này mệnh lệnh là có ý gì? Nương nương phải thí quân. Đây là muốn giết bị phế Vĩnh Chiếu Đế vẫn là Ninh Vương, mà lại vì sao lại ngay tại lúc này phát động nhiệm vụ? Hôm nay cùng trước kia khác biệt duy nhất liền là yêu đình sứ đoàn đến, nương nương phải soán vị lại cùng yêu tộc có quan hệ gì? Thái hậu nương nương kéo xuống ngựa hoàng đế có 2-3 vị, nàng là phải người nào lệnh? Vì cái gì một chút tin tức cũng không cùng ta lộ ra? Hắn bởi vì hình đường một phong sự hình lệnh mà mở mịt thất thố. Xuất hiện nhằm vào nương nương lệnh sách chẳng có gì lạ, để cho hắn không thể nào hiểu được là xấu nữ nhân giấu giếm chính mình, hắn đối thi quân cái gì hoàn toàn không biết gì cả. Từ yêu đình sứ đoàn vào kinh thành mà phát động sự kiện lần này đến xem, Lam tỷ tỷ là muốn lợi dụng bọn họ đạt tới cái gọi là đoạt vị hoặc là khác cái gì mục đích. Thế nhưng là vì cái gì không nói cho hắn đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem. Chương 226, Thái hậu nương nương quá khứ. Vô luận nương nương muốn làm gì ta đều sẽ cạn kiệt tất cả ủng hộ. Triệu Thác khó nén thất lạc nhấp miệng môi dưới. Hắn đối nữ ma đầu nhập vào tất cả thực tình mà lại nguyện ý vì đó chịu chết. Nương nương không cùng hắn thản bạch cái vẽ, là đúng hắn không tín nhiệm sao? Bọn họ phân minh đã thẳng thắn đối đãi a. Triệu Thiếu Khanh có vẻ giống như đột nhiên có chút khổ sở. Phía sau hắn Toàn Hạ đột nhiên mở miệng. Làm sao lại thế? Triệu Thác chuyển thân hướng nàng nhìn lại đồng thời đã lộ ra nụ cười. Bản quan đang nghĩ, nương nương đã để cho ta tiếp đãi điện hạ, ta vẫn là hẳn là mang ngươi tại Hạng Kinh đi một vòng sao? Bọn họ lúc này đã đi ra uy nghiêm túc mục hướng thiên điện. tiểu công gia giao phó cho cung nữ tiểu hạ về tới trong ngực. Nàng lấy một đôi lạnh lạnh xanh lam đôi mắt nhìn xem thiếu niên.
Ừm.
Toàn hạ lập tức khẽ giật mình. Nàng vẫn thật không nghĩ tới Triệu Thác sẽ nói ra loại lời này. Đại ngu thái hậu vừa rồi kia một dạng lạnh gái nàng, Triệu Thác không phải cũng hẳn là như thế. Vì cái gì đối nàng nhiệt tình như vậy? Có thể chứ? Nàng ngắn ngủi ngây người sau đó lộ ra chờ mong ánh mắt. Đại ngu kinh thành phồn hoa nàng đương nhiên là muốn lãnh hội đến. Kế hoạch thực hành phía trước thêm quen thuộc xuống trong thành bố cục cũng là tốt. Bản quan còn dám tiêu khiển điện hạ không thành. Triệu Thác nụ cười không thay đổi nhìn xem tiểu yêu nữ tinh tế dị thường ngũ quan. Nàng mũi trắng nuột mà rất tuấn, đem gương mặt nổi bật đến phá lệ lập thể, có một loại cùng nhân tộc nữ tử khác biệt phong tình. Tiểu công gia không tự chủ được cầm nàng cùng hạ yêu nữ so, trước mắt hiện lên một tấm lạnh lạnh thoát tục tựa như trích tiên tử một dạng dung nhan, nhất thời khó có thể vì bọn nàng phân ra cao thấp. Bản công chúa nghe nói hạng kinh phồn hoa thể hiện tại ăn ở, để cho chúng ta ngủ lại công quán thật là trắng lệ, thiếu khanh có thể mang ta lãnh hội còn lại ba loại. Toàn hạ công chúa nháy một đôi yêu dã đến cùng nàng đồng nhan không tương xứng dị sắc đồng. Nàng hình như hoàn toàn không có đem hướng thiên điện bên trên không vui để ở trong lòng. Cái kia nhìn qua hồng nhuận ngon miệng môi mỏng hơi nhếch lên. Công quán bên trong đã chuẩn bị phong phú thức ăn. Triệu Thác nhắc nhở. Không tốt. Yêu đình nhị điện hạ chân thành nói. Bản công chúa phải đến chợ phiên đi thể hội đại ngu hương thịnh. Công chúa điện hạ đã mở miệng, bản quan tự nhiên phục bồi, thế nhưng. Hắn dừng lại lời nói nhìn xem ăn mặc liếc mắt liền có thể nhìn ra dị tộc thân phận toàn hạ. Sao rồi? Toàn hạ tóc bạc chập chờn hướng hắn xích lại gần. Tính cách vui mừng mà không câu nệ tiểu tiết nàng không có phát hiện chính mình cùng địch quốc quyền quý quá thân cận. Triệu Thác trong ngực tiểu hạ công chúa lúc này đã híp mắt lại, nhị điện hạ lúc này hoàn toàn không có cảnh giác thái độ làm cho nàng không vừa lòng, yêu đình tại hạng kinh đại kế không cho qua loa. Toàn hạ điện hạ như không cải trang cách ăn mặc một phen, ra đường phía sau chỉ sợ là mua không được đồ vật, mặc dù ta tại. Triệu tiểu công gia không để lại dấu vết mà lui về sau nửa bước. Nhân tộc cùng yêu là trăm ngàn vạn năm đến nay một mực có chiến tranh không ngừng bộc phát đời đời tử địch. Đại ngu cái nào một hộ bách tính không có binh sĩ trên chiến trường chết tại yêu tộc trên tay. Yêu đình cũng là đồng lý, hai tộc ở giữa quan hệ là ngươi chết ta sống. Không sao nha. Toàn hạ tự nhiên hào phóng nâng lên tay vỗ xuống bả vai hắn. Bản công chúa lại không thèm để ý ngoại nhân ánh mắt, chỉ là tại kinh thành đi dạo một vòng mà thôi, có thể đúng không? Nàng đối thiếu niên chấp đủ để khiến người mê thất trong đó yêu mị dị sắc mắt đồng. Nhưng mà trên thực tế nàng đối Triệu Thác cũng không có cái gì dư thừa ý nghĩ. Bây giờ biểu hiện chỉ là bởi vì hoạt bát rộng rãi tính cách. Ngươi đang làm nũng cái gì sức lực? Trưởng công chúa ánh mắt lạnh lùng. Yêu đình nhị điện hạ cùng địch nhân như thế thân mật đúng sao? Cũng không phải cho ngươi dùng mỹ nhân kế, quen thuộc hạng kinh hoàn cảnh đương nhiên không có vấn đề, thế nhưng phức tạp là tuyệt không cho phép. Mèo. Mang theo cảnh cáo ý vị tiếng kêu vang lên. Toàn hạ lơ đãng khoác lên Triệu tiểu công gia trên vai ngọc thủ lập tức cùng nàng khuôn mặt cùng một chỗ cứng đờ. Nàng kỳ quái não đường về lập tức lại bắt đầu quay vòng lên. Cảm thấy cô mẫu tiếng kêu ý vị thâm trường, có thể đọc lên phong phú hàm nghĩa. Đây là tại cùng ta nói không cần đoạt nàng nam nhân sao? Toàn hạ bất động thanh sắc thu tay lại. Điện hạ nói như vậy cũng là. Triệu Thác điểm nhẹ xuống đầu. Thế nhưng vừa rồi bản quan không có đem nói chuyện rõ ràng, ta là ngày mai mới có nhàn hạ công phu cùng đi công chúa ra đường, hôm nay ngài vẫn là tại công quán bên trong tẩy rửa nghỉ ngơi sao? Ai? Toàn hạ lập tức phát ra thất vọng một dạng trường âm điệu. Nàng một đôi mê người huyền ương mắt lúc này cũng toát ra vẻ bề bài. Triệu Thác thực tình cảm thấy yêu đình để cho nàng đi sứ là cái sai lầm, tính cách qua loa không nói, hơn nữa còn hỉ nộ hiện ra sắc. Ta sáng mai đến công quán đi đón điện hạ ngươi sao? Triệu Thác tiếp tục vừa cười vừa nói. Tốt ta. Toàn hạ bất đắc dĩ gật đầu. Triệu thiếu khanh ngươi ngày mai có thể nhất định phải tới tìm bản công chúa nha. Nàng một thời gian đều quên chính mình muốn bắt nắm nuốt thân là yêu đình sứ thần hình tượng. Bản quan từ trước đến giờ lời ra tất thực hiện. Triệu Thác mặt mỉm cười mà lấy có thể tin ngữ khí nói. Ta trước đưa điện hạ trở về công quán sao? Ngươi tại kinh thành gặp được chuyện gì đều có thể cùng bản quan nói, ta nhất định toàn lực cho ngươi giải quyết phiền phức. Triệu thiếu khanh là người tốt. Toàn hạ bị hắn chân thành tha thiết ngữ khí cảm động một chút. Đương nhiên đến công phá tỏa yêu thành thời điểm nàng là không có một chút do dự. Nhị điện hạ mặc dù hay, nhưng cũng chính là cách tự hỏi không hợp lý, chỉ cần không ngu ngốc vẫn là thật thông minh. Biết mình sai ở nơi nào sao? Đại ngu triều đình tiếp đãi ngoại sứ công quán bên trong. Hai tên trẻ tuổi ngọc mạo tóc bạc mỹ nhân ngay tại phòng ngủ bốn mắt nhìn nhau. Vóc dáng mảnh mai lành lạnh nữ tử nhìn xuống khéo léo trên mặt đất đang ngồi dị sắc đồng điệt nữ nhi. Vâng. Sớm đã ngờ tới sẽ bị cô mẫu khiển trách toàn hạ có chút ủy khuất dẹp lấy miệng nhỏ. Ta không nên tại trước mặt mọi người nhắc lên cái gì cái hiếm, điểm ấy sẽ để cho đại ngu người cảm thấy chúng ta yêu tộc là không kiến thức man tử, ta cho phụ hán mất thể diện. Hoàn toàn không có bắt lấy trọng điểm. Bá Loan bán hạ khỏe mắt giật một cái. Nàng ý thức được ngu xuẩn chất nữ hoàn toàn không có nhận thức đến sai lầm. Còn có đây này. Trưởng công chúa điện hạ nhẹ nhàng mà tiếp tục hỏi. Ta không có sứ thần bộ dáng, tiến vào ngu triều hoàng cung còn hết nhìn đông tới nhìn tây, để cho người ta chê cười. Đây là toàn hạ hậu chi hậu giác cảm thụ. Nói tiếp. Không có. Toàn hạ nghi hoặc mà lệch ra xuống cái đầu nhỏ, làm phát giác được cô mẫu trong mắt băng lánh sau đó, nàng không khỏi rút lại xuống cái đầu nhỏ. Thế nhưng là nàng thật cảm thấy mình đã không có cái gì làm không đúng nha. Chẳng lẽ nói là, ta không nên cùng Triệu Thác đi quá gần. Nàng dò xét tính nói. Đây là thứ nhất. Bá Loan bán hạ điểm nhẹ xuống cái đầu nhỏ. Hô. Cho là mình rốt cuộc tìm được vấn đề, toàn hạ thở dài nhẹ nhõm. Nàng trước đó còn tưởng rằng cô mẫu đối đã từng trượng phu không thèm để ý đâu. Hiện tại xem ra bọn họ quả nhiên vẫn là có cảm tình. Ta sẽ không cùng cô mẫu đoạt nam nhân. Toàn hạ lời thề son sắt nói. Nhị điện hạ nào đường về là thần kỳ như thế. Bán hạ trưởng công chúa ngơ ngác một chút sau đó lập tức trầm mặt xuống. Ta trước đó cùng ngươi đã nói ngươi là quên hết rồi. Nàng mặt không thay đổi nhìn chằm chằm toàn hạ a nói ra. Triệu Thác người này tâm ngoan thủ lạn, ngươi cũng bởi vì hắn phóng thích một chút thiện ý vương lòng cảnh giác. Ta tại Mạc Bắc là như thế này dạy bảo ngươi sao? Hạ Yêu Nữ cùng toàn hạ quan hệ có thể nói là chí thân thêm thượng sư đồ, thậm chí toàn hạ cái tên này đều là nàng lấy. Nguyên nhân chính là như thế nàng mới tức giận. Thế nhưng là, toàn hạ muốn nói lại tôi nói, hắn giống như cũng không có cô mẫu ngươi nói máu lạnh như vậy tuyệt tình a. Nàng trong ấn tượng Triệu Tiểu Công gia tàn nhẫn hình tượng chính là tới từ Bá Loan Bán Hạ công chúa điện hạ. Không trọng yếu. Bá Loan Bán Hạ nhẹ nhàng nói, chúng ta là tới mở ra tòa yêu thành, Triệu gia liền là địch nhân lớn nhất, ngươi phải nhớ kỹ một điểm này. Ta đương nhiên biết rõ nha. Toàn hạ nhỏ giọng nói. Tốt. Trưởng công chúa điện hạ đạm mạc gật đầu. Kỳ thật nàng đối Triệu Thác cũng không ưa thích cũng không căm ghét. Giữa bọn hắn gặp nhau, bất quá là lập trường đối lập mà thôi, chưa nói tới thích hận. Ta cùng Triệu Thác đã hẹn ngày mai cùng một chỗ dạo phố, dựa theo cô mẫu ý tứ, hiện tại là muốn cự tuyệt sao? Toàn hạ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đi thôi. Bá Loan Bán Hạ rung xuống đầu. Ngươi làm quen một chút hạng kinh cũng không phải là chuyện xấu. Ta nhất định sẽ nỗ lực làm việc. Toàn hạ mặt mày hớn hở. Nàng nhảy tâm thần sắc để cho Bá Loan Bán Hạ vận lên lông mày. Tạm thời còn tính là biết rõ nhìn mặt mà nói chuyện, nhị điện hạ lập tức thức thời thu liệm nét mặt tươi cười. Còn có một việc. Ơ đúng là có ý gì? Cô mẫu ngươi cùng Triệu Thác rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Hắn thật tốt thích ngài nha, vô luận đi đâu đều phải ôm ngươi. Vốn là đã chuẩn bị rời khỏi Bá Loan Bán Hạ quyết định không đi. Toàn hạ công chúa cảm thấy mình thật là quá lợi hại nữa nha. Một câu nói liền học được tự mình chuốc lấy cực khổ cái từ này. Nương nương không cùng ta nói thì quân sự tình nhất định có nàng nói lý. Triệu Thác ngồi tại đi tới chấp hình ti xe ngựa bên trên nhắm mắt dưỡng thần. Hắn lúc này đã từ vừa rồi bảng hoàng bên trong khôi phục. Thái hậu nương nương không có khả năng gây bất lợi cho hắn. Nương nương nếu không muốn ta biết nàng kế hoạch, ta đây sẽ làm tốt thuộc bổn phận sự tình, kết thúc chấp hình ti phó trưởng ti cùng Hồng Lư tự thiếu khanh chức trách. Triệu tiểu công gia ở trong lòng tự nói, hắn đương nhiên không có khả năng bởi vì nữ ma đầu có chuyện giấu giếm chính mình mà sinh lòng oán hận. Bây giờ hắn chỗ được hưởng hết thảy đều là nương nương sủng ái biểu hiện, nếu như đơn giản là một chút như lọt vào trong sương mù sự tình hoài nghi nương nương liền là lang tâm cầu phế. Trước mắt đến xem nương nương là muốn mượn dùng yêu tộc diệt trừ người nào đó. Triệu Thác sở lấy xuống ba tư khảo thi. Nói thật trong lòng của hắn đối với nương nương có việc không cùng chính mình nói vẫn còn có chút không cam tâm. Bất quá đã nữ nhân xấu không muốn nói, hắn cũng sẽ không hùng hổ dọa người mà đuổi theo hỏi, tại đủ khả năng phạm vi bên trong im lặng vì nữ ma đầu muốn làm sự tình xuất lực chính là. Vô cứu ngươi hôm nay thế nào có rảnh đến nha môn tới nha. Triệu Thác đi tới đã là chấp hình ti trưởng ti Tô Trường Tế phòng. Ta gặp một ít chuyện, cần đến cố phòng tìm đọc hồ sơ, còn xin thúc thúc hiệp trợ một hai. Hắn cười lấy đối Tô Trường Tế chắp tay nói ra. Hiện tại Triệu tiểu công gia có thể khẳng định là yêu tộc vào kinh thành khẳng định có mưu đồ khác. Mà Thái hậu nương nương đối hết thể rõ ràng trong lòng, muốn lợi dụng bọn họ đạt tới một cái liền hắn đều không nguyện kể ra mục đích. Đây đều là manh mối. Đây là tự nhiên. Tô trưởng ti không có hỏi nhiều gật đầu. Chấp hình ti hiện tại ai nói coi như hắn trong lòng vẫn là nắm chắc. Triệu Thác bây giờ thâm thụ thánh sủng không nói, càng là hắn từ nhỏ nhìn xem lớn lên hài tử, trong ti chuyện khẩn yếu hắn đều sẽ hỏi qua tiểu công gia mới quyết định. Ta muốn lật xem cùng hai vị phía trước phế đế có quan hệ tư liệu. Hắn không che giấu chút nào nói. Tô trưởng tế là người một nhà. Không cần che lấp quá nhiều. Ngươi nói đúng bị phế hoàng nhị tử cùng hoàng tứ tử. Tô Trường Tế sắc mặt cứng một chút, phàm là liên quan đến phế lập sự tình, đều không phải là quan viên có thể tùy ý nói ra. Đúng vậy. Triệu Thác điểm nhẹ xuống đầu. Hắn bây giờ muốn biết rõ nương nương là muốn thông qua yêu tộc giết cái nào quân. Trước hết có thể bài trừ tại phía xa Hoài Nam Vịnh chiếu đế, như thế hoài nghi đối tượng còn có sớm hơn trước đó bị phế hai cái hoàng đế, cùng sắp đăng cơ Ninh Vương. Nương nương phải giết Ninh Vương cũng chính là một ánh mắt sự tình, hoàn toàn không cần đại phí chu trương mượn yêu đình tay, như thế chỉ hai khả năng liền là sớm đã bị phế Vịnh chiếu đế hai cái huynh trưởng. Cùng ta tới đi. Tô Trường Tế dừng một chút sau đó vẫn là gật đầu. Ta là đang là nương nương làm việc, Tô thúc thúc không cần phải lo lắng, không có việc gì. Triệu Thác xác thực không có nói sai, hắn tra những vật này liền là muốn giúp nữ nhân xấu bật điệu, không có vấn đề. Đại ngu triều bên trong tất cả tội lỗi cùng trừng phạt hồ sơ đều là điểm chế ba phần do chấp hình ti còn có hình bộ cùng đại lý tự, cho nên phế chuất hoàng đế định tội sách cũng có thể tìm tới. Tô Trường Tế mang theo hắn đi vào một tòa liền không khí đều mang mùi mực phòng lớn. Cùng hai vị kia phế đế có quan hệ hồ sơ ngay ở chỗ này. Hắn chỉ vào hai cái giá đỡ nói ra. Đa tạ Tô thúc. Triệu Thác đầu tiên là đại thể lật ra trên kệ cuốn sách, sau đó xua vốn lật xem đứng lên, lông mày dần dần cao chặt. Từ những tài liệu này đến xem, bị phế hoàng nhị tử cùng tứ tử không có cái gì uy hiếp, cùng nương nương lại thêm không gây khó dễ thù hận. Trọng yếu nhất là, tại hồ sơ bên trên bị nói thành hoang đường vô đạo bọn họ đã mất đi hoàng đế vị sau đó, sau cùng xử trí cũng chỉ là trung thân nuốt. Nương nương muốn giết bọn hắn cũng chính là một câu nói sự tình. Hai vị phế đế hiện tại liền nuốt ở tông nhân phủ. Nơi này cũng tại nương nương trong khống chế. Giết bọn hắn còn dùng yêu tộc đao, có thể có thu hoạch. Tô Trường Tế gặp hắn đặt ở trong tay hồ sơ thế là mở miệng hỏi. Triệu Thác nghe vậy cũng chỉ là điểm nhẹ đầu biểu thị đáp lại, hắn đầu óc hiện tại một đoàn tương hồ, cảm giác chính mình ý nghĩ lâm vào chỗ nhầm lẫn. Trước mắt tất cả đã từng ngồi lên hoàng vị cùng sắp đăng cơ đều loại bỏ hiểm nghi, như thế nương nương rốt cuộc muốn thí cái nào quân đâu này? Đã không có thể hoài nghi Sở gia nhân, chẳng lẽ còn có thể là chết 3 năm thiên đế? Hắn có thể nghĩ đến cái cuối cùng cùng Thái hậu nương nương có quan hệ quân liền là ngu thiên đế. Nhưng đó là cái hôn mê mười mấy năm sau chết bệnh người chết. Ai? Thái hậu nương nương năm đó rốt cuộc là thế nào cầm tới đại quyền đâu này? Triệu Thác rơi vào trầm tư, trong trí nhớ hoàn toàn không có phương diện này ký ức, chỉ nhớ rõ năm tuổi năm đó kinh thành hình như rối loạn. Hắn nghĩ tới nơi này sau đó ý nghĩ rộng mở trong sáng. Vấn đề nhất định xuất hiện ở nơi này. Thái hậu nương nương năm đó tiến cung không lâu liền nắm giữ đại quyền, trong lúc đó nhất định chuyện gì xảy ra, có thể để cho nữ ma đầu kiêng kỵ người khả năng chỉ tồn tại ở quá khứ. Triệu tiểu công gia quay đầu lại nhìn về phía Tô Trường Tế. Tô thúc thúc. Hắn dừng lại một chút sau đó trực tiếp hỏi. Ta muốn 14 năm trước cũng chính là tuyên đế 35 năm phát sinh tất cả đại sự hồ sơ. Ngươi biết ngươi là nói cái gì sao? Tô Trường Tế rõ ràng giật nảy mình. Sắc mặt hắn trong nháy mắt nghiêm trọng. Bờ môi lúng túng nói. Năm đó sự tình ngươi tốt nhất là không cần tìm tòi nghiên cứu. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 227, Triệu Tiểu Công gia muốn thông đồng toàn hạ chất nữ. 14 năm trước quả nhiên xảy ra đại sự gì? Tô Trường Tế khẩn trương biểu hiện để cho Triệu Tiểu Công gia tinh thần chấn động. Hắn đã có thể suy luận, trước mắt duy nhất có thể nghi là chết đi tiên đế, thế nhưng là hoàng đế sinh cùng tử không đều là trong cung truyền tới tin tức sao? Nếu như nói ngu tiên đế còn sống, mà lại nó thân tại một cái thái hậu nương nương lực lượng không cách nào rót vào chỗ, kể từ đó nữ ma đầu muốn mượn yêu tộc lực lượng thí quân cũng liền có thể giải thích không? Tô thúc thúc trước không nên gấp. Triệu Thác lộ ra ôn hòa nụ cười nói ra, ta muốn biết 14 năm trước sự tình, là bởi vì yêu đình sứ đoàn lần này vào kinh khả năng lưu đồ làm loạn, bọn họ muốn làm sự tình cùng năm đó có quan hệ. Yêu tộc. Tô Trường Tế nhướng mày. Không ngoại sở liệu của ta nói yêu đình lần này để cho một vị công chúa vào kinh thành khẳng định có chỗ mưu đồ. Triệu Thác tiếp tục nói. Thế nhưng là vô cứu ngươi đang tra 14 năm trước sự tình cũng không có thông báo nương nương sao. Tô trưởng ti khẽ thở dài một hơi nói ra à, hắn sao có thể nhìn không ra Triệu Tiểu Công gia cũng không phải là tại danh chính ngôn thuận làm việc, không thì hà tất tìm hắn đâu này. Nương nương sẽ không trách ta. Triệu Thác nhẹ nói. Hắn tin tưởng vô luận mình làm ra chuyện gì đều sẽ bị tha thứ. Lam tỷ tỷ chính là như vậy sủng ái hắn, cho dù hắn quang minh chính đại đem Linh Vương Phi từ trong hoàng cung mang đi ra ngoài, nàng cũng chưa từng có hỏi một câu. Ngươi muốn làm sự tình ta đương nhiên phải giúp ngươi. Tô Trường Tế không tiếp tục khuyên can. Bất quá, còn có cái gì vấn đề sao? Hắn dừng lại để cho Triệu Thác trong lòng căng thẳng. Vô cứu ngươi muốn 14 năm trước hồ sơ là không tồn tại. Tô Trường Tế lắc đầu nói ra. Ừm. Triệu Thác sửng sốt một chút. Tuyên đế 35 năm tất cả ghi chép đều bị tiêu hủy. Tô Trường Tế gần từng chữ nói ra. Sao lại thế? Triệu Tiểu Công gia hít một hơi khí lạnh. Năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì để cho Thái hậu nương nương không tiếc làm đến bước này? Đem một năm thời gian từ trên sử sách xóa đi, đồng thời kinh quan cũng là nói năng thận trọng, khó có thể tưởng tượng lúc đó rốt cuộc xảy ra bao lớn sự tình. Có thể mời Tô thúc thúc đem biết rõ đều nói cho ta biết không? Ta biết kỳ thật cũng không nhiều. Tô Trường Tế sắc mặt tái nhợt. Ta muốn biết. Triệu Thác thả nhẹ ngữ khí nói ra. Ngươi để cho thúc thúc ta nghĩ một hồi hẳn là vì sao lại nói thế sao? Tô Trường Tế cúi đầu trầm ngâm sau một hồi khá lâu mới mở miệng nói ra. Ngươi khi còn bé có nghe nói qua Quảng Thái tử tục danh? Quảng Thái tử? Triệu Thác chợt vừa nghe đến cái này lạ lẫm xưng hào lập tức ngây ngẩn cả người. Liên là tuyên đế bệ hạ thái tử. Tô Trường Ti tiếp tục nói. Không có ấn tượng. Triệu Thác rung xuống đầu. 14 năm trước hắn cũng liền 5 tuổi. Lúc đó ký ức cũng sớm đã mơ hồ không rõ. Tuyên đế 35 năm xuân, Quảng Thái tử tôn tiên đế vì thái thượng hoàng, khởi bình tự lập làm đế. Tô Trường Tế dùng ngắn gọn lời nói rõ năm đó đại sự. Đường Túc Tông đúng không? Triệu Tiểu Công gia lập tức liền nghĩ đến trong trí nhớ một vị đường triều hoàng đế. 14 năm trước lại ra khỏi thái tử tạo phản loại này chọc thủng trời đại sự. Chẳng lẽ chiếu thái hậu phải giết là phản cha xưng đế Quảng Thái tử sao? Nói tỉ mỉ, hắn không kịp chờ lời nói. Năm đó Quảng Thái tử phản đến phi thường đột nhiên, hắn đã làm 30 năm thái tử, là hy vọng cực cao quốc chi thái tử. Tô Trường Tế chậm rãi nói, thỉnh thoảng mắt lộ ra hồi ức, hồi tưởng cái kia đoạn dung chuyển năm tháng. Triệu Thác gan tính mà nghe hắn tự thuật, cả sự kiện cùng hắn suy đoán cơ bản nhất trí, cuối cùng bên thắng là thái hậu nương nương. Quảng Thái tử nhất hô bách hướng phía dưới, mang theo muốn cầu tòng long chi công đại quân giết tiến vào hoàng cung, tiên đế bất ngờ không đề phòng tại trong loạn quân bị trọng thương hôn mê bất tỉnh. Ngay tại Quảng Thái tử đắc thủ thời khắc là làm bây giờ thái hậu cũng chính là lúc đó hoàng hậu nương nương đứng dậy. Tô Trường Ti ngữ khí trở nên kính cẩn. Nương nương điều động đương nhiệm thần võ đại doanh tổng binh thân huynh trưởng chiếu lao tướng quân, thành công trấn áp phản tặc, Quảng Thái tử binh bại tự sát. Triệu Thác nghe đến đó lập tức lên người. Tạo phản đăng cơ Quảng Thái tử cũng đã chết. Cho nên nói thái hậu nương nương phải giết quân rốt cuộc là ai? Hiện tại nữ ma đầu thế nào nắm giữ đại quyền đã có đáp án, bắt lấy binh quyền sau đó lấy hoàng hậu thân phận lâm triều xưng chế là chuyện đương nhiên, có thể nương nương phiên này muốn nhờ yêu tộc giết ai a? Triệu Tiểu Công gia một thời gian bị cái này rắc rối phức tạp tình huống làm cho đầu óc choáng váng. Kết quả vẫn là tiên đế không có chết sao? Người khác đi đâu? Chờ một chút. Triệu Thác đột nhiên hỏi. Thái tử tạo phản cố nhiên là bê bối, thế nhưng nương nương vì sao phải đem sự kiện lần này triệt để xóa đi đâu này? Giống như không cần thiết làm được loại trình độ này. Hắn cảm thấy yêu đình mục tiêu cũng không nên là kia cái gì Quảng Thái tử. Cái này 30 năm thái tử coi như trở về cũng không nổi lên được gợn sóng. Có thể để cho đại ngu quân quyền run rẩy chỉ có ngu tiên đế. Thúc thúc ta cũng chỉ biết là những thứ này. Tô Trường Tế bất đắc dĩ nói, 14 năm trước ta vẫn chỉ là cái nhị đẳng chấp hình quan nha. Triệu Thác không tiếp tục truy vấn, chỉ là điểm đến nói lời cảm tạ, trong lòng có chút khổ não. Hắn còn có thể hỏi ai liên quan tới năm đó phát sinh sự tình đâu này? Cha ruột Trịnh Quốc Công còn xa tại Giang Nam. Đúng rồi. Triệu Tiểu Công ra ánh mắt đột nhiên sáng lên. Hắn biết do có một người nhất định so Tô Thúc càng rõ ràng hơn năm đó chân tướng. Tiểu Biệt Chi là tiên đế thân muội tử, lại tại đạo tông thân cư cao vị, không thể lại không biết được tiên đế 35 tuổi tác. Trước đó nghe Diễm Nhi nói qua Sở Quốc sư đang chủ trì tòa yêu thành phong ấn gia cố sự tình. Triệu Thác lúc chạm vạng tối phân đi ra khỏi chấp hình ti hướng về Triệu gia bước đi. Bị hắn giao phó cho thị nữ hạ công chúa đã ngủ đến trưa. Hắn đi cùng Tô Trường Tế thương lượng chính sự đương nhiên sẽ không ôm mèo. Tiểu hạ ngươi đã tỉnh nha. Triệu Tiểu Công gia ngồi ở trên xe ngựa, trên mặt vui vẻ vén lấy trong ngực còn buồn ngủ xinh đẹp sư mèo, hạ công chúa cơ bản đã đánh mất phản kháng ý chí. Trưởng công chúa điện hạ dùng lạnh lạnh ánh mắt nhìn xem đối với mình trên dưới tay đối nam nhân, lười biếng đừng qua cái đầu nhỏ, dường như không muốn phản ứng hắn. Bá Loan bán hạ không sai biệt lắm cũng thích hướng hiện trạng, người khác vô về chơi đùa nàng có thể nhẫn lại, đương nhiên nàng không muốn chính mình nhận nhẫn là không có ý nghĩa. Ta muốn đi tỏa yêu thành gặp tiểu biệt chi cũng không phải có thể tùy tiện liền có thể đi. Triệu Thác hút mèo thời điểm cũng muốn tiếp tục điều tra 14 năm trước sự tình. Hắn hiện tại muốn vào tỏa yêu thành cũng phải có một cái lý do. Lấy cớ hắn đã nghĩ đến. Thật nghĩ trực tiếp cùng nương nương hỏi thăm rõ ràng a. Triệu tiểu công gia đột nhiên khẽ thở dài một tiếng. Tiểu hạ công chúa lập tức không buồn ngủ. Hỏi cái gì đồ vật a? Triệu Thác là muốn hỏi Chiếu Thái hậu sự tình gì? Bất quá nương nương không nói, ta cũng vẫn là đừng đi hỏi, an tính mà làm một chút đủ khả năng sự tình chính là. Bá Loan bán hạ, ngươi tại sao lại cắn ta nha? Triệu Thác không giải thích được nhìn xem đột nhiên cắn một cái vào tay mình tiểu sư miêu. Cho tới bây giờ đều không hề thu hoạch trưởng công chúa phải mất đi kiên nhẫn. Cái này nam nhân đều là đem lời ngôn ngữ nói một nửa treo nàng khẩu vị. Nghèo. Hạ công chúa phát ra ghét bỏ tiếng thê ơ. Bụng của ngươi nói bụng nha. Về đến trong nhà liền có cơm tối ăn rồi, lại nhẫn mại một chút sao? Triệu tiểu công gia cũng không hiểu mèo ngôn ngữ đâu. Thế ha. Nàng có một ít sù lông nâng lên móng vuốt muốn đẩy ra Triệu Thác đặt ở bụng mình tay. Ngươi tinh tình cũng quá hỏng rồi sao? Ta ăn ngon uống sướng cung cấp ngươi nhiều ngày như vậy, ngươi liền bụng đều không cho ta mò sao? Triệu Thác một tay đem tiểu hạ từ trên đùi nhấc lên, cương ngạnh tiến lên trước tại trên mặt nàng hôn đến mấy lần, mãi cho đến con mèo nhỏ một mặt sinh không thể luyến từ bỏ dãy rủa. Bệnh thích sạch sẽ cực kỳ nghiêm trọng trưởng công chúa điện hạ ở trong lòng không ngừng để cho mình nhìn xuống. Ngược lại cố này hóa thân đã không thể nhận. Ta ngày mai muốn dẫn cái kia yêu tộc nhị điện hạ tại kinh thành đi dạo một vòng, đến lúc đó vẫn là mang theo ngươi đi, vui vẻ sao? Triệu tiểu công gia khẽ vuốt nàng lông tóc nồng đậm vai lưng. Trưởng công chúa điện hạ mới không muốn để ý tới hắn đâu. Nàng lười biếng ngáp một cái. Suốt ngày ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn mèo lười. Triệu Thác gặp cái này lại không nhịn được nâng lên nàng cái đầu nhỏ xoa nhẹ đứng lên. Ta bắt đầu từ ngày mai liền muốn bận rộn nữa nha. Hắn âm thanh nhẹ tự nói. Phía sau mấy ngày hắn xác thực muốn tới trở về bốn ba. Ngày mai muốn cùng toàn hạ cùng một chỗ, hậu thiên lại muốn đi tỏa yêu thành, trước mắt chính yếu nhất liền là truy tra tuyên đế 35 tuổi tác. Thật không khéo. Ta tiếp xuống cũng muốn xử lý một kiện đại sự. Bá Loan bán hạ ở trong lòng tự nói. Nàng thi hành đại kế một ngày ngay tại Ninh Vương đăng cơ ngày đó. Tòa yêu thành mỗi 3 năm một lần phong ấn suy yếu vậy mà cùng Tân Hoàng đăng cơ đụng vào nhau. Cái này tuyệt hảo thời cơ đơn giản tựa như là vì yêu đình quật khởi mà cố ý an bài. Hậu viện ao lệnh đã tạo được rồi, thế nào không thấy ngươi đi nghịch nước? Mỗi ngày trong nhà đều không nhìn thấy ngươi bóng người. Sáng sớm hôm sau, Trịnh Quốc công phủ bàn ăn bên trên. Triệu Thường Tâm dùng oán trách ngữ khí nói phàn nàn nói: "Thái hậu nương nương an bài việc phải làm nha." Triệu tiểu công gia cười mỉm mà gấp một khối trưng xương sườn đến nàng trong chén. "Ta hôm nay còn muốn tiếp đãi vào kinh thành vị kia yêu tộc công chúa, mấy ngày nữa nếu như là rảnh rỗi, ta liền bồi Thường Tâm tỷ cùng nhau chơi đùa nước. Ta cũng không nói muốn cùng ngươi làm cái kia phóng đãng sự tình." Triệu Thường Tâm lườm hắn một cái. "Thật sao?" Triệu Thác thích nhất làm việc một trong liền là đùa tỷ tỷ đại nhân. "Ta phải không thời điểm sẽ gọi Diễm phu nhân qua tới, đến lúc đó tỷ tỷ nhớ tới hỗ trợ chiêu đãi một chút, sớm chuẩn bị chút trái cây đưa đến ao lạnh nơi nào. Ngươi vậy mà để cho tỷ tỷ hầu hạ ngươi chơi gái." Triệu Thường Tâm lập tức tức giận mà mở to một đôi đa tình đào hoa mắt. "Ta nào có ý tứ này nha, chỉ là tỷ tỷ hiện tại với tư cách Trịnh Quốc công phủ người nói chuyện, khách nhân tới cửa ngươi cũng hẳn là lộ diện." Triệu tiểu công gia chứng trạc đàng hoàng. "Không có lương tâm." Triệu đại tiểu thư nhỏ giọng mắng một câu, tiếp đó cũng không có tiếp tục cái đề tài này, ngược lại nói ra: "Lại có 5 ngày liền là ngươi sinh nhật, thế nhưng là Tân Hoàng đăng cơ cũng là tại 20 tháng 5, ngươi còn thế nào khánh sinh nha?" Nàng biết rõ đăng cơ đại điện ngày đó chính mình bảo bối đệ đệ nhất định là có việc muốn làm. 19 tuổi sinh nhật cũng không có gì tốt chúc mừng. Triệu Thác rung xuống đầu. "Phải." Triệu Thường Tâm ngữ khí lại là cực kỳ kiên quyết. "Thường Tâm tỷ muốn làm cho ta thọ yến mà nói, đến ngày đó hai người chúng ta cùng một chỗ dùng một trận bữa tối thì được rồi, đương nhiên tỷ tỷ cũng có thể chuẩn bị cho ta một chút kinh hỉ." Hắn nháy mắt nói ra. "Ngươi muốn rất?" Tỷ tỷ đại nhân khinh thanh tế ngữ mà nói. "Chỉ cần là tỷ tỷ chuẩn bị cho ta, ta đều sẽ ưa thích." Triệu Thác nói giống như có chút qua loa lời thật lòng. "Ngươi nói như vậy tỷ tỷ có thể nhức đầu đâu?" Triệu Thường Tâm giơ tay lên lau trán. "A." Triệu tiểu công gia đột nhiên một mặt khéo léo nói ra. "Ta muốn thật không nhiều, Thường Tâm tỷ nếu có thể tại sinh nhật của ta ngày đó theo giúp ta nghịch nước, ta cũng liền thỏa mãn sao?" "Ngươi tại cùng tỷ tỷ nói gì vậy?" Triệu đại tiểu thư tức giận nói. Tại nàng quan niệm bên trong, nam nữ cùng một chỗ nghịch nước, đơn giản cùng tắm không có khác biệt. Tỷ đệ ở giữa há có thể hành cái này phóng đãng sự tình, tuy nói bọn họ cũng không có huyết mạch bên trên quan hệ, thế nhưng nhiều năm cảm tình bày ở nơi này đâu. "Ta nói đùa." Triệu Thác tại tỷ tỷ đại nhân căm tức nhìn xuống chỉ có thể xin khoan dung. "Ngươi nói ngươi hôm nay là muốn đi bồi cái kia Mạc Bắc tới yêu tộc công chúa ra đường dung ngoạn." Thường Tâm vốn là dương nộ, gặp hắn chịu thua cũng liền thôi, ngược lại hỏi tới chính mình càng thêm quan tâm sự tình. "Đúng." Hắn điểm nhẹ xuống đầu. "Ta thân là Hồng Lư tự thiếu khanh tự nhiên muốn tiếp đãi ngoại sứ. Yêu đình công chúa dung mạo thế nào?" Thường Tâm tựa như tùy ý nói. "Hoa dung nguyệt mạo." Triệu Thác đầu tiên là ăn ngay nói thật, tại tỷ tỷ dương mắt lúc gặp lại đợi, hắn lại bổ sung một câu. "Toàn hạ công chúa mỹ mạo tự nhiên vẫn là không bằng ta Triệu gia tài nữ." Kỳ thật hắn cảm thấy hai người tại sàn sàn với nhau. Người đến người ta công chúa trước mặt cũng không thể nói loại này thất lễ nói. Triệu Thường Tâm không để cho trong lòng mừng rỡ biểu hiện tại trên mặt. "Tỷ tỷ trong nhà chờ ta trở lại sao?" Triệu Thác cùng tỷ tỷ đại nhân vượt qua ấm áp cơm sáng thời gian sau đó, liền trước khi ra cửa hướng yêu tộc sứ đoàn sở tại công quán, hắn hôm qua cùng toàn hạ hẹn rồi. Thử từ vị này yêu tộc nhị điện hạ trong miệng moi ra một vài thứ tới đi. Hắn các loại toàn hạ ra tới thời điểm ở trong lòng nói. Lúc này công quán bên trong một gian trong phòng ngủ, cô cháu hai người ngồi đối diện nhau. "Thật không cần ta đi gặp cái kia cái gì tướng quân sao?" Toàn hạ chấp cùng tự thân đồng nhan không đáp yêu giá dị sắc đồng nói ra. Ta đã phái thủ hạ đi liên hệ người kia bộ hạ cũ, ngươi chỉ cần ở ngoài mặt làm tốt yêu đình sứ thần là được rồi, còn lại sự tình không cần ngươi quan tâm. Bá Loan Bán Hạ mở to một đôi xa so với chất nữ nhi cái kia lam nhạt con mắt càng thêm xanh lam con người dựng đứng. Ta làm việc cô mẫu ngươi còn lo lắng sao? Toàn hạ vỗ kinh người ở ngực. Nha, trưởng công chúa đã mệt mỏi. Cái kia Triệu Thác hôm nay mang theo cô mẫu ngươi sao? Toàn hạ đột nhiên cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Sao rồi? Bá Loan Bán Hạ hỏi ngược lại. Người ta chỉ là hỏi một chút mà thôi. Toàn hạ tâm lý kỳ thật hy vọng Triệu tiểu công gia đừng lại ôm lão bà chạy loạn. Nếu như cô mẫu đại nhân tại nói nàng liền không thể vui vẻ chơi đùa. Nàng hôm nay là thực tình muốn tại kinh thành chơi. Với tư cách người mà nói, hắn đối mèo yêu thích mức độ đã không cứu nổi, ngươi không cần đối với hắn ôm lấy hư vô mở mịt chờ mong. Trưởng công chúa bình tĩnh nói. Biết rồi. Toàn hạ đem thất vọng trốn ở đáy lòng. Mau đi ra sao, đừng cho hắn chờ quá lâu, miễn cho phức tạp. Bá Loan Bán Hạ đứng người lên biến mất tại trong phòng. Toàn hạ phàn nàn một dạng phun xuống tinh một lưỡi. Nàng thu thập tâm tình sau đó đi ra công quán. Triệu thiếu khanh đợi lâu. Toàn hạ hướng về phía ngoài cửa lớn ôm Tuyết sư Miêu Tuấn Lãng thiếu niên lên tiếng chào. Nhị điện hạ khách khí, bản quan cũng chỉ là vừa tới mà thôi, ngài đi ra vừa lúc thời điểm. Đây là nói dối. Bởi vì phải đeo toàn hạ nói cho nên hắn quyết định hơi vận dụng một chút chính mình mị lực. Chỉ gặp Triệu tiểu công gia chủ động điều dụng nhiệt luyến cổ đẹp mị lực lượng, lộ ra một cái ôn nhuận như ngọc nụ cười, hắn sáng rực hai mắt tại nữ tử trong mắt lúc này đã nổi lên khó mà diễn tả bằng lời thần kỳ sắc thái. Ừm. Toàn hạ hô hấp rõ ràng trì trệ. Mọi người đều biết mèo bị kích thích là sẽ có ứng kích phản ứng. Nhị điện hạ tại huyết mạch di truyền bảo hộ cơ chế xuống hướng về phía Triệu Thác mặt liền là một cái nắm tay nhỏ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô an tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 228, Diễm Nhi, ngươi thế nào dắt sư tôn ta tay? A. Triệu Thác nhìn xem cấp tốc lấp đầy toàn bộ tầm mắt nắm đấm trắng nhỏ nhắn, hiểm lại càng hiểm lệch ra xuống đầu, né tránh cái này nên diện mà tới một kích. Vang lên bên tai gió gào thét để cho hắn hiểu được toàn hạ công chúa là nghiêm túc. Một quyền này đủ để cho hắn biến thành mắt gấu mèo. Toàn hạ điện hạ đây là ý gì? Triệu tiểu công gia lui về phía sau một bước, khai thác các nhân cáo trạng trước chiến thuật, cau mày nhìn xem trước mặt đồng nhan yêu nữ. Toàn hạ lúc này cũng kịp phản ứng, một mặt lờ mờ mà nhìn xem Triệu Thác, tinh tế lập thể khuôn mặt dần dần phiếm hồng. Nàng nhìn xem đánh đi ra nắm tay nhỏ lập tức cảm thấy là xuất thủ trước chính mình không đúng. Bản công chúa còn muốn hỏi Triệu thiếu khanh là muốn làm cái gì đâu? Toàn hạ cho dù cho rằng hiện tại là chính mình đối lý nhưng vẫn là đỏ mặt bị cắn ngược lại một cái. Nhị điện hạ hào hào kỳ quái, bản quan vừa rồi liền cùng ngươi lên tiếng chào mà thôi, ngươi vì cái gì động thủ đánh người? Triệu Thác trầm mặt chất vấn nói. Hắn biết rõ là sử dụng mị hoặc chính mình sai. Bất quá đối mặt tâm hoài quỷ thai địch nhân nhưng bất tất nói cái gì đạo nghĩa. Còn không phải ngươi. Toàn hạ nhìn qua còn có loại nữ hài non nớt cảm giác khuôn mặt lập tức càng đỏ. Nàng một thời gian ấp úng mà không biết nên thế nào giải thích. Cũng không thể nói là động tâm tiếp đó ứng kích sao. Cái này Triệu Thác cười lên thật là dễ nhìn. Yêu tộc nhị điện hạ ở trong lòng nhỏ giọng lẩm bẩm. Vẫn chỉ là tình đầu không mở thiếu nữ nàng lần thứ nhất đối mặt khác phái thất thố. Bất quá với tư cách Mạc Bắc Thảo Nguyên bên trên tiểu ma vương nàng, cũng sẽ không dễ dàng luân hãm, qua loa tính cách để cho nàng đảo mắt liền đem vừa rồi tâm tình quên sạch sành sanh. Nhị điện hạ vẫn không trả lời vì cái gì đối với bản quan độc thủ. Triệu Thác trầm dần ngữ khí biểu đạt thiện ý. Hắn đợi lát nữa còn muốn đeo cái này hổ nữu nói đâu. Cho nên hiện tại chuyện đương nhiên không thể đem quan hệ triệt để chơi cứng. Bởi vì Toàn hạ mắt nhìn thiếu niên trong ngực cái kia ánh mắt băng lãnh Tuyết sư Miêu phía sau lập tức có cớ. Vừa rồi đúng là bản công chúa xung động, gặp ngươi cười đến kia một dạng thấp hèn, nhất thời nghĩ đến ta cái kia đã từng thụ ngươi vũ nhục trong tộc trưởng bối. Nhị điện hạ đang nói gì đấy? Triệu Thác nghe nàng cái này chẳng biết tại sao lý do lập tức ngây ngẩn cả người. Bất quá hắn lập tức lại kịp phản ứng nhị điện hạ nói tới người là ai. Mạc Bác yêu đình trong hoàng thất cùng hắn mấy lần kết thù kết toán cũng chỉ có hạ yêu nữ. Toàn hạ công chúa không cần nhắc lại lúc trước sự tình. Triệu tiểu công gia mặc dù tâm lý hận thấu yêu nữ kia nhưng lúc này vẫn là lộ ra nụ cười. Chúng ta coi như vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh, ta hôm nay là muốn dẫn điện hạ đi dạo kinh thành, hiện tại liền lên đường sao? Hắn mới không thèm để ý hạ yêu nữ cùng toàn hạ cái gì quan hệ. Bản công chúa cũng nghĩ như vậy. Toàn hạ gặp Triệu tiểu công gia không nhắc lại tự mình động thủ sự tình, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, giơ tay lên tại trên bả vai hắn vỗ xuống lấy đó hòa khí. Triệu Thác đối nàng trên thân cố này thảo nguyên nữ tử tự nhiên hào phóng cũng không phải phản cảm. Bị động dùng tay chân hắn cũng không mất mát gì nha. Triệu Thác là muốn câu dẫn toàn hạ. Trưởng công chúa điện hạ lúc này đã híp mắt lại. Nàng băng lam trong đôi mắt đẹp toát ra thấu xương hàn ý. Yêu thánh làm sao có thể nhìn không ra thiếu niên vừa rồi nụ cười dị dạng? Cái này cả ngày cùng phu nhân lăn lộn đăng đồ tử là coi trọng toàn hạ sao? Bá Loan Bán Hạ trong lòng giận dữ lẩm bẩm. Nhà mình chất nữ chính mình rõ ràng, nàng thật đúng là sợ Triệu Thác sẽ đã thủ. Chúng ta lên đường đi. Triệu Thác trên mặt vui vẻ chỉ vào cách đó không xa xe ngựa nói ra. Nhị điện hạ nếu như là không ngại mà nói, liền cùng ta ngồi chung một xa sao? Ta trước dẫn ngươi đi kinh thành náo nhiệt nhất chợ phiên sao? Ừm. Toàn hạ một mặt mong đợi gật đầu. Còn như nam nữ ngồi chung một xa tại nàng trong quan niệm căn bản không phải chuyện gì. Mặc dù với tư cách yêu đình công chúa nàng còn là lần đầu tiên cùng huynh đệ thân tộc bên ngoài khác phái chúng xe. Vậy liền xin mời. Triệu Thác dẫn hắn đi tới do hai con ngựa lôi kéo trước xe ngựa, chính mình dẫn đầu leo lên, tiếp đó thân thể không xuống cố ý đối nàng đưa tay ra. Nhị điện hạ cũng không cảm thấy không ổn, một mặt tự nhiên đem trắng nón ngọc thủ sảng khoái đưa ra ngoài, bị hắn kéo lên xe. Bá Loan Bán Hạ đem tất cả những thứ này để ở trong mắt, nếu như không phải không cách nào cắn bị thương tu hành giả, nàng đã nói chuyện. Dáng ngay trước mặt ta trêu chọc toàn hạ. Nàng thật muốn tức giận. Vẫn là không cần đối đơn thuần như vậy hại tử quá phận sao? Triệu Thác cùng nhị điện hạ cùng nhau ngồi vào trong xe phía sau ở trong lòng lặng lẽ ngôn ngữ. Toàn Hạ đến bây giờ cho hắn cảm giác liền là một cái hào phóng hoạt bát nữ hài tử. Đối với tâm ngoan tay độc hạ yêu nữ nàng có thể không lưu tình chút nào, thế nhưng một cái cùng Diễm Nhi một dạng tự nhiên tiểu yêu nữ, hắn là khó có thể hạ cái gì ngoan thủ. Nguyệt Bá Hồ xung quanh chợ phiên náo nhiệt nhất, bên kia có mấy nhà trăm năm danh tiếng lâu năm điểm tâm ngọt cửa hàng, ta mang nhị điện hạ đi nếm một cái đi. Triệu tiểu công gia tế gia nữ hải tử đều sẽ ưa thích đồ ngọt thế công. Tại sao phải mang ta đi ăn ngọt đồ vật nha? Toàn Hạ khốn nhiễu nhăn nhăn rất tuấn cái mũi. Điện hạ không vui sao? Triệu Thác đối mặt nàng không theo sáo lộ ra bài lập tức khẽ giật mình. Ta ghét nhất đồ ngọt. Nàng quả quyết lắc đầu. Quốc sư đại nhân nghe đến ngươi nói hẳn là sẽ kiên định trảm yêu trừ ma quyết tâm sao? Triệu tiểu công gia nhớ tới đem đồ ngọt coi như ăn cơm tiểu biệt chi. Toàn Hạ công chúa ưa thích mặn miệng sao? Hắn nụ cười không nên hỏi nói. Triệu thiếu khanh có thể hưởng qua trên thảo nguyên cây ớt. Toàn Hạ hào hứng giặt rào mà tại bên hông cởi xuống một cái tinh tế túi thơm đưa cho Triệu Thác. Chưa chừng nghe nói, Triệu tiểu công gia nhận lấy nàng đưa tới đồ vật ngửi một chút, làm cho người thần thanh khí sảng cay độc khí tức lập tức tràn vào xoắn mũi. Hắn trong nháy mắt chỉ biết Toàn Hạ nói mạc bắc cây ớt là vật gì. Là cái này cực hương liệu à? Loại này cây ớt tại Đại Ngu cũng rất phổ biến. Nhị điện hạ muốn ăn cay đồ vật sao? Hắn nháy mắt hỏi. Vị này yêu tộc công chúa thích ăn cay là tiểu công gia không nghĩ tới. Hắn ở cái thế giới này còn không có gặp được khẩu vị tương đồng nữ từ đâu. Thái hậu nương nương yêu là nhẹ nhàng khoan khoái thơm ngon giang nam món ăn. Còn trao phúng qua hắn nữa thích chua cay là trọng khẩu vị. Ừm. Toàn Hạ dùng sức gật đầu. Nàng đột nhiên lại đối Triệu Thác vươn tay muốn cầm lại túi thơm. Nghiêm túc biểu lộ tựa hồ muốn nói cái này một bọc nhỏ hương liệu đối nàng là phi thường đồ trọng yếu. Ta mang nhị điện hạ đi ăn vừa thơm vừa cay đồ vật sao? Triệu Thác ý đồ xấu tại lúc này phát tác. Hắn ngay trước Toàn Hạ mặt trực tiếp đem túi thơm cột vào chính mình trên lưng. Nhị điện hạ lập tức khó có thể tin mở to yêu mị uyên ướt mắt, muốn nói lại thôi mà mở ra miệng anh đào nhỏ, nhỏ nhắn xinh xắn mà phúng phính mà thân thể mềm mại căng cứng hình như đã sụ lông rồi. Ta mang điện hạ đi ăn lẩu sao? Triệu Thác làm bộ không có chú ý tới nàng ánh mắt nói ra. Đại Ngu phương Bắc tại mùa đông thời điểm đặc biệt lạnh, nồi lẩu cũng là chuyện đương nhiên tồn tại. Cái đó là Toàn Hạ đồ vật. Nhị công chúa giống như có chút ủy khuất mà chỉ vào Triệu Thác trên lưng túi thơm nói ra. Triệu tiểu công gia nhìn xem nàng bộ này vô cùng đáng thương bộ dáng lập tức cảm thấy mình tội ác tại trời. Hắn vội vàng cởi xuống chứa hương liệu cầm nang, cẩn thận từng ly từng tí treo trở về nàng bên hông, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngươi nói nồi lẩu là cái gì a? Toàn Hạ lập tức đầy máu cứu sống lại rồi, bởi vì để ý lấy Triệu Thác vừa rồi mà nói, cho nên quên chỉ trích hắn cưỡng chiếm túi thơm sự tình. Vật này lại nói tiếp đơn giản không có cái gì lợi hại chỗ, cho nên ta vẫn là trước không nói với ngươi, bất quá ngươi nhất định sẽ ưa thích nha. Triệu Thác lúc này cũng có hào hứng. Hắn cũng là hiếm thấy đụng tới một cái đồng dạng thích ăn cay nữ tử. Trước đó vô luận là xấu nữ nhân vẫn là khác hồng nhan đều là khẩu vị thanh đạm thuộc nữ. Ta muốn ăn. Toàn Hạ khẩu vị thành công mà bị Triệu Thác treo lên tới. Trưởng công chúa an tĩnh mà ngồi tại Triệu tiểu công gia trong ngực sao, lạnh lùng nhìn về thân nhau hai người, nàng thừa nhận chính mình nhìn có chút không nổi nữa. Bọn họ yêu đình nhị điện hạ nói dễ nghe một chút gọi tính trẻ con rực rỡ, nhưng mà trên thực tế liền là cái ngốc lô mãng tiểu ngu xuẩn, khả năng thật chỉ cần một trận nổi lẩu liền có thể câu về nhà. Meo. Bá Loan bán hạ phát ra lạnh lạnh mà điệu đà tiếng kêu. Ngươi cũng muốn ăn cái gì nha? Triệu Thác túi đầu nhìn lại. Chúng ta sẽ để cho chủ quán đặc biệt cho ngươi thiêu một con cá lớn sao? Hắn vén mèo thời điểm không thể chú ý tới ngồi tại đối diện nhị điện hạ đột nhiên cứng đờ sắc mặt. Mèo ngôn ngữ mát cấp Toàn Hạ tự nhiên là nghe hiểu cô mẫu tiếng kêu bên trong cảnh cáo. Đây là tại để nàng không nên đắc ý quên hình, chỉ là tiếp nhận Triệu Thác mở tiệc chiêu đãi mà thôi, không phải cái gì quá phận sự tình sao? Toàn Hạ ở trong lòng có một ít không phục lẩm bẩm một câu. Đến. Triệu Thác tại xa ngựa dừng lại thời điểm, lấy ra một đỉnh màn mũ hướng về nhị điện hạ đưa tới, nhắc nhở. Che một chút dung mạo sao? Chúng ta hôm nay chỉ là ra đường du ngoạn, không nên rêu rao đục chợ. Bản công chúa há lại hạ người giấu đầu lòi đuôi. Nhị điện hạ không chút do dự lắc đầu. Đại ngu nữ tử đi ra ngoài tiêu phối đồ vật đến nàng nơi này giống như liền thành không thể tiếp nhận đồ vật. Toàn Hạ công chúa nói chuyện cũng là mang theo luồng nhiệt khí, để cho Triệu Thác một thời gian buồn cười, tiếp đó khẽ thở dài một hơi nói ra. Nhị điện hạ đã nói như vậy, chúng ta liền đi ít người chỗ được rồi, trong ngõ nhỏ tiểu phiến hồ lô kỳ thật cũng ăn thật ngon nha. Mang liền mang. Nàng có được giãn được lựa chọn thuận theo. Triệu Thác cũng không có quá làm khó nhị điện hạ, đi vào quán rượu phía sau, phải ở giữa phòng liền để nàng hái được màn mũ. Toàn Hạ lúc này đã là ánh mắt say mê yêu kiều mặt phím hồng, trong không khí tràn ngập nồng đậm cay thơm, nàng cúi đầu xuống còn có thể xuyên thấu qua rào chắn nhìn thấy phía dưới các bàn quần quần khói trắng. Ngươi muốn ăn cái gì liền viết trên giấy sao? Canh thực chất nói liền chọn tê tay, có thể chứ? Thật là lợi hại. Nàng gật đầu đồng thời lại đối menu phát ra sợ hãi thán phục. Phía trên những này món ăn đều có thể đồng thời chút sao? Đây chính là nồi lẩu linh hồn sở tại. Triệu Thác đối nàng kinh ngạc chút cảm thấy hài lòng. Chỉ cần là menu bên trên có chút ngươi đều có thể chút nha. Nồi lẩu rượu dụng ngay tại ở vô luận ngươi muốn ăn cái gì đều có thể chảo nóng một xuyến tiếp đó hưởng dụng. Cái này Triệu Thác cũng thật là đáng ghét. Trưởng công chúa điện hạ thấy mình chất nữ cao hứng hai mắt tỏa ánh sáng cũng không biết nên nói cái gì. Ăn uống ham muốn loại này không ảnh hưởng toàn cục sự tình để cho Toàn Hạ vui vẻ một chút ngược lại là không sao. Nàng kiêng kỵ là ngu dốt nhị điện hạ hồn sẽ bị câu đi. Mùa hạ bảo bảo cá đưa tới nha. Điếm tiểu nhị tại lúc này bưng lên một đạo giảng cứu cá luộc. Triệu Thác cười mỉm đem trong ngực hạ công chúa đặt ở một bên trên bàn nhỏ. Hắn nhưng cho tới bây giờ chưa hề bạc đãi tiểu hạ, đã không chỉ là ăn ngon uống sướng mà hầu hạ, hắn ăn cái gì đều sắp so Trịnh Quốc công phủ bên trên người hầu được rồi. Soạn. Toàn Hạ đột nhiên che miệng cười trộm. Hắn phát hiện tìm nhầm đối với mình cô mẫu xưng hô thật là buồn nôn. Không phải tiểu hạ liền là mùa hạ bà bảo, đường đường yêu đình trẻ tuổi nhất đại thánh, lại bị gọi thành dạng này. Ngươi lại cười một tiếng cho ta nghe. Bá Loan bán hạ hướng nàng ném lánh khóc ánh mắt. Toàn hạ lập tức câm như hến một mặt nhu thuận. Nàng hàng phục chất nữ phía sau lại túi đầu xuống ăn cá. Hương vị thế nào? Triệu Thác giơ tay lên khẽ vuốt nàng mềm mại lưng. Hắn vẫn cảm thấy tiểu hạ bảo bối dùng bữa tư thái đặc biệt yêu nhã. Bá Loan bán hạ vẫn như cũ không để ý tới hắn, an tĩnh nếm lấy trong veo cá luộc, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Ta không khách khí. Toàn hạ tại gọi món ăn bên trên đến không sai biệt lắm thời điểm, không kịp chờ đợi cầm lấy đũa hai tay vỗ, liền muốn hướng nóng hổi hồng hoa tiến công thời điểm lại ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Thác. Nàng vũ mị dị sắc đồng lộ ra hỏi dò thân sắc. Tiểu công gia cười lấy gật đầu. Hô, thật cay. Nàng một mặt may mắn phúc địa động lên đũa, mặc dù bị cay đến quá sức, nhưng vẫn là không chịu ngừng miệng. Một trận nồi lẩu chủ và khách đều vui vẻ, Triệu Thác tại nàng buông lòng cảnh giác thời điểm cũng bắt đầu nếm thử lời nói khách sáo, bất quá hiệu quả không tốt. Nhị điện hạ coi như người ngốc mỹ mạo, thế nhưng ý ngoài ý muốn nghiêm mật, Triệu tiểu công gia cho nàng tăng thêm nhiều lần món ăn đều không thể hỏi ra cái gì đồ vật tới. Nhị điện hạ, hơn nửa năm trước gả vào ta Triệu gia cái kia ngươi trong tộc trưởng bối, cùng ngươi là quan hệ như thế nào nha? Triệu Thiếu Khanh không phải nói hôm nay không đề cập tới chuyện kia sao? Ta nói sao? Mãi cho đến lúc chạm vào tối, đem kinh thành đi dạo một vòng bọn họ lại về tới công quán bên ngoài, Triệu Thác tuyên bố hôm nay không thu hoạch được gì. Hôm nay đa tạ Triệu Thiếu Khanh. Điện hạ nói quá lời. Triệu tiểu công gia cười lấy lui về sau nửa bước ra hiệu nàng có thể vào công quán bên trong đi rồi. Chúng ta yêu tộc cùng ngươi lại ngu một dạng giảng cứu có qua có lại. Toàn hạ nghiêm túc cởi xuống bên hông túi thơm. Cái này tặng cho ngươi sao? Ừm. Triệu Thác sửng sốt một chút. Cái này là bản công chúa chính mình loại hương liệu nha. Nàng trân trọng đem túi thơm giao cho Triệu tiểu công gia trong tay. Đừng khiến cho giống như là tại cho ta tín vật đính ước một dạng được không? Triệu Thác ở trong lòng nói lầm bầm đồng thời còn là nhận. Lần sau còn muốn tìm người ta chơi nha. Nàng dứt lời phía sau liền nhảy nhảy nhót nhót đi tiến vào công quán. Triệu Thác trong ngực trưởng công chúa dùng không hề bận tâm một dạng yên lặng ánh mắt nhìn xem chất nữ bối cảnh. Bá Loan bán hạ tâm lý kỳ thật không tức giận, ngược lại vào kinh thành đại sự hoàn thành phía sau, với tư cách chiếu thái hậu số một chó săn Triệu Thác liền muốn vinh thế thoát thân không được. Hôm nay vui vẻ sao? Triệu Thác rủ xuống ánh mắt nhìn xem tuấn mỹ linh tú tuyết sư miêu. Ta ngày mai muốn đi một chỗ, không thể mang theo ngươi, ngươi phải ở nhà sao phân đất chờ ta trở lại nha. Xem ra Triệu Thác là sẽ không đem chuyện trọng yếu nói ra khỏi miệng. Bá Loan bán hạ trong lòng tự nói. Nàng tại mấy ngày nay cùng Triệu tiểu công gia ở chung bên trong còn không có nhận được hữu dụng tin tức. Không phải nàng vận khí không tốt, mà là cái này đại ngu thiếu niên quyền quý cực điểm thận trọng, cho dù một chỗ cũng sẽ không đem cơ mật nói nhiều tại miệng. Tòa yêu thành nha. Triệu Thác sáng sớm hôm sau liền giá trước ngựa hướng kinh thành phía dưới tòa yêu thành. Tòa này đại ngu kiến quốc ban đầu liền tồn tại đại lao vào miệng ngay tại hoàng thành đang hậu phương. Hắn đi qua trọng binh trấn giữ vây thành, một tòa nguy nga cao lớn hắc tháp xuất hiện ở trong mắt, cảm giác gáp bách mười phần. Nhị gia gia ngay tại tòa yêu thành thế hệ này thành chủ tới. Triệu tiểu công gia cầm trong tay chấp hình ti lệnh sách một đường thông suốt. Tòa yêu thành bình thường liền xem như hắn cũng không thể tiếp cận, thế nhưng hiện tại là tân hoàng tức vị thời kỳ phi thường, lấy cớ vẫn là rất dễ tìm. Với tư cách công an phó bộ trưởng hắn trực tiếp để cho kinh thành chấp pháp hệ thống trung tâm công tác chuyển hướng trị an, khóa lại vô số yêu ma nhà ngục dĩ nhiên chính là cảnh giới trọng điểm, hắn có thể danh chính ngôn thuận tuần tra. Triệu trưởng ti, chỉ cần đi qua cựu khúc cấp, phía dưới liền là tòa yêu thành. Một tên tòa yêu thành thủ vệ một mực cung kính nói ra. Hắn đem phó trưởng ti phó bỏ bớt. Kính cẩn thái độ có thể thấy được luống đốn. Đa tạ. Triệu Thác lúc này đã đi vào thông hướng tòa yêu thành hắc tháp, một đạo bốn lượn hướng phía dưới tĩnh mịch cấp nói ra hiện tại trong mắt, hàn khí bức người. Hắn không có lãng phí thời gian đi cầu thang, mà là trực tiếp hóa thành một đạo màu hồng viêm quang hướng phía dưới lao đi sao, ngay cả như vậy cũng dùng hai khắc đồng hồ thời gian. Tại trấn thủ quân sĩ dẫn đầu phía dưới, hắn đi qua một đạo hùng vĩ cửa thành, tiến vào ở vào đại ngu kinh thành sâu trong lòng đất tòa này đèn đuốc sáng trưng thành dưới đao. Yêu ma là giam giữ ở đâu? Triệu Thác ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu chỗ cao tản ra nhu hòa quang mang ngọc thạch. Hắn hiện tại cảm giác liền là đi vào một tòa quân doanh. Trên đường người đi đường đều là khoác giáp sĩ tốt. Mời tới bên này. Triệu Thác bị một tên sĩ quan mang theo đi tới tiểu trong thành cung điện cổ xưa phía trước. Tòa yêu thành phong ấn chính là ở đây, quốc sư đại nhân cùng rất nhiều đạo tông đệ tử ở tại trong điện, đại nhân trực tiếp đi vào chính là. Đa tạ tướng quân dẫn đường. Triệu tiểu công gia cười lấy nét vào khối bạc đi qua. Hắn đi vào trong cung điện sau đó, lập tức liền có một tên người mặc đạo bào nam đệ tử ra đón, đối với hắn rất là khách khí. Vô địch hầu với tư cách bây giờ kinh trong thành quyền thế ngập trời tân quý, vô luận đến chỗ nào đều là bị người kính, hắn nói muốn gặp sở quốc sư phía sau liền lập tức được đưa tới một tòa chủ điện. Ngươi đến tòa yêu thành tới làm cái gì nha? Đệ tử trẻ tuổi rời khỏi sau đó, đại môn đóng chặt trong điện truyền ra tiểu nữ hài một dạng non nớt tiếng nói, nàng thanh thúy thanh âm nghe được không ra xuất tâm tình gì. Rất lâu không có gặp quốc sư đại nhân, ta cố ý mang theo chút đồ ngọt xem ngươi, còn có chúng ta đi Ninh quốc lúc tại Tĩnh Tây phủ nếm qua hoa tươi bánh nha. Triệu Thác đương nhiên là sẽ không tay không tới cửa. Thả ngoài điện sao? Trong đại điện an tĩnh sau khi lại truyền ra non nớt thanh âm. Tòa yêu thành không phải ngươi nên ở lâu chỗ, mau trở về đi thôi, nơi đây phong ấn tại gia cố trong lúc đó là không an toàn. Ta qua tới là muốn gặp sở quốc sư một mặt. Triệu Thác đối nàng lãnh đạm bất đắc dĩ. Ừm. Trong điện sở biệt chi hình như cũng kịp phản ứng Triệu Thác hẳn là có việc mới đúng. Ngươi vào đi, cho ngươi nửa khắc đồng hồ thời gian nói sự tình, đến lúc đó còn không đi bản tọa liền đưa ngươi đi ra. Chủ điện cửa tự động mở rộng. Triệu tiểu công gia vô ý thức ngẩng đầu lên nhìn đi vào. Một tên phấn điêu ngọc chất tuổi nhỏ tiểu nương thân mang màu hồng cánh sen sắc váy lụa xếp bằng ở giường ngọc bên trên. Sở quốc sư. Hắn nháy mắt đi vào trong điện, trở tay đem cửa lớn khép lại, xách theo hộp cơm đi lên trước. Ta mang theo tốt ăn cho ngươi nha. Ta nghe đến. Sở biệt chi nhìn xem khỏe miệng của hắn cười yếu ớt lập tức có một ít mất tự nhiên quay đầu lại. Ngươi tìm ta là có chuyện gì? Nàng nói sang chuyện khác hỏi. Triệu Thác bận bịu nàng khẳng định là phải rút. chỉ cần đủ khả năng nàng đều nguyện ý vì đó xuất lực. Quốc sư đại nhân trước nếm một chút ta mang cho ngươi bánh ngọt sao? Triệu tiểu công ra lại là một chút không nóng nảy cầm trong tay hộp cơm đưa lên phía trước. Bản tọa nói ngươi không nên ở chỗ này ở lâu, tọa yêu thành bên trong liền ngay cả ta cảm giác cũng bị hạn chế, Diễm Nhi nếu là đột nhiên qua tới ta có thể không phát hiện được. Sở Biệt Chi Mi phong nhạt nhăn mà nói ra trong lòng lo lắng. Ngươi nói thế nào tựa như là đang trộm đồ đệ nam nhân. Triệu Thác ở trong lòng chửi bậy. Mới không có đúng dịp sự tình đâu. Hắn cười lấy từ trong hộp lấy ra một chuỗi mức quả đưa đến nàng phấn nộn miệng nhỏ bên cạnh. Thực sự là. Sở Quốc sư đối với hắn ném đút mặc dù không ghét nhưng làm sao có ý tứ tiếp nhận. Nàng rũa ra tiêm tiêm ngọc thủ liền muốn từ Triệu Thác trong tay tiếp nhận thức ăn. Liên tại bọn hắn tay ngắn ngủi mà đụng nhau thời điểm. Bành. Cung điện cửa lớn đột nhiên bị đẩy ra. Diễm Nhi nghe nói giống như có người tìm đến sư tôn. Diễm phu nhân đẩy cửa vào, nàng lời còn chưa nói hết liền cắm ở trong cổ họng, vi tím vũ mị hồ ly mắt dần dần trợ to. Nàng nhìn thấy là chính mình coi là chí thân sư tôn cùng thiếu niên tay thân mật dắt tại cùng một chỗ. Ấu chí thiếu phụ giống như yêu thích đồ vật bị đoạt đi một dạng sững sờ tại nguyên chỗ. Chương 229, tọa yêu thành phá, đế giả trở về. Diễm Nhi giống như tới không phải lúc. Diễm phu nhân tươi đẹp hai con ngươi dần dần đã mất đi thần thái. Nàng miễn cưỡng vui cười mà lui về sau nửa bước. Đã là nước mắt đầy đủ hốc mắt. Là Diễm Nhi nha. Triệu Thác cười mỉm mà quay đầu nhìn về phía xông vào trong điện mỹ phụ nhân. Kỳ thật trong lòng của hắn đã kêu vài cái âm thanh gặp. Bất quá loại thời điểm này nhất nên tỉnh táo. Người tới vừa lúc. Người cái này người rất xấu. Diễm Nhi mắt đỏ vành mắt nhỏ giọng mắng một câu. Nếu như Triệu Thác lúc này là tại cùng khác cái gì nữ tử thân cận nàng không có quá đa tình tự. Thế nhưng hắn lúc này là cầm sư tôn tay, điều này làm cho trong nội tâm nàng khổ sở nhưng là lại không thể phát tác, chân tay luống cuống ở giữa liền muốn chuyển thân chạy đi. Người đây là muốn chạy đi đâu nha? Triệu Thác liền vội vàng đuổi theo giữ nàng lại tay. Đăng đồ tử, không cho phép ngươi tùy tiện chạm Diễm Nhi tay, ta muốn nói cho sư tôn. Nàng nói xong lời cuối cùng một câu nói thời điểm đột nhiên lực lượng không đủ, tựa hồ là kịp phản ứng chính mình thân ái nhất sư tôn có thể sẽ hướng về Triệu Thác, thế là oa một tiếng liền khóc lên. Ngươi khóc cái gì sức lực a? Triệu tiểu công gia rất lâu không nghe thấy thích khóc tiểu Diễm Nhi như thế to rõ tiếng khóc. Ta lại không có khi dễ ngươi, thật vất vả thấy mặt một lần, ngươi lại khóc nói ta muốn phải đi trở về a. Hắn đem Diễm phu nhân ôm vào trong ngực an ủi. Ngươi muốn đi không có người lưu ngươi. Diễm Nhi muốn từ trong ngực hắn dãy rủa ra tới. Khóc đến Lê Hoa đại vũ mỹ thiếu phụ hiện tại là thật có một chút gấp rồi. Nàng nhưng không có cùng sư tôn nói qua chính mình cùng Triệu Thác quan hệ, như bây giờ ấp ấp ôm một cái, phía sau còn thế nào giải thích a. Ta là có chuyện quan trọng cùng quốc sư đại nhân thương nghị, vốn là dự định xong xuôi chính sự liền đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi tới trước. Triệu Thác gián tại bên thai nàng nói không có bất cứ vấn đề gì lời nói thật. Diễm Nhi đều thấy được. Nàng nghe thiếu niên thì thầm tâm lý hơi dễ chịu một chút. Ngươi nói là tay ta cùng quốc sư đại nhân đụng nhau sao? Ta là tu luyện ra sự cố, mời ngươi sư tôn vì ta kiểm tra thân thể mà thôi. Triệu tiểu công gia trong lòng cũng là có một ít bất đắc dĩ, tiểu biệt chi vừa rồi nghe đến Diễm Nhi tiếng mở cửa thời điểm cũng là luống cuống, vậy mà trực tiếp đem hắn ném đút mức quả nhận được chữ vật pháp bảo bên trong. Cái này thao tác để bọn hắn coi như thật giống như tại dắt tay một dạng, nếu không phải như thế, Diễm Nhi cũng không trở thành hiểu lầm bọn họ là tại chàng chàng tiếp. Bởi vậy có thể thấy được quốc sư đại nhân cũng là vấn tâm hổ thẹn mới hốt hoảng như vậy. Thân thể ngươi có bệnh sao? Diễm Nhi lập tức liền ngay cả mình ngay tại khóc sự tình đều quên mất không còn một mảnh. Nàng vội vàng giơ lên ngọc thủ tại Triệu Thác trên thân tìm đòi. Lo lắng chi tình lộ rõ trên mặt. Hắn không có việc gì. Sở Biệt Chi mơ hồ có chút mất tự nhiên thanh âm vang lên. Triệu Thác chỉ là không có làm từng bước học tập ta đạo tông tu đạo chi pháp, vận khí đường đi hơi có gì bất bình thường mà thôi, cũng không lo ngại. Đa tạ sư tôn. Diễm Nhi miễn cưỡng tiếp nhận là chính mình hiểu lầm hai người sự thực. Nàng quyến rũ khuôn mặt nhỏ nhắn một thời gian đỏ đến không dám từ Triệu tiểu công ra trong ngực giơ lên. Bất quá trong nội tâm nàng vẫn còn có chút lo nghĩ, cảm thấy Triệu Thác cùng mình sư tôn quan hệ không hề tầm thường, bởi vì Sở Quốc sư đối mặt ngoại nhân lúc đều là ẩn thân tại xương trắng ở giữa. Ngươi coi lấy vi sư mặt cùng nam tử thân mật còn thể thống gì? Sở Quốc sư ngăn chặn trong lòng cảm giác ấy này nói, nàng cùng Đồ Nhi người trong lòng có thật không minh bạch quan hệ đây là sự thực. Triệu Thác cho nàng đút mức quả thời điểm, nàng mặc dù không tiếp thụ thế nhưng trong lòng cũng không có kháng cự cảm giác, còn không tự giác mà đưa tay đón. Diễm Nhi cùng cái tên xấu xa này chỉ là mang một bộ màu xanh nhạt đạo bào đấy đà mỹ phụ lập tức từ thiếu niên trong ngực bắn ra tới. Nàng đỏ lên yêu dãm mà có loại thuần chân khuôn mặt nhỏ nhắn một thời gian nói không ra lời. Chính mình câu đáp chưa hôn phối tiểu lang quân loại sự tình này nàng nói không nên lời. Chúng ta chỉ là phải tốt bằng hữu mà thôi. Diễm Nhi nhỏ giọng cho ra thuyết pháp. Kỳ thật nàng phải nói bằng hữu bình thường mới đúng. Thế nhưng thốt ra thời điểm nàng lại lo lắng nói như vậy sẽ chọc cho Triệu Thác không cao hứng. Ta đã biết. Tiểu biệt chi đương nhiên không quay về vạch trần bảo bối đồ đệ. Diễm Nhi gặp sư tôn không truy vấn cũng yên lòng. Nàng lời nói xoay chuyển đem đầu mâu chỉ hướng Triệu Thác. Sư tôn ngươi nghe ta nói, Triệu Thác là cái đặc biệt người xấu, nàng đều là khi dễ lao nhân ra ngài đồ đệ. Tên ngu ngốc này lúc nói chuyện còn cầm đạo bảo vào áo, bước nhanh chạy tới Sở Quốc sư bên cạnh ôm lấy tay nàng. Nàng lòng đầy căm phẫn mà không cáo để cho Triệu tiểu công gia nhẹ nhàng thở ra. Đây xem như dỗ đi qua đúng không? Hắn lại như thế nào khi nhục ngươi? Sở Biệt Chi lúc này ngữ khí cùng Triệu Thác lúc nói chuyện khác nhau trời vực, nàng non nớt tiếng nói mang theo mẫu tính nhu hòa, hoàn toàn không có một tia lãnh đạm. Diễm Nhi đối sư tôn cũng là giống như người nhà một dạng thân cận, vừa rồi cũng là trực tiếp đẩy cửa vào, tuyệt không xa lạ. Triệu tiểu công gia bởi vậy đối bọn hắn ở giữa cảm tình có một cái rõ ràng nhận biết. Cái này, Diễm Nhi nghe đến Sở Quốc sư nói lập tức nghẹn lời. Nàng nơi nào đều là bị đánh sự tình không thể nói. Đường đường đạo tông người nói chuyện không cần mặt mũi sao? Cái này Triệu Thác là đúng ngươi làm ngươi khó có thể mở miệng sự tình. Sở Biệt Chi Dương nộ trầm mặt xuống nói ra, nàng há lại sẽ không biết Triệu Thác làm sự việc. Nam tuần thời điểm nàng còn bị đánh một chút đâu. Vi sư cái này thay ngươi thu thập cái này tiểu tặc. Nàng giơ lên nu để làm ra vẻ phải đánh. Ai? Diễm Nhi vội vàng lại đưa nàng tay ôm lấy. Sư tôn vẫn là đừng xuất thủ, người ta sẽ tự mình báo thủ, mà lại Triệu Thác cũng không có xấu như vậy. Sở Biệt Chi lập tức dùng chỉ trích ánh mắt quét bên cạnh một mặt vô tội Triệu Thác. Diễm Nhi như vậy duy trì ngươi ngươi không nên yêu thương nàng sao? Nàng ánh mắt nói đến đây sau một câu nói, ta cho Diễm Nhi mang theo lễ vật nha. Triệu Thác nụ cười không thay đổi nói ra, là cái gì nha? Diễm phu nhân câu người đôi mắt đẹp sáng lên, ngươi đứng ở ta trước thân tới ta liền cho ngươi nha. Hắn dùng thần bí ngữ khí treo Diễm Nhi khẩu vị, ngươi không phải là đang trêu đùa người ta sao? Diễm Nhi ban tín bán nghi đứng người lên, Triệu tiểu công gia lúc này cũng xoay người đưa lưng về phía Tiểu Biệt Chi, ba người vị trí liền biến thành một đường thẳng. Triệu Thác ngăn tại sư đồ giữa hai người lấy ra đặc địa vì Diễm phu nhân chuẩn bị lễ vật. Hắn đến tòa yêu thành đương nhiên không có khả năng chỉ cho Sở Quốc sư mang đồ vật. Là Diễm Nhi thích hoa lộ sao? Diễm phu nhân chớp đôi mắt đẹp nhận lấy Triệu Thác trong tay bình ngọc nhỏ. Đây là vào tháng 5 thời kỳ thứ nhất mở ra hoa nhài để luyện ra nha. Triệu Thác một mực biết do Diễm Nhi ưa thích mùi thơm hoa cỏ nước hoa các loại đồ vật. Trên người nàng vẫn có một luồng một dạng hoa phi hoa thanh đạm điểm hương. Không biết là mùi thơm cơ thể vẫn là mang đi túi thơm hiệu quả. Thôi hay. Thiên ngu ngốc này lập tức lông mày vui mừng mắt cười. Diễm Nhi buổi tối hôm nay liền dùng cái này tẩy rửa được rồi. Thật là dễ dụ hảo hải tử. Triệu tiểu công gia ở trong lòng lặng lẽ ngôn ngữ thời điểm, vắt tại sau lưng tay cũng tại khẽ động, hướng về phía sau Tiểu Biệt Chi ra hiệu. Trên tay hắn cầm chính là vừa rồi chỉ lấy một cái mức quả ra tới hộp cơm. Phần này lễ hắn là muốn cho đi ra. Cái này hỗn đản. Sở Biệt Chi ở trong lòng mắng một câu. Nàng cảm thấy Triệu Thác thật là có chút quá phận rồi. Loại thời điểm này lại còn có Diễm Nhi thông đồng nàng cái này sư phó. Nếu để cho Diễm Nhi nhìn thấy hắn mang cho ta những này đồ ngọt sẽ không tốt. Tiểu Quốc sư tại ngắn ngủi trong thời gian trải qua phức tạp tâm lý đấu tranh, cuối cùng vẫn là run rẩy duỗi ra tay nhỏ, nhận lấy đồ nhi người trong lòng cho mình tỉ mỉ chuẩn bị bầu bạn tay lễ. Nàng tại bắt được hộp cơm trong nháy mắt chạm đến Triệu tiểu công gia ở mắt tay, trong lòng bối đức cảm giác tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong, nàng là làm lấy bảo bối đồ để mặt. Sở Biệt Chi rất nhỏ tiếng hít thở trở nên dồn dập, tại Diễm Nhi dưới mí mắt làm ra loại sự tình này, nàng cảm thấy mình thật là tội ác tày trời. Triệu Thác ngươi mới vừa rồi là nói muốn cùng sư tôn ta nói cái gì chính sự tới? Diễm Nhi thu hồi hoa lộ phía sau tựa như vô ý mà hỏi thăm. Là có chuyện trọng yếu muốn hỏi Sở Quốc sư. Triệu Thác vẻ mặt thành thật gật đầu. Diễm Nhi có thể nghe sao? Nàng cẩn thận từng ly từng tí do hỏi. Đương nhiên nha, ta tin tưởng Diễm Nhi sẽ không đem ta sự việc nói cho người khác biết, ngươi muốn nghe nói liền an tĩnh mà dự tính sao? Triệu tiểu công gia cười lấy gật đầu. Ừm. Đơn thuần Diễm Nhi sẽ đem hắn loại này tín nhiệm xem như lời tỏ tình. Triệu Thác ngươi muốn nói gì liền mau nói sao, tòa yêu thành không phải ngươi nên ở lâu chỗ, đừng cho bản tọa làm khó. Sở Biệt Chi lấy ra giải quyết việc chung vô tình thái độ. Ta muốn hỏi Sở Quốc sư một người. Người nào nha? Tiểu Quốc sư khí định thần nhàn. 14 năm trước tạo phản thái tử Sở Quảng. Triệu Thác nói liền để nàng nhăn lại thanh tú lông mày nhỏ nhắn. Một bên Diễm Nhi giống như là nhớ ra cái gì đó chán ghét một dạng bẹp miệng môi dưới. Sư đồ hai người phản ứng để cho Triệu tiểu công gia nín hơi ngưng thần, hắn suýt nữa quên mất Diễm Nhi lúc trước cũng là trong cùng, hẳn là cũng biết chút ít cái gì. Người hỏi hắn làm cái gì? Sở Biệt Chi không có trả lời mà là hỏi lại. Tiên đế Quảng thái tử lại nói tiếp cũng là nàng cháu ruột đâu. Mà ở đạo tông lớn lên liền cái công chúa phong hào đều không có, tiểu quốc sư đối Sở Thất không có cái gì lòng cảm mến. Ta nghe đến một chút tin tức, vào kinh yêu tộc sứ đoàn hình như có chỗ mưu đồ, bọn họ muốn làm việc khả năng cùng 14 năm trước sự tình có quan hệ. Yêu đình chẳng lẽ còn nghĩ mở ra tòa yêu thành? Tiểu quốc sư lông mày lập tức vặn lên. Cớ gì nói ra lời ấy? Triệu Thác lập tức ngây ngẩn cả người, hắn không có hiểu rõ Tiểu Biệt Chi là thế nào liên hệ đến tòa yêu thành bên trên, hắn chỉ nói Quảng thái tử nha. Quốc sư đại nhân ngươi ý tứ chẳng lẽ là? Hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Không sai. Sở Biệt Chi điểm nhẹ xuống cái đầu nhỏ. Ngoại giới truyền lại Quảng thái tử binh bại tự sát không thật, hắn liền bị giam tại tòa yêu thành. Triệu Thác giật mình. Vâng. Sở Quốc sư đối với loại này bí mật cũng không nghĩ đối Triệu Thác giữ bí mật. Nguyên lai yêu tộc muốn làm liền là thả ra Quảng thái tử. Triệu Thác rốt cuộc hiểu rõ sự kiện đại khái. Thái hậu nương nương muốn thí quân là tự lập làm đế Quảng thái tử. Yêu đình muốn làm liền là đem đại ngu 14 năm trước tạo phản thái tử thả ra lấy đạt đến hoắc loạn triều đình mục đích. Thế nhưng là Quảng thái tử thật có năng lực cùng thái hậu nương nương là được sao? Chuyện cho tới bây giờ còn có thể từ nữ nhân xấu trong tay mà quyền, chỉ có chết tiên đế sao? Triệu tiểu công gia trong lòng còn có cái cuối cùng nghi hoặc. Bất quá, Sở Quốc sư đối với hắn ném lấy nghi hoặc ánh mắt. Ngươi nói yêu đình sứ đoàn muốn đối tỏa yêu thành ra tay, tin tức này là từ đâu biết được? Nàng nói xong rung xuống đầu, hình như cảm thấy có người đem tỏa yêu thành với tư cách mục tiêu là hoang đường tuyệt luân sự tình, còn kém nói thẳng không có khả năng. Tỏa yêu thành tuyệt đối không cách nào bị công phá sao? Triệu Thác không hiểu hỏi. 400 năm không có. Sở Biệt Chi nói rất có sức thuyết phục. Tỏa yêu thành liền không có một tia thất thủ khả năng. Hắn vẫn không thể nào hiểu tiểu Quốc sư tự tin từ đâu mà tới. Lại nói tiếp hắn đối tỏa yêu thành rốt cuộc là cái gì chỗ cũng không hiểu rõ. Triệu Thác đi vào tòa này dưới mặt đất thành nhỏ phía sau liền không có nhìn thấy bất luận cái gì hình thức nhà tù. Tuyệt đối không thể. Sở Quốc sư lần thứ hai hướng hắn tiết lộ một cái cơ mật. Chúng ta bây giờ nơi sở tại mới chỉ là hạng kinh lòng đất, mà tỏa yêu thành tại một phương khác thế giới, bị giam đi vào liền tương đương với lưu đày tới một cái vĩnh viễn về không được thời không. Có lẽ tồn tại quốc sư đại nhân không biết phá vỡ tỏa yêu thành biện pháp đâu. Triệu Thác vẫn là không thể tiếp nhận nàng chém đinh chặt sắt lời nói. Rốt cuộc nữ ma đầu liền là nghĩ đến giết Quảng thái tử. Hình bộ phòng lớn lệnh sách cũng không có khả năng phạm sai lầm sao? mở ra thông hướng tọa yêu thành vào miệng lại như thế nào? Còn có người dám vào đi đem Quảng Thái tử tìm trở về hay sao? Có vào không xuất. Tọa yêu thành ra vào cửa ngõ mở rộng sau đó, bên trong yêu ma không thể tự kiểm chế đi ra không? Còn muốn người đi tiếp ứng. Bản tọa nói là vào miệng, không có mở miệng, nhốt vào phía sau tuyệt không sinh lộ. Sở Biệt Chi vừa nói vừa tức giận mắng. Ngươi có vẻ giống như đặc biệt hy vọng Quảng Thái tử ra tới a. Ta không phải ý tứ này, chỉ là kỳ quái tọa yêu thành không thể phá vỡ, yêu đình tại sao còn muốn có ý đồ với nó? Ta và ngươi nói những này yêu tộc chưa hẳn biết rõ. Nàng cấp ra một hợp lý thuyết pháp. Nói cũng thế. Triệu Thác vẫn cảm thấy không đúng. Ngươi cứ việc yên tâm mà trở về xử lý ngươi sự tình. Sở Biệt Chi ngữ khí hời hợt mà lộ ra tự tin. Tòa yêu thành là tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề, huống chi còn có bản tọa ở chỗ này tọa trấn, yêu ma đoạn không sinh lộ có thể đi. Quốc sư đại nhân nói như vậy ta an tâm. Triệu Thác cảm thấy nàng nói vẫn là có thể tin. Bên cạnh, đại điện phía dưới đột nhiên truyền đến một tiếng sét một dạng tiếng vang. To lớn dây cung điện run rẩy lên, một sợi cắt đuổi từ nóc phòng từ Triệu Thác chóp mũi sắc qua, để cho hắn từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần. Tiểu Biệt Chi cũng là hoa dung thất sắc, tay nắm pháp quyết tụ lên một mảnh hỗn độn không trong trắng sương mù, mang theo Triệu Tiểu Công ra cùng một mặt mộng diễm nhi từ trong điện lướt đi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì sao? Sở Quốc sư mang theo Triệu Thác hai người đứng ở cổ điện trên cung điện không, quan sát phong trần nổi lên bốn phía ở giữa hướng phía dưới rơi vào dãy cung điện, tiếng ầm ầm bên tai không dứt. Cử Hỏa người đối mặt cục diện cỡ này cũng là không đến thúc thủ vô sách, tay nàng ấn tung bay ở giữa, nồng vụ đem phía dưới cung điện che chở ý đồ nâng lên. Tuy là như thế, toàn bộ kiến trúc tung tích lại không cách nào ngừng, nàng chỉ có thể để cho xương trắng chỉ có thể đem rất nhiều đạo tông đệ tử cứu ra. Không phải nói tọa yêu thành bị công phá tuyệt đối không thể sao? Triệu Thác một mặt mờ mịt nhìn xem đang phía dưới theo cung điện rơi xuống mà hiện hiện mà xuất hắc quên. Hắn có thể cảm giác được từ đôi đến đầu vọt tới cái kia luồng tựa như sóng lớn một dạng cảm giác các bách. Vô Địch Hầu thật sự là không rõ rốt cuộc là ai đưa đến một màn này xuất hiện. Sao lại thế? Kinh trong thành tiếp đãi ngoại sứ công quán bên trong, ngồi xếp bằng tại trong phòng ngủ trưởng công chúa điện hạ cách không nhìn về phía tòa yêu thành phương hướng. Trong mắt nàng tràn đầy kinh ngạc, bên ngoài mấy trăm dặm truyền đến động tĩnh để cho nàng xác định tòa yêu thành đã phá rồi, thế nhưng là đây không phải nàng làm a. Dựa theo kế hoạch, Ninh Vương đăng cơ một ngày mới là phá thành thời cơ sở tại, là ai? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê vong Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Lôi cuốn, kịch tính, hoặc não. Chương 230, nương nương sẽ xảy ra tà khí sao? Sở Quốc sư,